Chương 986, trưởng thành chương 986, trưởng thành rất nhiều người không biết. 98 năm đại hồng thủy là từ dương lịch tháng 6 phần trung tuần lại bắt đầu. Mà Trần Vương Trang là âm lịch tháng 5 xuất hiện thời tiết dị thường. Này thời gian cũng đều là đối được. Về phần đến dương lịch cả tháng 7 về sau, liên tục mạnh mưa xuống, đã tạo thành hồng thủy xuất hiện. Lúc kia tai nạn đã phát sinh, mà bây giờ vẫn là tai nạn trước khi bắt đầu. Hết thể cũng còn tới kịp đâu. Mưa cạnh lại dưới, hạ lại ngừng. Đứt quãng, trời từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hôm sau buổi chiều, đập chứa nước đập lớn bên trên lại chuyển tới ô tô tiếng oanh minh. Chỉ gặp 5 chiếc xe tải lớn xếp thành hàng dài, đang từ ngoài thôn đường cái lái tới. Trên xe tải treo màu đỏ hành phi, mặc dù bị dầm mưa ẩm ướt, nhưng y nguyên có thể thấy rõ phía trên chữ, cảng đảo Chu Thị Quý từ thiện viện binh tặng trên dưới một lòng, cùng chống chọi với hồng hai. Đến rồi. Trần Lăng mừng rỡ. Đội xe tải đập hạ đất chống dừng hẳn, chiếc xe đầu tiên tay lái phụ nhảy xuống một cái hơn 30 tuổi, mặc âu phục lại đẩy chân vũng bùn nam nhân. Hắn liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi trên người Trần Lăng, bước nhanh đi tới. Ngài chính là Trần Lăng Trần tiên sinh a? Nam nhân vươn tay, một ngụm mang theo tiếng Quảng Đông khang tiếng phổ thông. Ta là Chu Thị Hội Ngân Sách hạng mục quản lý, họ Trịnh. Lý Liên Kiệt tiên sinh liên hệ chúng ta, nói ngài nơi này nhu cầu cấp bách phòng lụt vật tư, chúng ta nhóm đầu tiên 5000 kiện áo cứu sinh, 2 vạn đầu túi đăng lệ, 1500 liều vải, toàn bộ đến nơi. Trần Lăng cùng hắn nắm tay, Trịnh quản lý, vất vả các ngươi, mưa lớn như vậy còn đi đường. Hẳn là. Trịnh quản lý biểu lộ chăm chú, Chu tiên sinh giao phó, Trần tiên sinh là chân chính làm hiện thực người, vật tư đến nơi đây, hắn yên tâm. Đến tiếp sau còn có máy phát điện, máy bơm nước, dược phẩm, chậm nhất trưa mai đến. Lúc này, thứ ba chiếc xe tải lái xe cũng đi tới, là cái hơn 40 tuổi hán tử, làn da ngăm đen, nói chuyện mang theo phương Bắc khẩu âm, Trần lão bản, chúng ta là Hứa Anh Quang Hứa lão bản phải tới. 20 đài dầu đi hết gen máy bơm nước, còn có khẩn cấp thực phẩm tất cả trên xe. Hứa lão bản nói, không đủ lại điều. Toàn bộ trên đê lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn xem kia 8 chiếc xe tải lớn, nhìn xem trên xe đông đến cao cao vật tư, nhìn xem những cái kia tiên diễm hành phi. Không biết hai chiếc hô nhất thành, phú quý bạc thuế. Lập tức, tiếng hoan hô giống như thủy triều bộc phát, được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Nhiều đồ như vậy. Nhiều đồ như vậy à. Càng đảo đồng bào đều đến giúp chúng ta. Hứa lão bản trưởng nghĩa. Vương Lai Thuận lau mặt, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, hắn đi đến Trần Lăng bên người, thanh âm nhẹ nào, phú quý, ta sống hơn 50 năm, chưa thấy qua tràng diện này. Chúng ta Trần Vương Trang, có tài đức gì à? Trần Lăng vô vô vai của hắn, ngũ thúc, đây không phải Trần Vương Trang đức năng, đây là mọi người tâm hướng một chỗ nghĩ, kình hướng một chỗ làm kết quả. Chính chúng ta động đậy trước, người khác mới nguyện ý giúp chúng ta. Vương Lập Hiến cùng Vương Tụ Thắng đã tổ chức thôn dân bắt đầu dỡ hàng. Thanh niên trai tráng lao lực nhóm xếp thành trường long, đem từng dương, từng túi vật tư chuyển lại đến lâm thời nhà kho. Nhóm đàn bà con gái đốt tốt nước nóng, nấu xong canh gừng, một bát bát bưng cho đường xa mà đến lái xe cùng nhân viên công tác. Chính quản lý bưng lấy nóng canh gừng, nhìn qua trước mắt ngay ngắn trật tự chẳng diện, cảm khái nói, Trần tiên sinh, trước khi đến ta còn lo lắng vật tư phát thả có thể hay không hỗn loạn, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Ngài nơi này tổ chức đến so chuyên nghiệp đội cứu viện còn tốt. Trần Lăng cười cười, người trong thôn thực sự biết những vật này là cứu mạng, không dám qua loa. Không bao lâu, mưa lại hạ xuống, mà lại so sánh với buổi trưa lớn hơn. Nhưng lần này, mọi người trong lòng đã nắm chắc. Trong kho hàng chất đầy vật tư, trên đê triển khai 20 đài mới tinh dầu đi hê gen máy bơm nước, xi măng cắt đá liệu cũng tìm được khô giáo cất giữ chỗ. Lúc chạm vào tối, Triệu Ngọc Bảo cùng trung giáo sư từ huyện thành trở về. Hai vị thầy giáo giả tiến thôn, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Phú quý, cái này, đây đều là ở đâu ra? Triệu Ngọc Bảo chỉ vào trong kho hàng trồng chất như núi áo cứu sinh. Trần Lăng đem tình huống nói một lần. Trung giáo sư nghe xong, thở dài nhất thanh, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Cổ nhân nói không sai a. Triệu Ngọc Bảo thì nghĩ đến càng sâu, phú quý, những này ngoại bộ biệt trợ, đã là chuyện tốt, cũng là áp lực. Hiện tại toàn huyện, toàn thành phố con mắt đều nhìn chằm chằm Trần Vương Trang, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ta minh bạch. Trần Lăng gật đầu, cho nên phải cẩn thận hơn, mỗi một bước đều muốn đi ổn. Đang nói, Sơn Miêu vội vàng chạy tới, phú quý, Kim Môn thôn bên kia chuyển đến tin tức, thấm nước điểm khống chế được, nhưng thượng du thủy vị còn tại trướng, bọn hắn lo lắng đêm nay sẽ có tình hình nguy hiểm. Trần Lăng ánh mắt ngưng tụ, đi, đi xem một chút. Hắn mang lên Triệu Đại Hải cùng mấy cái thanh niên trai tráng, mở ra máy kéo chạy tới Kim Môn thôn. Kim Môn thôn cách Trần Vương Trang không đến 3 dặm địa, nhưng đường đã quá xấu không còn hình dáng. Máy kéo lắc lư, tại bùn nhão bên trong gian nan tiến lên. Ven đường có thể thấy được nước sông đã khắp thượng hà bãi, che mất bộ phận chỗ chúng đồng ruộng. Một chút trong ruộng mạch cành cây thân chỉ lộ ra cái nhọn, tại đục hoàng trong nước chập chờn. Kim Môn thôn đê bên trên, đèn đuốc sáng trưng. Thôn trưởng Kim lão Ngũ chính mang theo thôn dân dùng bao cắt ra cố đê đập, gặp Trần Lăng tới, giống như là gặp cứu tinh. Phú quý huynh đệ, người đã tới. Kim lão Ngũ đầy người nước bùn, thanh âm khàn giọng, ngươi nhìn nước này, buổi chiều lại tăng 40 công phân. Lại tiếp tục như thế, chậm nhất buổi sáng ngày mai, không phải khắp đê không thể. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét đê đập. Thổ chất đê thân đã bị nước ngâm đến suốt, mấy chỗ xuất hiện nhỏ xíu khe hở, nước đang từ trong cái khe từng tia chảy ra. Kim thúc, các ngươi làm rất đúng, lấy trước bao cắt chắn. Trần Lăng đứng người lên, ta mang tới 20 đài máy bơm nước, phân ngươi nhóm 5 đài, hiện tại liền dựng lên đến, hướng đê bên ngoài thoát nước, giảm bớt áp lực. Xi măng ngày mai liền đến, đến lập tức càng thêm cố. 5 đài máy bơm nước. Kim lão Ngũ nhãn tỉnh sáng lên, vậy nhưng quá tốt rồi. Bọn ta thôn liền 2 đài cũ rích, bơm nước tốc độ theo không kịp nước vào tốc độ. Trần Lăng quay đầu nói với Triệu Đại Hải, "Viện cả, ngươi dẫn người trở về kéo ba đài máy bơm nước tới, lại mang hai xe bao cát. Sơn Miêu, ngươi ở lại chỗ này, giúp Kim Thúc bọn hắn bắt máy móc." "Tốt." Hai người ứng thanh mà đi. Trần Lăng lại dọc theo đê đi một đoạn, phát hiện Kim Môn thôn chống lũ chuẩn bị xác thực không bằng Trần Vương Trang. Vật tư thiếu, nhân thủ không đủ, rất nhiều thôn dân còn tồn lấy may mắn tâm lý, coi là mưa sẽ ngừng. "Kim Thúc, ngươi đến cùng thôn dân nói rõ ràng, lần này không phải đùa giỡn." Trần Lăng nghiêm túc nói, "Nên chuyển di lão nhân hài tử, hiện tại liền hướng chỗ cao chuyển di. Vật quý giá, có thể rời chuyển, mang không nổi làm tốt bị chìm chuẩn bị." Kim lão ngũ trọng trọng gật đầu, "Ta hiểu được. Chờ máy bơm nước dựng lên đến, ta liền họp." Đêm khuya 11 giờ, năm đài dầu đi Hezen máy bơm nước tại Kim Môn thôn đê bên trên anh mình. Thô to ống nước phun ra màu trắng thủy long, đem đê bên trong nước đọng ra sức sắp xếp hướng đê bên ngoài. Các thôn dân nhìn xem một màn này, trên mặt vẻ u sầu rốt cục giãn ra chút. Trần Lăng chưa có trở về thôn, mà là tại Kim Môn thôn bộ chỉ huy tạm thời. Thôn đại đội một gian không trong phòng, cùng áo nằm xuống. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi róc rách, máy bơm nước âm thanh đủ đủ, nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được đã lâu an tâm. Nửa đêm, Lý Liên Kiệt gọi điện thoại tới, "Trần tiên sinh, đợt thứ hai vật tư đã chuyến xuất phát, bao quát máy phát điện, dược phẩm, thực phẩm." "Khắc, đài truyền hình phỏng vấn tổ sáng mai xuất phát, dẫn đội là bằng hữu ta, sẽ tôn trọng sắp xếp của ngươi." "Bảo trọng." Trần Lăng trở về câu tạ ơn lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền để xuống điện thoại đi ngủ. Hôm sau trước kia, cứu viện thuyền cùng cứu viện xe cùng một chỗ đúng chỗ. Các loại phòng lụt vật tư cũng đều chậm chậm bắt đầu chứng thực, để phòng lụt công việc tiến triển không còn khẩn trương như vậy. Chỉ bất quá, bởi vì ngay từ đầu là Trần Lăng tổ chức, đều là tăng cường Trần Vương Trang đập chứa nước bắt đầu xây đê. Cái khác tỉ như Kim Môn thôn, đầu dê câu phụ cận đê cũng không bằng Trần Vương Trang bên này tu tốt. Bây giờ được coi trọng, Trần Lăng cũng mỗi ngày mang theo Trần Vương Trang người đi ra phần lực. Chậm rãi, liền đem các cấp độ đoạn đê tất cả đều ổn định. Lúc này, bị vây ở Phong Lôi trấn những người ngoại quốc kia cũng gọi điện thoại tới. Đương nhiên, nói là bị nốt cũng không thỏa đáng. Chỉ có thể nói chính bọn hắn cam tâm tình nguyện ở lại nơi đó, muốn tiếp tục tìm kiếm Tử Kỳ Lân. Bọn hắn đầu tiên là cho trong huyện gọi điện thoại, biết được Trần Lăng có điện thoại về sau, lại cho Trần Lăng đánh. Nói từ chính bọn hắn quốc gia cũng mời tới viện trợ. Như thế để Trần Lăng cảm giác thật bất ngờ. Liên miên mưa, rốt cục không còn là loại kia mưa như chút nước tư thế, chuyển thành vùng núi lạc hữu, tinh mịn kéo dài màn mưa. Sắc trời xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, keo kiệt tung xuống chút xám trắng ánh sáng, nhưng tóm lại so trước đó mây đen ép thành bộ dáng làm cho lòng người an không ít. Nông trường bên trong, mấy ngày liền không khí khẩn trương cũng theo các phương vật liệu lần lượt đúng chỗ, dần dần thư giãn xuống tới. Rõ ràng nhất là những cái kia động vật. Chuồng bò bên trong, đến từ cảng đảo bờ biển Như Ma Vương cùng đồng bọn của nó nhóm, không còn giống mấy ngày trước đây như thế nôn nóng chống đối lan can, phun ra thô trọng hơi thở. Bọn chúng an tĩnh đứng tại khô ráo cỏ trên nệm, chậm rãi nhai lại, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn sang bên ngoài dạng mông lung màn mưa, trong ánh mắt khôi phục ngày thường ôn thuận cùng một chút mờ mịt. Chỉ có tại cặp kia to lớn lỗ tai không tự giác chuyển động, bắt giữ nơi xa đập chứa nước phương hướng mơ hồ chuyển đến, không giống với tiếng mưa rơi trầm đục lúc, mới có thể nhìn thấy một tia lưu lại cảnh giác. Xem ra là thật ổn định. Trần Lăng mặc cao ống ủng đi mưa, giơ tại chuồng bò bên cạnh mang theo vũng bùn trên mặt đất, vô vô như ma vương dậy đặc ướt át cái cổ. Châu nước lớn dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát cánh tay của hắn, lực đạo nhu hòa, cùng lúc trước bực bội như là hai châu. Vương Tố Tố dẫn theo nửa thùng bã đậu trộn lẫn tinh liệu tới, thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, "A Lăng, bọn chúng không sao chứ? Trước mấy ngày nhưng làm ta dọa sợ, sợ bọn chúng tránh ra cột đi ra ngoài." "Không sao." Trần Lăng tiếp nhận liệu thùng, đều chia ăn đến ăn trong máng. Động vật so với người linh, cảm giác nguy hiểm nhất kia cố kình đi qua, chính bọn chúng liền ổn. Bất quá cũng tốt, trước mấy ngày bọn chúng dạng như vậy, ngược lại là cho mọi người một lời nhắc nhở. Hắc Qua cùng Tiểu Kim cái này hai đầu công giờ áo cờ hờ hách thủ sân chó, bây giờ nhiệm vụ vẫn như cũ không nhẹ. Bọn chúng không còn không mục tiêu vây quanh viện tử xoay quanh sổ loạn, mà là có minh sắc cương vị. Hắc Qua chủ yếu phụ trách tuần sát nông trường bên ngoài từng rào, nhất là tới gần phía sau núi cùng vườn trái cây phương hướng, nó bộ pháp trầm ổn, ánh mắt sắc bén, nước mưa ướt nhẹp lông đen kề sát tại cường tráng trên thân thể, giống một tôn di động huyền thiết pho tượng. Tiểu Kim thì càng nhiều đợi ở trong viện, chiếu cố làm bạn chơi của bọn nhỏ cùng hiệp đồng cảnh giới, lỗ tai của nó lúc nào cũng dựng thẳng lên, bất kỳ cái gì không tầm thường động tĩnh đều chạy không khỏi cảm giác của nó. Tiểu Thiết Đản đến cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, không giữ được bình tĩnh, nhưng nó học theo sát Hắc Qua hoặc Tiểu Kim, nỗ lực đĩnh lên ngày càng khỏe mạnh bộ ngực nhỏ, ý đồ làm ra huy vũ dáng vẻ. Ngẫu nhiên đối màn mưa bên trong bay qua, đặc biệt lớn chim nước phát ra non nớt tiếng giống, thường treo đến tại dưới hiên chơi đùa duệ duệ cùng Tiểu Minh khanh khách cười không ngừng. Nói đến hai đứa bé, Khang Khang và Nhạc Nhạc tại đoạn này mưa dầm liên miên thời gian bên trong, không những không có bị nín hỏng, ngược lại thăm dò ra rất nhiều trong phòng cùng dưới hiên mới cách chơi. Bọn hắn đi đường càng ngày càng ổn định, thậm chí có thể chạy chậm mấy bước mà không ngã sấp xuống, nói cũng nói đến rõ ràng hơn chút. Nhất làm cho các đại nhân lại lo lắng vừa buồn cười chính là, hai cái này tiểu bất điểm không biết làm sao thuyết phục ga phúc cá thọ. Hoặc là căn bản không cần phải nói phục, hai con mèo to đối bọn hắn từ trước đến nay dung túng. Có thể loạn trà loạn trạng mà leo đến mèo to khoan hậu ấm áp trên lưng, nắm lấy bên gáy phong phú da lông, phát ra giá giá hưng phấn tiếng kêu. A Phúc cùng A Thọ tính tốt đến lạ thường, liền thật chậm du du tại phòng khách rộng rãi hoặc dưới hiên dạo bước, ổn giống hai tòa di động tiểu sơn, bảo đảm trên lưng tiểu ba nhi tuyệt sẽ không đến rơi xuống. "Ôi tiểu tổ tông của ta, mau xuống đây." Cao Tú Lan lần thứ nhất trông thấy lúc, dọa đến trong tay thêu thùa đều rơi mất, vội vàng muốn đi ôm. Vương Tố Tố ngược lại là ngăn cản nàng, cười nói, "Nương, không có việc gì, A Phúc A Thọ có chừng mực, ngươi thấy bọn nó đi được nhiều ổn. Duệ Duệ khi còn bé không phải cũng tưởng chơi như vậy. Lời tuy như thế, con mắt của nàng cũng thời khắc không rời hai đứa bé, tùy thời chuẩn bị. Trần Lăng có một lần từ trên đê trở về, vừa vặn trông thấy cảnh tượng này. Khang Khang cưới A Phúc, Nhạc Nhạc cưới A Thỏ, tại dưới hiên sắp xếp đội đùng đưa hướng lấy hắn đi đến, miệng bên trong còn hàm hồ hô hào ba ba, ngựa ngựa. Hắn buồn cười, ngồi xổm người xuống một tay một cái ôm xuống tới, các hôn một cái, hảo tiểu tử, tốt khuê nữ, thật đem mèo to đường cưới ngựa rồi. Chờ thiên tình, ba ba mang các ngươi cưới thật tiểu mã. Hai cái tiểu gia hỏa ôm cổ của hắn cười khanh khách, trên thân còn mang theo mèo to da lông ấm áp dễ chịu khí tức cùng một chút xíu giá tính mùi tanh tươi vị, hỗn hợp thành một loại kỳ lạ, thuộc về sơn giá hải tử hương vị. Vương Tồn Nghiệp quất lấy thuốc lá sợi, nhìn xem một màn này, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra thư thái cười, cái này hai em bé, lá gan tùy bọn hắn cha, từ nhỏ đã cùng ra xuất thân. Ngoại trừ cưới mèo to, bọn nhỏ một cái khác mừng rỡ thú chính là nhìn chó. Nhất là đương Hắc Quang hoặc Tiểu Kim hoàn thành một chuyến tuần sát trở về, ghé vào dưới hiên liếm lông chỉnh đốn lúc, Duệ Duệ cùng Tiểu Minh liền sẽ tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí sờ bọn chúng lướt xuống lông, hoặc là đem mình không nỡ ăn bánh bích quy bóp nát uy. Tiểu Thiết Đản luôn luôn thừa cơ chạy tới, ngoắc ngoắc cái đuôi đòi đồ ăn, thường thường dẫn phát bọn nhỏ một vòng mới cười đùa. Trong phòng bếp, nhà bếp cả ngày không tắt. Ngoại trừ làm người một nhà đồ ăn, Vương Tố Tố cùng Cao Tú Lan còn phải đốt đại lượng nước nóng, cung cấp Trần Lăng cùng thường xuyên đến nghị sự thôn cán bộ, đám thợ thủ công lau khu lạnh. Canh gừng càng là phòng, dùng lớn bình gốm nướng tại bên nhà bếp, ai tiến đến đều có thể uống một bát nóng hổi. Tấu chương xong, chương 987, tạm nghỉ chương 987, tạm nghỉ ngày mưa dầm không có cách nào xuống đất, Vương Tố Tố thiêu thừa may vá thời gian liền có thêm. Bọn nhỏ y phục vỡ dày, đại nhân tiếp thân quần áo, đều tại nàng may vá thành thạo cái tiếp theo kiện thành hình hoặc tu bổ. Cao Tú Lan thì mang theo hai cái nhỏ ngoại tôn tử, hoặc là hỗ trợ lấy hạt đậu, lột đậu phộng. Miệng bên trong hử phát điệu du chậm đồng dao, thanh âm cùng ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, có loại làm cho lòng người tĩnh lực lượng. Nông trường bên trong cái khác công việc cũng không hoàn toàn dừng lại. Vương Tồn Nghiệp mang theo mời tới làm công nhật, tại bảo đảm an toàn dưới mái hiên hoặc lều bên trong, sửa chữa nông cụ, vận dọn cái sọt, chỉnh lý nhà kho bên trong hạt giống cùng hoa quả khô. Tiếng mưa rơi róc rách, sen lẫn lao nhân chỉ điểm chế tác trầm âm thanh thì thầm, trúc miệt lôi kéo tiếng vang, còn có lang đầu gõ len keng, tạo thành nông trường mưa trong ngày một phen khác bận rộn mà bình hòa hợp tấu. Đương nhiên, Trần Lăng ở nhà thời gian trung quy là ít. Đập chứa nước đập lớn là quan trọng nhất, mặc dù nguy hiểm nhất dự cảnh tựa hồ tạm thời quá khứ, nhưng thủy vị y nguyên giá cao không hạ, kéo dài nước mưa còn tại khảo nghiệm đê đập sức chịu đựng. Hắn mỗi ngày đều muốn đi trên đê mấy chuyến, xem xét thủy vị tiêu xích, kiểm tra mới thêm cố đoạn có hay không dị thường, cùng trong huyện phái tới tuần công, nô lão sư giao lưu tình huống, điều phối các thôn đến đây hợp tác nhân thủ cùng vật tư. Nhờ vào Lý Liên Kiệt, Hứa lão bản, Lương Việt dân bọn người phát động năng lượng kinh người, cùng sau đó đưa tới các cấp chính thức coi trọng, Trần Vương Trang thậm chí xung quanh mấy cái thôn phòng lụt vật tư, tại rất ngắn thời gian bên trong đạt đến làm cho người liễu lưỡi dư giả trình độ. Mới tinh dầu đi hết gen máy bơm nước tại mấy cái mấu chốt hiểm đoạn ngày đêm bên mình, đem khả năng bên trong thấm nước động cường lực bài xuất. Trông chất như núi túi đan dệt cùng cắt đất, để bất luận cái gì một chỗ xuất hiện nhỏ thai hỏa ngầm đều có thể bị cấp tốc bổ huyết. Áo cứu sinh, lều vải, khẩn cấp thực phẩm dược phẩm phân loại cất giữ, tùy thời có thể lấy điều động. Liền ngay cả kia 30 chiếc cứu viện thuyền vỏ cao su cùng công kích thuyền, cũng đã phân phối đúng chỗ, từ chọn lựa ra thủy tính tốt hậu sinh nhóm quen thuộc thao luyện. Càng quan trọng hơn là lòng người. Tận mắt nhìn đến nhiều như vậy thật sự cứng rắn hàng đúng chỗ, lại nhìn thấy trong huyện trong thành phố thậm chí trong tỉnh đều tới chuyên gia lãnh đạo, nguyên bản còn có chút nửa tin nửa ngờ, lòng mang may mắn tuôn dần, cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bỏ đi. Mọi người chân chính vận thành một cỗ dây thừng, không cần quá nhiều động viên, nên xuất công, nên tuần tra, nhóm đàn bà con gái chủ động gánh vác lên hậu cần, các lão nhân cũng phát huy kinh nghiệm ưu thế, thời khắc quan sát đến tình hình nước, thời tiết biến hóa rất nhỏ. Kim môn thôn, cây đảo câu các nơi tình hình nguy hiểm, khi lấy được Trần Vương Trang trợ giúp nhân lực cùng mấu chốt thiết bị, đặc biệt là công suất lớn máy bơm nước về sau, cũng lần lượt ổn định. Mấy cái thôn cán bộ hiện tại thiên thiên gặp mặt, tin tức cùng hưởng, vật tư cân đối, tạo thành một cái lấy Trần Vương Trang làm hệ tâm, bao trùm Kim Thủy Hà thượng du một phiến khu vực phối hợp phòng ngự mạng lưới. Trong huyện tới lãnh đạo nhìn, nói thẳng muốn làm thành điển hình kinh nghiệm báo cáo. Một ngày này buổi trưa, mưa bụi hơi hiếm, Trần Lăng từ trên đê trở về, trên thân áo mưa chảy xuống nước. Vừa mới tiến biệt tử, chỉ nghe thấy trong phòng khách điện thoại đang vang lên. Vương Tố Tố từ phòng bếp thò đầu ra, "A Lăng, nhanh tiếp," vang lên hai lần, có thể là chuyện thần yếu. Trần Lăng lên tiếng, bước nhanh đi vào phòng khách cầm điện thoại di động lên, "Uy, vị kia." Đầu bên kia điện thoại truyền đến có chút cứng nhắc, nhưng cố gắng nói rõ được tích tiếng phổ thông, "Trần tiên sinh sao?" "Ngài tốt, ta là Anderson, chúng ta tại Phong Lôi trấn thấy qua vài ngày trước. Ê ba thay ta gọi qua điện thoại, ân cần thăm hỏi qua các ngươi." Trần Lăng nghe vậy cười cười. Lần trước hắn liền thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới đám này người ngoại quốc sẽ cung cấp viện trợ. Lần này lần nữa đến chủ động gọi điện thoại muốn giúp đỡ, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. "Anderson tiên sinh, ngươi tốt. Nghe nói các ngươi còn không có rời đi. Gần nhất thời tiết này, đường núi cũng không tốt đi." Đúng vậy, thời tiết rất tồi tệ." Anderson ngữ khí mang theo vội vàng, "Trần tiên sinh, chúng ta nghe đến quảng bá, cũng nghe nói các ngươi nơi này ngay tại chuẩn bị ứng đối rất lớn hồng thủy, mưa không ngừng, Phong Lôi trấn bên trong nước sông phi thường dọa người. Chúng ta phi thường kính nể ngài cùng ngài các thôn dân cố gắng cùng dũng khí. Lần trước Eva đã nói rõ với ngài tình huống. Chúng ta nghĩ cung cấp trợ giúp, lần này đã triệt để liên hệ tốt." Anderson vội vàng nói, "Chúng ta liên hệ bổn quốc một chút cơ cấu cùng cá nhân, gom góp đến một nhóm chuyên nghiệp chống lũ vật tư, bao quát hiệu năng cao bơm nước thiết bị, nước chất tịnh hóa trang bị, còn có một nhóm cấp cứu dược phẩm. Chúng ta hy vọng có thể quên tặng tới, dùng cho chống lũ. Trần Lăng khách khí nói, phi thường cảm tạ Anderson tiên sinh cùng các ngươi bằng hữu hảo ý. Bất quá, chúng ta trước mắt tiếp thu được viện trợ đã tương đối đầy đủ, mà lại có thống nhất điều phối. Trần tiên sinh, làm ơn tất nhận lấy. Anderson đánh gây hắn, ngữ khí càng thêm thân thiết, cái này không chỉ là quyên tặng, cũng thế. Cũng là chúng ta hy vọng có thể tiếp tục đạt được ngài thông cảm, cùng, trong tương lai khả năng thời điểm, liên quan tới kia phiến thần bí sơn lâm. Một chút xíu thân mật chỉ dẫn. Chúng ta biết ngài là khu vực này hiểu rõ nhất đại sơn người. Quả nhiên. Trần Lăng trong lòng nhưng. Những này cố chấp người ngoại quốc, viện trợ là thật tâm, nhưng chỉ sợ cũng tồn lấy coi đây là nước cờ đầu tiếp tục bọn hắn tìm kiếm tử kỳ lần chấp nghiệm tâm tư. Bọn hắn cung cấp dụng cụ chuyên nghiệp, có lẽ tại một số phương diện so hiện hữu tân tiến hơn. Hắn trầm ngâm một lát. Dưới mắt chống lũ đại sự hàng đầu, nhiều một phần lực lượng, nhiều một loại chuẩn bị, luôn luôn tốt. Về phần chuyện sau này hay nói, đại sơn là ở chỗ này, manh mối mờ mịt, cho bọn hắn một điểm hư ảo hy vọng, đổi lấy thật sự viện trợ, vào lúc này xem ra, cũng không gì không thể. Huống chi, người ta lời nói được xinh đẹp, là quên tặng là kính nghệ. Anderson tiên sinh, ta đại biểu các thôn dân cảm tạ các ngươi chủ nghĩa quốc tế tình nghĩa cùng khẳng khái trợ giúp. Trần Lăng ngữ khí hòa hoãn lại, vật tư vận chuyển phương diện, hiện tại con đường tình trạng rất kém cỏi, các ngươi có biện pháp vận đi vào sao? Nghe được Trần Lăng ngữ khí bừng lòng, Anderson rõ ràng cao hứng trở lại, cái này ngài yên tâm. Chúng ta liên hệ bốn quốc lãnh sự quán cùng một chút dân gian vận chuyển công ty, có thể thông qua đặc thù con đường, mau chóng đem vật tư vận chống đỡ cách các ngươi gần nhất, có thể thông xe thành trấn. Sau đó khả năng cần ngài phái người tiếp ứng một chút cuối cùng một đoạn đường. Có thể ta sau đó đem cụ thể kết nối người cùng phương thức liên lạc nói cho ngươi. Lần nữa cảm tạ. Cúp điện thoại, Trần Lăng lắc đầu cười cười. Vương Tố Tố bưng một bát nóng canh đường tới, hỏi, những người ngoại quốc kia, bọn hắn thật muốn hỗ trợ? Ừ, đưa thiết bị đường, điều kiện là muốn lấy sau ta có thể cho bọn hắn chỉ điểm một chút trong núi lớn tình huống, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trần Lăng uống một ngụm canh gừng, cay độc dòng nước gấm thẳng tới dạ dày ngọn nguồn, đồ vật là đồ tốt, thu. Còn chỉ điểm, nhìn tình huống đi, đại sơn cũng không phải nhà ta, bọn hắn từ muốn tìm, có tồn tại hay không đều khó nói. Những người này thật đúng là chấp nhất. Vương Tố Tố cảm khái, cái này mưa a, đem thật là lắm chuyện đều quấy ở cùng một chỗ. Đúng vậy a, bất quá cũng là trận mưa này, để thật nhiều lực lượng cũng gom lại cùng nhau. Trần Lăng nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa bụi như rệt, nơi xa dãy núi lẩn tại trong sương mù, mông lung một mảnh. Chờ cái này mưa qua khứ, không biết như thế nào một phen quang cảnh. Sau đó mấy ngày, mưa rơi duy trì loại kia không nhanh không chậm, lại đủ để cho hết thể tiếp tục cước át trạng thái. Anderson cam kết ngoại quốc viện trợ vật tư, quả nhiên lấy cực cao hiệu suất vận chống đỡ huyện thành, Trần Lăng cùng Triệu Đại Hải dẫn người đi đón trở về. Bên trong quả thật có chút mới mẻ đồ chơi, tỉ như dạng đơn giản nước chất dụng cụ đo lường, tiểu sạp nhưng công suất không tầm thường sang bơm, còn có một số đóng gói bên trên tràn đầy ngoại văn đặc trùng túi cấp cứu, đều bị tuần công bọn người như nhặt được trí bảo nghiên cứu về sau, phân phối đến thích hợp nhất vị trí. Nông trường bên trong sinh hoạt hàng ngày, tại dạng này đại bối cảnh dưới, tiếp tục lấy nó đặc lưu tiết tấu. Chống lũ áp lực vất đại, nhưng đã từ ban sơ vội vàng không kịp chuẩn bị, sinh tử vận tốc, đi vào đều đâu vào đấy bền bị phòng bị giai đoạn. Mọi người trong lòng đã nắm chắc, trên mặt vẻ u sầu liền tán đi hơn phân nửa, thậm chí bắt đầu khổ bên trong làm vui. Trong thôn mấy cái tay nghề tốt lao hán, dùng cua mềm cánh liễu, cho bọn nhỏ biên lên tiểu vũ mũ, nhỏ áo tơi, mặc dù so ra kém bán tinh xảo, nhưng có khác thú vị. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh liền mang theo dạng này trang bị tại dưới hiên học đại nhân tuần tra, đằng sau đi theo vẫy đuôi tiểu thiết đạn, thành nông trường một cảnh. Khang Khang và Nhạc Nhạc đối cưới mèo to hứng thú hơi có hạ thấp, ngược lại say mê nhìn Vương Tồn Nghiệp biên giỏ. Lao ra tử khéo tay, có thể biên ra chim nhỏ, cá con hình dạng đồ chơi nhỏ, đem hai cái tiểu ba nhi chọc cho nhìn không chuyển mắt, y y y nha nha cũng muốn học, đương nhiên, cuối cùng bình thường là lấy kéo đứt mấy cây cành liễu, dán mình một mặt nước bọt chấm dứt. Trần Lăng ở nhà thời gian hơi nhiều một điểm, có khi sẽ mang theo hai cái tiểu bất điểm, nhận một nhận treo trên tường nấm cụ, hoặc là chỉ vào mưa bên ngoài, dạy bọn họ niệm phong mưa núi ruộng những này đơn giản chữ tử. Hai đứa bé học được chăm chú, mặc dù phát âm mờ mờ, nhưng này phần non nớt chuyên chú, luôn có thể xua tan mấy ngày liền mưa dầm mang tới một ngàn. A Phúc cùng A Thọ tựa hồ cũng hưởng thụ lấy cái này khó được, chủ nhân thường xuyên ở nhà thanh nhàn thời gian. Bọn chúng thường thường liền ghé vào Trần Lăng bên chân, thân thể khổng lồ giống hai đoàn ấm áp chăn lông, trong cổ họng phát ra thỏa mãn lộc cộc âm thanh. Ngẫu nhiên, Trần Lăng sẽ từ động thiên bên trong lấy ra chút đối động vật hữu ích linh thủy hoặc đồ ăn, lặng yên không một tiếng động trà trộn vào bọn chúng ẩm thực bên trong. Cái này khiến hai con mèo to tại ở ngất mùa mưa bên trong, da lông y nguyên duy trì bóng loáng không dính nước, ánh mắt trong trẻo, không có chút nào vẻ bại thái độ. Bọn chúng yên tĩnh cùng uy nghi, bản thân liền cho nông trường bên trong tất cả mọi người mang đến một loại không lời cảm giác an toàn. Hắc Qua cùng Tiểu Kim vất vả, Trần Lăng nhìn ở trong mắt. Hắn cố ý dành thời gian, cho hai đầu lao khổ công cao thủ sơn chó trải bước lông tóc, kiểm tra bản chân. Mùa mưa trên mặt đất hành tẩu dễ dàng tàng ô nạc gấu, dùng tự chế thảo dược cao cho chúng nó bôi lên khả năng bị nhánh cây phá lao tới nhỏ bé vết thương. Đồng thời thường xuyên mang vào động thiên cho chúng nó tắm rửa, làm ngựa giết gà buông lòng một chút. Thông nhân tính cầu tử có thể cảm nhận được chủ nhân vuốt ve cùng khẳng định, công việc lúc càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Liền ngay cả chuồn bò bên trong Như Ma Vương cùng đồng bạn của nó, Trần Lăng cũng chưa quên. Hắn âm thầm tại đồ ăn bên trong tăng thêm động thiên sản phẩm, khiến cái này đến từ phương xa châu nước lớn không chỉ có cấp tốc thích ứng bản địa khí hậu, thể trạng thậm chí so tại cảng đảo Sơn Lâm lúc càng thêm khỏe mạnh. Nước mưa ngâm sau ruộng đồng cần cày ruộng phơi nắng lúc, những này nhu tướng là tuyệt đối chủ lực. Bọn chúng tựa hồ cũng minh bạch điểm này, tại trong dạp nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi mưa cạnh vực hai, đại địa cần bọn chúng lực lượng thời khắc. Về phần tiểu Bạch Châu cùng tiểu Thủy Châu, tương đối ham chơi, loại này ngày mưa, bọn chúng thích đứng rất tốt. Trần Lăng cũng thường xuyên cưới tiểu Bạch Châu đi ra ngoài, mỗi ngày đều có thể chăm sóc tốt, cũng là không cần đặc thủ chiếu cố. Một ngày này chạm vào tối, mưa cơ hồ ngừng, chỉ còn mái hiên ngẫu nhiên nhỏ xuống giọt nước. Phía tây tầng mây vỡ ra một cái khe, lại lộ ra một chút kim hồng sắc hào quang, mặc dù ngắn ngủi, lại vô cùng chân quý. Trần Lăng ôm nhạc nhạc, Vương Tố Tố nắm duệ duệ, người một nhà đứng tại lầu 2 trên sân thượng, ngắm nhìn bị nước mưa rửa sạch đến một mảnh xanh ngắt, giờ phút này bao phủ tại nhàn nhạt hoàng hôn cùng mây tàn bên trong điền dã cùng núi xa. Đập chứa nước phương hướng, mơ hồ còn có thể nghe được máy bơm nước trầm thấp quanh mình, nhưng này thanh âm giờ phút này nghe tới, càng giống là bảo đảm an bình bối cảnh âm. Ba ba, mây, đỏ đỏ. Nhạc nhạc duỗi ra ngón tay nhỏ lấy chân trời. Ừm, dáng chiều, trời có thể muốn cạnh. Trần Lăng hôn một chút nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Duệ duệ ngửa đầu hỏi, Thiên Tình, liền có thể ra ngoài bắt cá sao? Vương Tố Tố cười sờ sờ đầu của hắn, Thiên Tình, làm, ba ba mang các ngươi đi bờ sông nhìn xem, nhưng bắt cá muốn chờ nước lại thành một điểm, ổn một điểm. Nha. Duệ duệ cái hiểu cái không gật đầu, lại đem lực chú ý chuyển tới dưới lầu trong viện, đang uống nước hắc qua trên thân. Gió đêm mang theo sau cơn mưa cỏ cây tươi mát khí tức cùng bùn đất phân phương thổi tới, ướt át mà mát mẻ. Núi xa truyền đến không biết tên chim chóc gáy gọi, thanh thúy êm tai, phản phất cũng tại ăn mừng cái này ngắn ngủi mưa nghỉ. Trần Lăng ôm lấy vợ con, nhìn qua mảnh này hắn chút xuống vô số tâm huyết, bây giờ ở trong mưa gió ý nguyên vững chắc an bình thổ địa. Động tiên mang cho hắn, xa không chỉ là tài phú cùng siêu việt thường nhân năng lực, càng là một loại thật sâu ràng buộc cùng trách nhiệm. Để hắn có thể thủ hộ nghĩ bảo vệ người, bảo trụ nên bảo trụ quê hương, thậm chí tại đủ khả năng phạm vi bên trong, ảnh hưởng càng lớn phạm vi. Hắn biết, khí tượng bên trên khiêu chiến có lẽ còn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng gian nan nhất, chót nhất biết quan khẩu, bọn hắn đã đồng tâm hiệp lực vượt qua. Sau đó, là kiên nhẫn canh gác, là kéo dài củng cố, là hai sau tất nhiên khôi phục cùng chung kiến. Mà những này, vừa vặn là sinh hoạt ở trên vùng đất này đám người am hiểu nhất sự tình. Hào quang dần dần biến mất, sắc trời chuyển thành thâm lam, lấm ta lấm tấm đèn đuốc tại Trần Vương Trang cùng xung quanh thôn xóm theo thứ tự sáng lên, ấm áp mà kiên định, như là trong đêm tối chưa từng dập tắt hy vọng. Đi, xuống lầu ăn cơm. Trần Lăng nói khẽ, ngày mai, hẳn là một cái thời tiết tốt. Chỉ là cái có thể thở một ngụm, để cho trong lòng người ta mang theo mong đợi thời tiết. Hắn nhìn về phía cách đó không xa thôn trang, khói bếp đang lửa được trong sương mù lượn lờ dâng lên. Lờ mờ có thể nghe được gà gáy chó sủa, thỉnh thoảng còn có bọn nhỏ mơ hồ vui cười âm thanh. Đi xuống lâu, Hoa cùng Tiểu Kim ghé vào phòng khách cánh cửa một bên, lỗ tai ngẫu nhiên chuyển động một chút, không có trước mấy ngày cảnh giác, buông lòng xuống. Nhìn thấy Trần Lăng trở về, hai đầu đại cậu lập tức đứng dậy, cái đuôi lắc hăng hái, nhưng không có lớn tiếng sủa gọi, chỉ là lại gần dùng đầu cọ chân của hắn, trong cổ họng phát ra thân mật tiếng ố ố. Trần Lăng lần lượt vuốt vuốt đầu của bọn nó. Trải qua lần này tình hình tai nạn, hai người này tựa hồ ổn trọng hơn chút, trong ánh mắt lộ ra một loại trầm ổn đáng tin. Đấu chương xong, chương 988, học tập chương 988, học tập hôm sau trời vừa sáng, quả nhiên lộ ra mặt trời. Sắc trời có cạnh dấu hiệu, mà bây giờ đã tiến vào dương lịch cả tháng 7. Nói cách khác, từ gặt gấp lúa mạch về sau bắt đầu trời mưa, đến bây giờ đã qua thời gian nửa tháng còn muốn dài. Liên tục nhiều ngày phòng lục phân chiến, tại các phương vật tư toàn bộ đúng chỗ, nhân viên điều hành ngay ngắn trật tự bên trong, dần dần ổn định trật cước. Trần Lăng những ngày qua bên trong, buôn đầu tại Trần Vương Trang, Kim Môn thôn, đầu dê câu mấy cái hiểm đoạn ở giữa, cân đối máy bơm nước, tuần tra đêm đậm, trấn an thôn dân. Hắn mang tới 20 đài dầu đi hết đen máy bơm nước giống 20 đầu không biết mệnh mỏi thủy long, ngày đêm càng không ngừng từ đê bên trong bơm nước trừ úng. Áo cứu sinh cùng bao cát trồng chất như núi, cho tất cả mọi người trong lòng đệm mặn mòn. Những cái kia từ cảng đảo, tỉnh thành đường xa mà đến lều vải, máy phát điện, dự phẩm, càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Để mấy cái thôn phòng lụt chỉ huy điểm lần thứ nhất có bộ chỉ huy bộ dáng. Đến ngày thứ 6 sáng sớm, kéo dài gần 10 ngày mưa, rốt cục có yếu bất dấu hiệu. Đến hôm nay, tầng mây mặc dù vẫn như cũ nặng nề, nhưng biên giới lộ ra một chút xám trắng ánh sáng, ánh mặt trời không mạnh, cũng là xám trắng. Nhưng rốt cục có cạnh điểm báo. Trần Lăng đứng tại Trần Vương Trang đập chứa nước đập lớn bên trên, nhìn xem mực nước chậm rãi hạ xuống. Đêm qua bắt đầu, thượng du đến nước rõ ràng giảm bớt, tăng thêm máy bơm nước toàn lực rút sắp xếp, đập bên trong thủy vị đã so tối cao đương thời hàng gần 30 cm. Đục hoàng nước sông y nguyên chảy xiết, nhưng đã không có mấy ngày trước đây loại kia nóng này, phản phất muốn thôn phệ hết thể tình thế. Khó khăn nhất giai đoạn, xem như vượt qua đi. Chu Công đẩy kính mắt, mang trên mặt mỏi mệt ý cười. Vị này giảm tới thủy lợi chuyên gia, mấy ngày mấy đêm không có rời đi đập lớn, giờ phút này hốc mắt hăm sâu, nhưng tinh thần lại buông lỏng rất nhiều. Trần lão bản, các người giai đoạn trước ra cố nội tình đánh thật hay, tăng thêm vật tư tới kịp thời, cuối cùng là ổn xuống tới. Trần Lăng gật gật đầu, trong lòng cây kia kéo căng thật lâu dây cùng, thoáng lòng xuống. Chu Công, mấy ngày nay vất vả các người, về bộ chỉ huy nghỉ một lát đi, ta để cho người ta nhìn cháo. Trần Lăng nói. Chu Công khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, ta nhìn nhìn lại vỡ đê đạo, trời không có triệt để cạnh, không thể khinh thường. Nói, liền lại cầm lên túi công cụ hướng đập hạ đi. Trần Lăng mắt tiến hắn rời đi, quay người dắt qua một mực yên tĩnh theo bên người Tiểu Bạch Châu. Đầu này tuyết trắng cự thú trận này cũng một mực cùng hắn khắp nơi hành động, đi tại vũng bùn bên trong, trong đêm liền nằm tại lều bên ngoài, như cái trung thành thủ vệ. Có khi cũng sẽ cùng Tiểu Thanh Mã thay phiên lấy tới. Giờ phút này trên người nó dính lấy bùn điểm, nhưng ánh mắt ôn nhuận bình tĩnh, nhẹ nhàng dùng đầu cọ sát Trần Lăng tay. Về nhà, Tiểu Bạch. Trần Lăng xoay người bên trên chầu lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó cái cổ. Tiểu Bạch Châu ôn thuận mở rộng bước chân, dọc theo vũng bùn đập sườn núi hướng trong thôn đi. Tiểu Thanh Mã cùng Tiểu Thủy Châu từ một bên trong bụi cỏ đi ra, một trái một phải theo tới, bộ pháp nhanh nhẹn, hoàn toàn không có mấy ngày trước đây loại kia mơ hồ nôn nóng. Duy nhất đáng tiếc là Quá Sơn Hoàng một mực không có xuất hiện. Trần Lăng coi là liên miên mưa có thể đem hắn bước đi ra, hiện tại xem ra còn kém chút ý tứ, nhưng hắn đã không muốn lại xuống mưa. A Lăng trở về rồi. Vương Tố Tố từ nhà bếp nô ra thân, trong tay còn cầm cái nồi, vừa vặn cơm lập tức tốt, cha đi gọi Duệ Duệ bọn hắn. Duệ Duệ bọn hắn đi đâu? Trần Lăng một bên cởi áo mưa ủng đi mưa, một bên hỏi. Tại hậu sân đâu, cùng A Phúc A Thọ chơi. Vương Tố Tố cười nói, ngươi vào xem, hai tiểu tử hiện tại khả năng nhịn. Trần Lăng cảm thấy yếu kỳ, ra nông trường đi đến phía sau núi. Cảnh tượng trước mắt để hắn nao nao, lập tức khỏe miệng nhịn không được dưng lên. Phía sau núi dưới chân, suối nước chậm rãi chảy xuôi. Cầu đá nhỏ một bên, bụi trúc bên ngoài. Khang Khang và Nhạc Nhạc một trái một phải, chính ngơi tại A Phúc cùng A Thọ trên lưng. Hai cái tiểu gia hỏa mặc Vương Tố Tố mới làm màu vàng nhạt áo ngắn tử, giống hai viên tròn vo lòng đỏ trứng, vững vàng ngồi tại lao hổ khoan hậu mềm mại trên lưng, tay nhỏ nắm thật chặt A Phúc cá thọ phía sau cổ dày đặc da lông. A Phúc cùng A Thọ nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích mặc cho hai cái tiểu chủ nhân khống chế. Ngẫu nhiên còn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng thô giáp đầu lươi liếm liếm hải tử bắp chân, trêu đến Khang Khang Nhạc Nhạc khanh khách cười không ngừng. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh ở một bên chỉ huy, Khang Khang hướng phía trước một điểm. Đúng, nắm vững. Nhạc Nhạc sờ sờ A Thọ lốt hai. Hai con lão hổ thuận theo giống hai con ôn thuần mèo to. Mặc dù bọn chúng vốn chính là mèo to, nhưng phần này đối hải đồng dung túng cùng kiên nhẫn, quả thực hiếm thấy. Phải biết, A Phúc cá thọ tại trong núi rừng là tuyệt đối vương giả, bình thường gia súc gặp bọn chúng đều muốn run chân. Ba ba. Khang Khang mắt sắc, nhìn thấy Trần Lăng, lập tức ở A Phúc trên lưng vùng vẫy tay nhỏ, thân thể nhoáng một cái, dọa đến bên cạnh Vương Tồn Nghiệp kém chút lên tiếng kinh hô. A Phúc lại vô cùng có linh tính, lưng cơ bắp có chút một điều chỉnh, liền đem tiểu gia hỏa thân hình ổn định. Nó thậm chí còn quay đầu nhìn Trần Lăng một chút, ánh mắt kia bên trong giường như có mấy phần nhìn ta đem tiểu chủ nhân chiếu cố tốt bao nhiêu đắc ý. Trần Lăng bước nhanh đi qua, một tay lấy Khang Khang từ trên lưng hổ ôm xuống tới, nâng cao cao, "Hảo tiểu tử, mưa vừa dừng lại, lại tới cưới đại lao hổ rồi." Khang Khang ôm Trần Lăng cổ, cười đến gặp răng không thấy mắt, "Ba ba." "Miêu miêu, thì thịt." Nhạc Nhạc cũng được sự giúp đỡ của Vương Tồn Nghiệp từ Á Thọ trên lưng trượt xuống đến, lảo đảo bổ nhào vào Trần Lăng chân một bên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, "Ba ba, cưới miêu miêu." "Chơi vui." Trần Lăng ngồi xổm người xuống, đem hai đứa bé đều kéo vào trong ngực, trong lòng dâng lên một cô ấm áp cảm giác thật. Mấy ngày liên tiếp buôn ba mệt nhọc, tại thời khắc này bị bọn nhỏ vui cười hòa tan rất nhiều. "Lăng tử, ngươi là không thấy." Vương Tồn Nghiệp cười ha hả thu hồi tẩu hút thuốc, "Cái này hai bọn nhỏ, đi đường càng ngày càng ổn định, mới vừa rồi còn đuổi theo tiểu thiết đạn đầy sân chạy. Sau đó lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám hướng nông trường bên ngoài chạy. Hôm nay còn muốn cưới đầu kia Như Ma Vương. Ta và ngươi nương giật nảy mình, còn tốt cái này hai mèo to đi tới cản bọn họ lại." Cao Tú Lan cũng cười nói tiếp, cầm trong tay vải khô cho Nhạc Nhạc xoa tay nhỏ, "Còn không phải sao, A Phúc cá thọ thông nhân tính, biết là nhà mình tiểu chủ nhân, sủng ái đâu, chính là cái này hai nhỏ bị hầu tử, lá gan cũng quá lớn." Trần Lăng cười xoa bóp nhi tử cùng khuê nữ thịt hồ hồ khuôn mặt, "Theo ta, gan lớn." Đang nói, vườn trái cây bên ngoài trên đường nhỏ, truyền đến tiếng bước chân cùng quen thuộc gào to âm thanh, "Lăng tử, ở nhà không?" Là Hàn Sấm thanh âm. Trần Lăng tranh thủ thời gian nên đón, chỉ gặp Hàn Sấm hất lên kiện bạn cũ áo, ống quần vén đến đầu gối, đầy chân vũng bùn đi tiến đến, trên mặt lại mang theo cười, "Mưa có thể tính ngừng, đã sớm nghĩ đến tìm ngươi, cái này mưa vẫn rơi không ngừng." "Sấm tử, sao ngươi lại tới đây?" Trong xưởng thong thả, Trần Lăng kinh ngạc nói, sau đó mang theo hắn đi vào nông trường. "Vẫn điệu, làm sao thong thả?" Hàn Sấm đem áo mưa cởi ra treo ở dưới mái hiên, xoa xoa tay đi vào phòng khách. "Nhưng bận rộn nữa cũng phải tới nhìn ngươi một chút, nghe nói ngươi chỗ này lại là cảng đảo Minh Tinh, lại là ngoại quốc viện trợ, chiến trận huyên náo toàn huyện đều biết. Cha mẹ ta tại trên trấn nghe tin tức, không phải để cho ta tới nhìn một cái, mang một ít đồ vật." Hắn nói, từ tùy thân mang túi đan dệt bên trong móc ra mấy cái bình thủy tinh, trong xưởng mới ra thịt cá tương, dùng ngươi nông trường tặng cá làm, nếm thử. "Còn có cái này, mẹ ta mình ướp trứng vịt muối, nói cho ngươi bồi bổ." Vương Tố Tố vội vàng tiếp nhận, "Sấm tử, cái này quá khách khí, nhanh ngồi xuống ăn cơm." "Nếm qua nếm qua." Hàn Sấm khoát khoát tay, nhưng vẫn là bị Trần Lăng đè vào trên ghế, lấp đôi đũa. "Tẩu tử in dấu bánh." "Vậy ta cũng không khách khí, liền thèm cái này miệng." Hắn cắn một miệng lớn bánh, mơ hồ không rõ nói, "Lăng tử, ngươi là không biết, hiện tại trên trấn làm sao chuyển cho ngươi. Nói ngươi tấu lên trên ngay cả cảng đảo đại lao bản tất cả nghe theo ngươi, nói ngươi ngự thú có phương pháp gia dưỡng lao hổ canh cổng, châu nước có thể dự cảm thiên tai, còn có nói ngươi y thuật thông linh giỏi bỏ đều có thể chữa bệnh." Càng chuyên càng mơ hồ. Trần Lăng dở khóc dở cười, các hương thân liền thích nói náo nhiệt. "Còn không phải sao?" Hàn Sấm uống miệng cháo, để ép ép bánh, "Bất quá lần này phong lụt, ngươi là thật cho chúng ta chỗ này tăng thể diện. Ta nghe nói, trong huyện đã đem ngươi báo lên, muốn làm chống lũ chống thiên tai điển hình. Đợi mưa cạnh, nói không chừng trong tỉnh đều muốn người tới khen ngợi." Trần Lăng đối với cái này ngược lại không quá để ý, hư danh không trọng yếu, chỉ cần người không có việc gì, thôn bảo trụ, so cái gì đều mạnh. Hàn Sấm trọng trọng gật đầu, "Lời này đúng, thật sự trọng yếu nhất." "Đúng, ngươi kia tinh phẩm đồ hộ, ta cho phương nam mấy cái kia bán buôn thương phát hàng mẫu, ngươi đoán làm gì?" "Bán được tốt." Trần Lăng nhíu mày, "Nào chỉ là tốt." Hàn Sấm con mắt tỏa sáng, bên kia đáp lời, "Nói chưa từng đến qua hạnh vị như thế đủ, như thế thuần đồ hộ. Trực tiếp hạ đơn 5000 bình, giá cả liền theo ngươi nói, ba khối năm giá bán lẻ, bọn hắn bao tiêu? Con hỏi có thể hay không trường kỳ cung hóa, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Vương Tố Tố ở một bên nghe, kinh hỉ nói, thật. Vậy nhưng quá tốt rồi. Trần Lăng lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là mỉm cười, phẩm chất ở nơi đó, người biết nhìn hàng tự nhiên chịu ra giá. Bất quá sớm tử, chuyện này không thể gấp, chúng ta phải ổn định. Nhóm đầu tiên 5000 bình ấn chất theo lượng giao hàng, đem danh tiếng làm. Đến tiếp sau chờ vườn trái cây sản lượng ổn định lại nói. Minh Bạch. Hàn Sấm vỗ ngực, Lăng tử ngươi yên tâm, trong xưởng ta nhìn chằm chằm, tuyệt không xảy ra sự cố. Hai người lại hàn huyên một hồi trong xưởng sự tình, Hàn Sấm liền vội vàng cáo từ. Trong xưởng xác thực bận rộn, hắn đây là dành thời gian chạy tới. Đưa tiễn Hàn Sấm, Trần Lăng trở lại phía sau núi, trông thấy Khang Khang và Nhạc Nhạc lại quấn lấy A Phúc cá thọ muốn cưới. Lần này Vương Tố Tố không có ngăn đón, chỉ là cẩn thận bảo hộ ở một bên. Trần Lăng đi qua, nhìn xem đám trẻ con ngồi tại trên lưng hổ kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ, tâm tình của hắn cũng là tốt đẹp. Hôm nay mặt trời này vẫn là màu xám trắng, ngày mai hẳn là có thể thấy ánh mặt trời đi, đệm chăn đều ướt sũng. Vương Tố Tố nhẹ nói. Ừm. Trần Lăng nắm ở vai của nàng, sẽ tinh. Sau đó mấy ngày, Victor Hugo nhưng triệt để ngừng. Mặc dù bầu trời vẫn là thường xuyên âm, nhưng rốt cục không còn là loại kia vĩnh viễn, để cho người ta hít thở không thông mưa rầm. Phòng lụt công việc tiến vào bình ổn cùng cố kỳ. Đập lớn hiểm đoạn ra cố hoàn tất, máy bơm nước tiếp tục rút sắp xếp, thủy vị vững bước hạ xuống. Các thôn tổ chức đội tuần tra ngày đêm tuần tra, nhưng căng cứng bầu không khí đã hòa hoãn. Trần Lăng rốt cục có thể rút ra càng nhiều thời gian đợi trong nhà. Hắn phát hiện, mấy ngày không thấy, ra những động vật tựa hồ cũng lớn lên một chút. Không phải hình thể, mà là loại kia linh tính 10 phần trăm ổn. Hắc Qua cùng Tiểu Kim không còn lúc cần phải khắc gấp chằm chằm bọn nhỏ, bọn chúng tựa hồ có thể phân biệt ra được nào chơi đùa là an toàn, nào cần ngăn lại. Tiểu Thiết Đạn vẫn như cũ hoạt bát hiếu động, nhưng đuổi gà đuổi vịt thời điểm ít, càng nhiều thời điểm là cùng tại duệ duệ Tiểu Minh cái mông phía sau, như cái tiểu tùy tùng. Nhất làm cho người bất lo chính là kia vài đầu trâu nước lớn. Thời tiết chuyển ổn về sau, bọn chúng triệt để khôi phục ôn thuận cần cù chăm chỉ bản tính. Trần Lăng thử để Như Ma Vương kéo mấy lần xe ba gác, từ trên đê vận chuyển bao cắt về thôn cho các nhà tu bổ biệt lạc. Những người kia khí lực lớn, bước chân ổn, hiệu suất so máy kéo không thua bao nhiêu. Mà lại nó tựa hồ cũng rất thông nhân tính, gặp được vũng bùn khó đi chỗ sẽ tự mình điều chỉnh bộ pháp, chưa từng cần người quát lớn bất. Lão nhân trong thôn nhóm gặp, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phú quý cái này trâu, so với người còn tinh. Mà Khang Khang và Nhạc Nhạc, cơ hội là thấy gió liền dài. Đi đường sớm đã ổn định, thậm chí có thể chạy chậm đến truy đuổi hồ điệp. Ngôn ngữ năng lực cũng đột nhiên tăng mạnh, giản lược đơn ba ba mụ mụ cơm cơm đến có thể nói A Phúc đến cưới ngựa ngựa chờ câu đơn, nhỏ lại âm nghe được lòng người đều hóa. Bọn hắn yêu nhất trò chơi vẫn là cưới mèo to. A Phúc cá thọ cũng triệt để quen thuộc hai cái này tiểu chủ nhân trà đạp, có khi thậm chí sẽ chủ động nằm xuống, dùng đầu chắp chắp hải tử, ra hiệu bọn hắn đi lên. Trần Lăng có một lần trông thấy, Nhạc Nhạc cưới tại A Thọ trên lưng, trong bàn tay nhỏ nắm chặt một thanh cỏ xanh, y đồ đút cho A Thọ ăn. A Thọ nghiêng đầu sang chỗ khác, khít hà, lại thật hé miệng, cực kỳ êm ái từ hải tử trong tay ngậm qua cây cỏ, chậm rãi nhấm ướt. Nhạc Nhạc cao hứng khoa tay múa chân, kém chút ngã xuống, A Thọ lập tức ổn định thân hình, còn cần cái đuôi nhẹ nhàng vòng hải tử một chút. Hình ảnh kia, để Trần Lăng sửng sốt một hồi lâu, lập tức trong lòng có loại khó nói lên lời cảm giác. Một ngày này, Trần Lăng trở về lội trong thôn biệt tử. Nơi này trước đó để Triệu Đại Hải cùng Sơn Miêu hai nhà ở, hiện tại bọn hắn đi công việc trên lâm trường, nơi này không thế nào người tới, liền đều trồng lên thức ăn. Vườn rau bên trong rau quả dáng dấp phá lệ thủy linh. Dưa leo trên kệ treo đầy xanh nhạt tiểu hoàng dưa, cà chua cũng bắt đầu phiếm hồng, quả ớt càng là kết đến lít nha lít nhít. Trần Lăng hái được mấy cây dưa leo, mấy cái cà chua, chuẩn bị ban đêm trộn lẫn cái rau trộn. Đang muốn trở về phòng, đột nhiên nghe thấy tiền viện chuyển đến ô tô thanh âm. Hắn đi đến tiền viện, trông thấy một cỗ xe dịp dừng ở cửa sân. Cửa xe mở ra, Triệu Đại Hải cùng Sơn Miêu từ trên xe nhảy xuống, hai người đều là một thân nước bùn, nhưng mang trên mặt cười. Phú quý, lại có tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Trần Lăng nên đón. Trong tỉnh người đến. Sơn Miêu hưng phấn nói, không phải phòng lụt bộ chỉ huy, là nghiên cứu thủy lợi chuyên gia đoàn. Bọn hắn nghe nói chúng ta thôn tại ác liệt như vậy thời tiết dưới, lúa mạch gặt gấp kịp thời, phòng lụt tổ chức đắc lực, cố ý xuống tới khảo sát học tập. Trần Lăng sững sờ, chuyên gia đoàn. Lúc này, đúng a. Triệu Đại Hải xoa xoa tay, dẫn đội là cái họ Tôn giáo sư, nói chuyện đặc biệt cùng khí. Bọn hắn tại trên đê dạo qua một vòng, lại nhìn chúng ta vật tư nhà kho, liên tục tán thưởng. Hiện tại đi thôn ủy hội, bí thư chi bộ để cho ta tới bảo người quá khứ. Trần Lăng nghĩ nghĩ, được, ta đi đổi thân y phục, cái này đi. Hắn trở lại nông trường đơn giản rửa mặt, đổi kiện sạch sẽ tiểu áo Tôn Trung Sơn. Vương Tố Tố giúp hắn chỉnh lý cổ áo, nhẹ nói, về sớm một chút, ban đêm hầm cá. Được. Trần Lăng tại nàng cái chán khẽ hôn một chút, quay người ra cửa. Tấu chương xong, chương 989, tham viếng chương 989, tham viếng đại đội trong viện ngừng lại ba chiếc xe dịp, trong phòng truyền đến nhiệt liệt trò chuyện âm thanh. Trần Lăng đi vào, trông thấy Vương Lai Thuận chính bồi tiếp mấy cái cán bộ bộ dáng người nói chuyện. Chủ bị ngồi cái hơn 50 tuổi, lão giả tóc hoa râm, mang theo một bộ kính đen, mặc một mạc tiểu áo Tôn Trung Sơn, chính nghiêm túc nghe Vương Lai Thuận báo cáo. Phú quý đến rồi. Vương Lai Thuận trông thấy Trần Lăng, liền vội vàng đứng lên giới thiệu, "Tôn giáo sư, vị này chính là Trần Lăng, Trần Phú Quý, thôn chúng ta có thể đem phòng lụt làm tốt như vậy, toàn bộ nhờ hắn." Tôn giáo sư đứng lên, chủ động vươn tay, "Phú Quý đồng chí, ngươi tốt, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay thấy một lần, quả nhiên tuổi trẻ tài cao." Trần Lăng cùng hắn nắm tay, "Tôn giáo sư quá khen, ta chỉ là làm chuyện nên làm." "Chuyện nên làm, không phải mỗi người cũng có thể làm tốt." Tôn giáo sư cảm khái nói, chúng ta một đi ngang qua đến, nhìn mấy cái thôn, tình huống đều không lạc quan. Chỉ có các ngươi Trần Vương Trang, đê đập kiên cố, vật tư sung túc, lòng người ổn định, cái này tại tình thế trước mặt ở dưới, quả thực là kỳ tích. Hắn mời Trần Lăng ngồi xuống, kỹ càng hỏi thăm phòng lụt công tác tổ chức quá trình, phân phối vật liệu phương pháp, quần chúng động viên kinh nghiệm. Trần Lăng từng cái đáp lại, không quyết đại, không giấu giếm, thật sự. Tôn giáo sư nghe được liên tục gật đầu, đối bí thư bên cạnh nói, nhớ kỹ, những kinh nghiệm này muốn chỉnh lý thành tài liệu, toàn tỉnh mở rộng. Hắn lại hỏi, Phú Quý A, ta nghe nói thôn các ngươi lúa mạch, tại mưa to tiến đến trước liền gặt gấp hoàn tất, tổn thất không đến một thành, đây là làm sao làm được? Trần Lăng đem lúc ấy quan sát thiên tượng, tổ chức thay phiên thu hoạch, vận dụng thu hoạch cơ trợ giúp bên ngoài thôn quá trình nói một lần. Tôn giáo sư nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó nhìn chằm chằm Trần Lăng một chút, ngươi có nhạy cảm sức quan sát, có quả quyết quyết sách lực, còn có vô tư hỗ trợ tinh thần, Phú Quý đồng chí, ngươi là nhân tài a. Hắn dừng một chút, còn nói, ta lần này đến, ngoại trừ khảo sát phòng lụt, còn có một cái nhiệm vụ. Trong tỉnh chuẩn bị ở các nơi tuyển một nhóm làm mẫu thôn trọng điểm nâng đỡ. Các ngươi Trần Vương Trang, ta dự định báo lên. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Vương Lai Thuận kích động đến tay đều có chút run, Tôn giáo sư, ngài nói là sự thật. Đương nhiên. Tôn giáo sư mỉm cười, bất quá, làm mẫu thôn có làm mẫu thôn tiêu chuẩn. Ngoại trừ phòng lụt chống thiên tai, nông nghiệp sản xuất, nông thôn kiến thiết, nông dân sinh hoạt đều muốn đạt tiêu chuẩn. Các ngươi có lòng tin sao? Vương Lai Thuận tranh thủ thời gian gật đầu, có. Quá có. Bọn hắn bên này có bắt chú ý, đều muốn trong núi làm vườn mạch thú. Tự nhiên có lòng tin làm tốt làm mẫu. Tốt. Tôn giáo sư đứng người lên, vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Tỉnh lý nâng đỡ chính sách, bao quát tài chính, kỹ thuật, hạng mục đều sẽ hướng làm mẫu thôn nghiêng. Hy vọng các ngươi nắm chặt cơ hội, đem Trần Vương Trang kiến thiết thành chân chính mới nông thôn điển hình. Đưa tiễn Tôn giáo sư một nhóm, đã là lúc chạm vào tối. Trần Lăng cùng Vương Lai Thuận đứng tại thôn ủy hội cổng, nhìn qua đi xa đội xe. Phú Quý. Vương Lai Thuận thanh âm có chút nghẹn ngào, chúng ta Trần Vương Trang thật muốn ra mặt. Trần Lăng gật gật đầu, không nói gì. Có một số việc trong lòng của hắn đã nắm chắc. Loại sự tình này bên trên, hắn sẽ không lười biếng. Hắn biết, mưa sẽ còn lại xuống, chống lũ khó khăn vẫn sẽ có, nhưng chỉ cần lòng người đủ, liền không có khảm qua không được. Trở lại nông trường lúc, trời đã hoàn toàn đen. Nhà chính bên trong điểm dầu hỏa đèn, ấm áp ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ bày ra tới. Vương Tố Tố ngay tại bày bát đũa, Cao Tú Lan từ nhà bếp mang sang một chậu nóng hôi hổi canh cá, Vương Tồn Nghiệp tại cho Khang Khang Nhạc Nhạc cho ăn cơm. Hai đứa bé trông thấy Trần Lăng, lập tức mở ra tay nhỏ, ba ba. Trần Lăng đi qua, một tay ôm lấy một cái. Trở về rồi. Vương Tố Tố cười hỏi, trong tỉnh lãnh đạo nói cái gì rồi? Chuyện tốt. Trần Lăng giản yếu nói một lần. Người một nhà nghe, đều cao hứng không thôi. Cơm tối rất phong phú, thầm đến trắng sữa canh cá, xào thịt khô, dưa chua trộn, trứng trứng gà canh, còn có vừa ra nồi bánh bao chay. Đơn giản đồ ăn thường ngày, lại ăn đến phá lệ thơm ngọt. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh trận này chơi điên rồi, người khác ăn cơm thời gian, bọn hắn tại mân mê heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ cũng không tại nông trường bên trong. Bị đám trẻ con nuôi dưỡng ở hỷ tử heo nhà vòng, cũng chính là Trần Tam Quế lao chạch bên kia. Bọn hắn bọn này hoa hoa chỉ cần không phải trời mưa to, liền thiên thiên đi nhịn. Có A Phúc cá thọ đi theo, Trần Lăng một nhà cũng không lo lắng. Không thế nào quản, để bọn hắn điên chính là. Trong thôn nhà ai cũng không thiếu bọn hắn một miếng cơm. Sáng sớm hôm sau, sắc trời khó được đấy. Mặc dù không phải vạn lý không mây, nhưng nặng nề tầng mây cuối cùng tản ra chút, ánh nắng từ khe hở bên trong thấu xuống tới, chiếu lên ướt xuống giữa thiên địa một mảnh sáng sủa. Mái hiên còn tại tích thủy, nhưng tí tách âm thanh đã chẳng phải gấp rút. Trong viện nước đọng lũi hơn phân nửa, lộ ra bàn đá xanh nguyên bản nhàn sắc. Trần Lăng đứng ở trong sân, hít một hơi thật sâu. Sau cơn mưa không khí sáng sớm phá lệ tươi mát, mang theo bùn đất mùi tanh, cỏ xanh hương thơm, còn có nơi xa sơn lâm bay tới nhựa thông vị. Hắn hoạt động hạ gân cốt, cảm giác toàn thân khớp nối đều giãn ra. Hôm nay thật không mưa rồi. Vương Tố Tố từ nhà bếp thò đầu ra, trong tay còn cầm cái nồi. Nhìn sát trời này, chí ít có thể tinh cái hơn nửa ngày. Trần Lăng ngửa đầu nhìn trời, tầng mây mỏng, gió cũng chuyển hướng, là đông bắc gió. Vương Tố Tố trên mặt lộ ra nét mừng, vậy cũng tốt, ngươi trên đường cẩn thận chút, phong lôi trấn bên kia đường không dễ đi, hạ nhiều ngày như vậy mưa, khẳng định càng trượt. Đúng vậy, hắn chuẩn bị đi phong lôi trấn nhìn xem tình huống. Nơi đó đại cứu ca cùng nhị cứu ca hai nhà tử còn ở đây. Biết. Trần Lăng đi trở về nhà chính, bắt đầu chuẩn bị hành trang. Hắn đổi thân chịu mài mòn màu xanh đậm đồ lao động, trên chân là cao giúp dép ngủ, con cái tay nải bằng bạc, bên trong chứa lương khô, ấm nước, đèn tin, còn có một bao Vương Tố Tố cố ý chuẩn bị thảo dược. Phong lôi trấn trong núi, con muỗi nhiều, những này thảo dược có thể khu trùng phòng rắn. Trước khi ra cửa, Vương Tố Tố lại đi hắn trong bọc lấp hai cái trứng gà luộc, mấy trương bánh nướng, trên đường đói bụng ăn, gặp đại ca nhị ca, thay ta bần an, nói cho bọn hắn cha mẹ ở chỗ này mọi chuyện đều tốt, để bọn hắn đừng nhớ thương. Ừm. Trần Lăng gật đầu, ôm lấy thế tử, ra người hao tổn nhiều tâm trí. Yên tâm. Vương Tố Tố thay hắn sửa sang lại cổ áo, đi sớm về sớm. Đi ra nông trường lúc, Hắc Qua cùng Tiểu Kim theo sau. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, sờ sờ hai con chó đầu, hôm nay các ngươi ở nhà, giúp đỡ trông nhà hộ viện. Hắc Qua gầm nhẹ nhất thanh, dùng đầu từ từ Trần Lăng tay, tỏ ra hiểu rõ. Tiểu Kim mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa mắt nhìn chủ nhân rời đi. Tiểu Bạch Châu từ ra súc lều đi tới, hướng Trần Lăng bỏ họ. Nhất thanh. Trần Lăng đi qua, vỗ vỗ nó khoan hậu lưng, ngươi hôm nay cũng nghỉ ngơi, những ngày này vất vả. Tiểu Bạch Châu ôn thuận mà cúi thấp đầu, mặc cho Trần Lăng vuốt ve. Thu xếp tốt ra, Trần Lăng lúc này mới dắt lên Tiểu Thanh Mã đi ra nông trường, hướng cửa thôn đi. Sáng sớm Trần Vương Trang đã náo nhiệt lên. Mưa cạnh, mọi người giống lâu khốn trong lồng chim chóc, nhao nhao đi ra ra môn. Sân phơi nắng bên trên, nhóm đàn bà con gái vội vàng đem bị ẩm lúa mạch một lần nữa mở ra phơi nắng. Đê bên trên, các nam nhân tiếp tục ra cố công trình. Bọn nhỏ tại nước động thối lui trên đất chống truy đuổi chơi đùa, tóe lên từng mảnh bọt nước. Trần Lăng cưỡi ngựa đến cửa thôn lão hoại thụ dưới, liền gặp đuổi dê bảy chuẩn bị lên núi Trần đuổi năm. Phú quý, sớm như vậy đi chỗ nào? Trần đuổi năm chống đuổi dái dê tử, cười híp mắt hỏi. Đi Phong Lôi trấn, nhìn xem Tố Tố nhà mẹ đẻ. Trần Lăng để Tiểu Thanh Mã dừng lại. Nha, đây chính là đường xa. Trần đuổi năm ngẩng đầu nhìn một chút trời, thừa dịp trời trong đi nhanh lên, nhìn cái này đám mây, chưa chừng buổi chiều còn phải hạ. Ta cũng là nghĩ như vậy, thứ ra ra ngươi thả sẽ dê liền về đi, đường còn không có làm đâu. Trần Lăng gật đầu. Đang nói, mấy cái khiên quốc chuẩn bị xuống thôn dân cũng đi tới, trông thấy Trần Lăng, đều nhiệt tình chào hỏi, phú quý thúc sớm. Phú quý ca, ăn trưa. Đây là muốn đi ra ngoài. Trần Lăng từng cái đáp lại. Lúc này, một cô máy kéo thỉnh thịch bắn tới, lái xe là con cừu nhỏ Phương Bắc Minh. Trông thấy Trần Lăng, hắn tranh thủ thời gian phanh lại xe, nhảy xuống, phú quý thúc, đi chỗ nào? Ta mang hộ ngươi một đoạn. Nước mưa lớn, đường núi tất cả đều là bùn ổ, Tiểu Thanh Mã cũng không tốt đi. Đi Phong Lôi trấn, ngươi đưa không được ta. Trần Lăng nói. Phong Lôi trấn. Con cừu nhỏ gãi gãi đầu, vậy ta chỉ có thể đem ngươi đến Kim Môn thôn bên kia, lại hướng tây con đường, máy kéo cũng đi không được. Chúng ta thôn đến Kim Môn thôn bên này có đá rơi, ta mang ngươi tới đi, ngươi cùng Tiểu Thanh Mã đi lên. Thành, đến Kim Môn thôn là được, quãng đường còn lại ta cưỡi ngựa không có vấn đề. Trần Lăng cũng không khách khí, xoay người ngồi lên máy kéo xe kéo. Tiểu Thanh Mã cũng vây vây đuôi, nhảy lên. Các thôn dân đối Trần Lăng nhà ra súc kỳ lạ biểu hiện, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Máy kéo một lần nữa khởi động, phun khói đen, lắc lư lái ra thôn. Trên đường đi, không ngừng có người cùng Trần Lăng chào hỏi. Tại trong ruộng thanh câu thoát nước há tử, tại ven đường tu bổ hàng rào lão nhân, tại bờ sông giặt quần áo phụ nữ, thậm chí chơi đùa hải tử, trông thấy Trần Lăng ngồi tại trên máy kéo trải qua, đều ngừng lại trong tay công việc, cười phất tay, "Phú quý, đi ra ngoài à?" "Trần lão bản, may mắn mà có ngươi, ta thôn đê đập mới như thế rắn chắc." "Phú quý thúc, nhà ngươi lão hổ hôm nay làm sao không có đi theo?" Trần Lăng từng cái đáp lại, trong lòng lại hơi xúc động. Trong bất chi bất giác, hắn trong thôn đã càng ngày càng không đồng dạng. Mọi người đối với hắn nhiệt tình, không đơn thuần là bởi vì hắn có tiền, có bản lĩnh, càng là bởi vì lần này phòng lụt bên trong, hắn thật sự mang theo mọi người làm, cho mọi người mang đến cảm giác an toàn. Máy kéo lái đến Kim Môn cửa thôn, con cừu nhỏ dừng lại, "Phú quý thúc, ta liền đến nơi này, phải đi trong thành sách nước bùn." "Được, chỗ Bắc Minh." Trần Lăng nhảy xuống xe, vô vô bụi đất trên người. Tiểu Thanh Mã cũng lần nữa nhảy xuống, mắt to nhìn qua Kim Môn ngoài thôn nước sông, con mắt lộ ra không an phận ánh sáng. "Ngài khách khí cái gì?" Con cừu nhỏ hàm hậu cười cười, mở ra máy kéo quay đầu đi. Trần Lăng đứng tại Kim Môn thôn cửa thôn, hướng tây nhìn lại. Bắt đầu từ nơi này, đường đã thay đổi, không còn là bằng phẳng đường đất, mà là uốn lượn đường núi. Đường rộng chỉ chứa một chiếc xe ngựa thông qua, một bên là vách núi cao chót vót, một bên là thật sâu lòng chảo sông. Hạ nhiều ngày như vậy mưa, đường núi lầy lội không chịu nổi, có nhiều chỗ còn ra hiện lún, đá vụn cùng đống bùn tại giữa đường. Kim lão ngu ngay tại cửa thôn tổ chức người thanh nhũ, trông thấy Trần Lăng, vội vàng chạy tới, "Phú quý huynh đệ, đi đâu?" "Đi Phong Lôi trấn." Trần Lăng xuống ngựa, "Kim thúc, các ngươi bên này thế nào?" "Tốt hơn nhiều." "Tốt hơn nhiều." Kim lão ngu kích động nói, "Người kia năm đài máy bơm nước thật có tác dụng, thủy vị đã hạ xuống đi hơn một thước." Chu Công đến xem qua, nói lại có một ngày, tình hình nguy hiểm liền có thể triệt để giải trừ. Hắn lôi kéo Trần Lăng tay không thả, "Phú quý huynh đệ, lúc này may mắn mà có ngươi. Chờ nước lui, ta mời ngươi uống rượu, nhất định phải hát." Trần Lăng cười cười, "Được, chờ trời triệt để tinh, chúng ta hảo hảo uống dừng lại." Từ biệt Kim lão ngũ, Trần Lăng tiếp tục đi về phía tây. Càng đi tây đi, địa thế càng cao, đường cũng càng đột ngột. Từ trấn Vương Trang đến Phong Lôi trấn, ước chừng 40 dặm đường núi, muốn vượt qua mấy ngọn núi lương, xuyên qua mấy đạo thâm cốc. Tiểu Thanh Mã là đi quen đường núi, bộ pháp bước vàng. Trần Lăng ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn qua dọc đường cảnh sắc. Sau cơn mưa núi lâm thanh thúy ướt át, trên lá cây còn mang theo giọt nước, ánh nắng vừa chiếu, phóng ánh sáng long lanh. Trong khe núi suối nước tăng gọn, rầm rầm chảy xiết, tiếng nước tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Ngẫu nhiên hữu thủ kinh hái thỏ rừng từ bên đường nhảy lên qua, hoặc là gà rừng mịt mịt bay lên, đánh vỡ trong núi yên tĩnh. Đi hơn 2 giờ, đến tiếp cận Phong Lôi trấn một chỗ trên núi. Nơi này là toàn bộ đường nhất hiểm một đoạn. Một bên là vách đá, một bên là thâm cốc, đường rộng bất quá 5 thước, miễn cưỡng cho một người một ngựa thông qua. Trước kia không có vấn đề, có thể để cho xe bò cùng xe lừa quá khứ. Hiện tại phía trước xuất hiện lún, ước chừng có dài 2 trượng, mặt đường toàn bộ sụp đổ xuống, lộ ra dưới đáy đá lởm chởm nham thạch. Trần Lăng xuống ngựa, đến gần xem xét. Lún không tính nghiêm trọng, nhưng người cùng ngựa là không qua được. Hắn quan sát một chút địa hình, phát hiện trên vách đá dựng đứng còn có một đầu càng hẹp tiểu đạo, là người hái thuốc dâm ra tới, miễn cưỡng có thể chứa một người thông hành. "Tiểu Thanh, ngươi tại chỗ này đợi." Trần Lăng vô vô cổ ngựa, đem dây cương treo ở một gốc trên cây tùng. Chính hắn quan sát cảnh vật xung quanh, thấy không người ở lúc này mới yên tâm vận dụng động tiên chi lực, đem trên đường đi thu thập lăn xuống đá núi lấy ra, ném đến sụp đổ địa phương, miễn cưỡng lấp đầy. Mặc dù không bằng phẳng, nhưng tốt xấu có thể đi qua. Trần Lăng trở mình lên ngựa, thành công từ lún đoạn quá khứ, tiếp tục tiến lên. Hắn ngẩng đầu nhìn đầu kia người hái thuốc tiểu đạo. Tiểu đạo quả nhiên hiểm trở, có địa phương chỉ có thể nghiêng người thiết bích mà đi, dưới chân chính là trăm trượng thâm cốc. Gió núi thổi qua, giơ lên tay áo, bay phất phới. Không cẩn thận liền dễ dàng đạp hụt. Hắn đây cũng là lại làm một chuyện tốt. Ngẫm lại mình kế hoạch phát động quần chúng chuyện sửa đường, vùng núi sửa đường, khó á hiện tại điều kiện này không biết cần bao nhiêu năm đâu. Lúc xế trưa, Trần Lăng đến Phong Lôi trấn. Phong Lôi trấn tọa lạc tại giữa hai ngọn núi trong hắc ốc, một đầu thành khê mặc trấn mà qua, hai bên bờ là san sát nối tiếp nhau lầu gỗ. Bởi vì địa thế hiểm yếu, nơi này từ xưa đến nay chính là binh gia yếu địa, đầu trấn còn bảo lưu lấy đời minh thạch đầu thành cửa, phía trên Phong Lôi trấn ba chữ to đã pha tạp. Trần Lăng cưỡi ngựa tiến trấn, đường lát đá bên trên vang lên thanh thúy tiếng vó ngựa. Thị trấn không lớn, trên đường người lại không ít. Rất nhiều đều là phụ cận sân dân, thừa dịp trời trong ra chọn mua, làm việc. Trông thấy Trần Lăng, có người nhận ra, ai, đây không phải là Trần Vương Trang Trần Phú Quý sao? Thật đúng là. Hắn sao lại tới đây? Ngươi nói hắn thế nào tới, hắn cha vợ nhà là chúng ta trấn. Có quen biết người chào đón, Phú Quý huynh đệ. Trận gió nào đem người thổi tới rồi? Trần Lăng xuống ngựa, cười nói, Lý trưởng quỹ, đã lâu không gặp, ta đến xem, cứu ca bọn hắn. Cái này Lý trưởng quỹ mở ra một nhà thịt bò món canh cửa hàng, Trần Lăng đến Phong Lôi trấn thường xuyên tới dùng cơm. Lý trưởng quỹ nghe xong hắn, chỉ lắc đầu nói, ngươi tới là thời điểm, cũng không phải thời điểm, trận này trời mưa, đường lên núi vỡ tung một đoạn, bọn hắn sợ là sợ mặt. Trần Lăng căng thẳng trong lòng, nghiêm trọng không? Ngược lại không nghiêm trọng, chính là sạn đạo đoạn mất mấy chỗ. Lý trưởng quỹ nói, trên trấn đã tổ chức người đi tu, đoán chừng mai kia có thể thông, ngươi muốn lên đi, đến quấn rừng già, từ hai cái trại quấn trả núi, tối thiểu nhiều đi một cái giờ. Tấu chương xong, chương 990, con địa áo rượu chương 990, con địa áo rượu chỗ Lý trưởng quỹ, ta đi trước nhìn xem. Trần Lăng dắt ngựa, dọc theo bên dòng suối tiểu lộ chạy hướng tây. Nghĩ thầm, nếu là đường vòng đi hai cái trại, kia chỉ sợ không chỉ một giờ có thể đi qua, loại này liên miên mưa dầm về sau, đi chui rừng già, còn muốn quấn trả núi, tất cả đều là khó đi con đường. Ta có động tiên mang theo cũng giúp không được gấp cái gì à? Vẫn là dựa theo đường cũ nhìn xem tình huống như thế nào đi. Phong Lôi trấn hắn tới qua nhiều lần, đường quen. Càng đi tây đi, địa thế càng đột ngột, phòng ốc cũng càng thưa thớt. Cuối cùng, tại một tòa cổ xưa lang tiểu trước dừng lại. Đây chính là Tây Sa Hà mưa gió cầu liên tiếp lấy thị trấn cùng trên núi thôn trại. Cầu đầu kia chính là lên núi sạn đạo. Phía trên gọi là Đà Nhai. Trần Lăng đứng tại đầu cầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy sạn đạo trung đoạn có vài chỗ lỗ hổng, gỗ đứt gãy, treo giữa không trung. Mấy cái sơn dân đang ở nơi đó bận rộn. Đinh đinh đương đương gõ âm thanh tại giữa sơn cốc tiếng vọng. Đại gia, cái này sạn đạo lúc nào có thể xây xong? Trần Lăng hỏi một cái ngay tại nghỉ ngơi lao hán. Lao hán quất lấy thuốc lá sợi, khép mắt nhìn một chút hắn. Ngươi là Tôn Nghiệp nhà cô gia a? Ngươi lão nhận ra ta? Làm sao không nhận ra? Lao hán cười, năm trước ngươi đến giúp Khánh Trung ngược lại lương thực, một người khiêng hai bao tải, khí lực kia chạy đều chuyển khắp. Ta là Khánh Văn gia hàng xóm, họ Diêu. Trần Lăng đội nói, Diêu thúc, ta đại ca bọn hắn thế nào? Đường gãy rồi, trên dưới không tiện a? Còn không phải sao? Diêu lão hán thở dài, Khánh Văn hai nhà đều rất tốt, chính là Khánh Văn cha vợ eo một mực không có tốt lưu loát, lần này vây ở già, thuốc đều đoạn mất hai ngày, gấp đến độ dậm chân, bất quá. Hắn chỉ sạn đạo, nay tiên tiên tinh, chúng ta mấy cái lao ca nhóm vừa thương lượng, tranh thủ thời gian tới sửa, lại có cá biển giờ, hẳn là có thể đi. Trần Lăng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, Diêu thúc, ta có thể giúp đỡ sao? Ngươi. Diêu lão hán dò xét hắn, việc này hiểm cực kỳ, muốn buộc lên dây thường làm, chúng ta cái này thường xuyên đi nhai con chim, những cái kia hai thuốc lao dược nồng mới được, ngươi biết sao? Trần Lăng cười, Diêu thúc, ta cũng là trên núi lớn lên. Hán tử trên lưng ngựa gỡ xuống dây gai, thuần thục tại bên hông đánh cái rắn chắc leo núi kết. Diêu lao hán xem xét địa bộ này, liền biết là cái lao thủ, liền không nói thêm lời, đưa cho hắn một thanh lưỡi búa. Vậy được, ngươi giúp đỡ chặt mấy cây gỗ chắc, muốn to cỡ miệng chén. Trần Lăng tiếp nhận lưỡi búa, đi theo Diêu lao hán lên sạn đạo. Sạn đạo là dựa vào vách núi tạc ra tới, dưới đáy dùng cọc gỗ treo trống, phía trên phủ lên tấm ván gỗ, bề rộng chừng ba thước. Đứt gãy địa phương có 4-5 chỗ, dài nhất một chỗ lỗ hổng chừng 2 trượng, dưới đáy là sâu không thấy đáy khe núi. Trần Lăng buộc lại an toàn dây thừng, bên kia buộc tại kiên cố trên mặt có gỗ, sau đó bắt đầu làm việc. Hán khí lực lớn, lưỡi búa vung mạnh đến vù vù xé gió, to cỡ miệng chén gỗ chắc, 3-5 lần liền chặt đoạn. Cái khác mấy cái sửa đường sơn dân nhìn trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, cái này khí lực, đỉnh chúng ta ba. Một cái trung niên hán tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diêu lao hán đắc ý nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai nhà con rể, chúng ta dược vương trại cô ra. Nhiều người lực lượng lớn, tăng thêm Trần Lăng cái này sinh lực quân, sửa đường tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Không đến một giờ, mấy chỗ đứt gãy sạn đạo đều bổ sung mới một, mặc dù còn không có ván lát, nhưng đã có thể cẩn thận thông hành. Tốt, có thể đi. Diêu lao hán xoa đem mồ hôi, phú quý, ngươi đi lên trước đi, còn lại ván lát sống chúng ta chậm rãi làm. Trần Lăng cũng không chối từ, giải khai an toàn dây thừng, cảm ơn đám người, dẫn ngựa lên sạn đạo. Sạn đạo bốn lượn hướng lên, càng chạy càng cao. Gió núi gào thét, thổi đến người tay áo tung bay. Dưới chân là lao nhanh đại hà, nước sông hét giận dữ bốc lên. Đã không có gì vãng thanh tịnh, đục ngầu ấu vàng, nhìn xem cũng làm người ta hại đến hoảng. Cái này nếu là rơi xuống, hậu quả kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Trần Lăng đi được rất ổn, tiểu thanh mã cũng không sợ hãi chút nào, họ xét đạp ở trên ván gỗ, phát ra có tiết tấu cằn nhằn âm thanh. Ước chừng đi hơn 2 dặm đường, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh trên sườn núi, tán lạc mười mấy gia đình, chính là dược vương trại. Trại rất xưa cũ, phòng ở phần lớn là gỗ đá kết cấu, nóc nhà che kín ngói xanh. Bởi vì địa thế cao, nơi này tầm mắt vô cùng tốt, có thể quan sát toàn bộ Phong Lôi trấn, trông về phía xa liên miên dãy núi. Trần Lăng dắt ngựa, dọc theo phiến đá tiểu lộ đi lên. Còn chưa tới cổng, chỉ nghe thấy trong viện truyền đến oa oa tiếng đọc sách. Cho nên thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Là Mạnh Tử Thiên Trương. Thanh âm non nớt, nhưng đọc rất chăm chú. Trần Lăng đi đến cửa sân, trông thấy một cái 8-9 tuổi tiểu nam em bé đang ngồi ở dưới mái hiên, bưng lấy sách vở lớn tiếng đọc chậm. Hoa hoa mi thanh mục tú, lớn lên giống hắn nhị cứu ca Vương Khánh Trung. Ý tứ. Trần Lăng kêu một tiếng. Thiếu niên ngẩng đầu tiên là sững sờ, lập tức ngạc nhiên nhảy dựng lên. Cô phụ. Sao ngươi lại tới đây? Cái này một hô, vợ đều đi ra. Đầu tiên là Vương Khánh Trung, trông thấy Trần Lăng, tranh thủ thời gian chào đón. Lăng tử. Thật là ngươi. Đường này không phải đoạn mất sao? Ngươi làm sao đi lên? Tiếp theo là Vương Khánh Văn, sao ngươi lại tới đây? Những người ngoại quốc kia nói cho ngươi thông qua điện thoại, tiến nhanh phòng. Tố tố đâu? Không có cùng đi. Cuối cùng ra chính là hai cái tẩu tử. Hồi lâu không thấy. Trông thấy Trần Lăng, đều cao hứng không biết nói cái gì cho phải, một chuyện lấy châm trà, một chuyện lấy cầm hạt dưa đậu phộng. Đại ca, nhị ca, hai vị tẩu tử. Trần Lăng từng cái chào hỏi, tố tố ở nhà chiếu cố hai tử, không đến, gần nhất hạ nhiều ngày như vậy mưa, ta không yên lòng, thừa dịp hai ngày này mưa cạnh, tranh thủ thời gian tới xem một chút. Ai, để ngươi nhớ thương. Vương Khánh Văn lôi kéo Trần Lăng tọa hạ, đường là trước mấy ngày sập, cũng may không ai thụ thường, chính là trên dưới không tiện, toàn diện hắn ông ngoại thuốc uống xong, chính phát sầu đâu. Trần Lăng nghe nói như thế tranh thủ thời gian quay người ra ngoài, đi đến tiểu thanh mã trước mặt hành lễ đỡ, xuất ra hai bình rượu thuốc tới. Đại ca, đây là năm trước liền nhưỡng rượu thuốc, bát bảo rượu, chính là không thể uống nhiều, mỗi lần một chén nhỏ, không phải nhiều tổn thương lá gan thận, ngươi để thuốc dùng tới đi. Hắn đã nghe nói, đại tẩu Tô Lệ đổi phụ thân, là trên lưng có tổn thương, năm ngoái náo lợn rừng bị lợn rừng ủi đả thương. Lúc trước không có coi ra gì, qua một mùa đông, đến năm nay cuối mùa xuân, liền bắt đầu vô cùng đau đớn, đã gặp cả người. Xoay người cũng khó khăn. Vương Khánh Văn muốn khách khí. Trần Lăng đội vàng quát tay, đại ca, đều là người một nhà, đừng nói khách khí nói. Tô Lệ đổi nhìn thấy Trần Lăng cử động, mắt đục đỏ ngầu, cảm ơn ngươi, Lăng tử. Ai, tẩu tử ngươi đừng lo lắng chờ mưa cạnh đi, mưa cạnh ta mang thúc thúc ra ngoài tìm người nhìn tổn thương đi. Trần Lăng an ủi. Lúc này, năm nay đã 5 tuổi nhỏ toàn diện cũng đi tới, nhỏ giọng nói, tạ ơn cô phụ. Trần Lăng sờ sờ đầu của hắn, hảo hảo đọc sách, ngươi cùng ý tứ chỉ cần thi điểm số qua 80 điểm, cô phụ cho các ngươi mua sách mới bao. Hai cái hoa hoa mắt sáng rực lên, dùng sức chút đầu. Nhị tẩu Quách Tân Bình là đàng hoàng phụ nữ, lúc này bưng tới trà nóng, lại lấy ra nhà mình làm gạo bánh ngọt. Lăng tử, đi nửa ngày đường, đói bụng không? Trước lót dạ một chút, ta cái này đi làm cơm. Trần Lăng cũng không khách khí, cầm lấy một khối gạo bánh ngọt cắn một cái, thật là thơm. Nhị tẩu tay nghề càng phát ra tốt. Nào có ngươi cùng tố tố làm tốt. Quách Tân Bình cười, cái này mưa to hạ nhiều ngày như vậy, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi bên kia cũng chìm, gấp đến độ không được. Hôm qua ngươi nhị ca còn nói phải mạo hiểm xuống núi, đi Trần Vương Trang nhìn xem, bị ta ngăn cản. Vương Khánh Trung cười cười, còn không phải sao? Quảng bá thảo luận, toàn huyện liền các ngươi Trần Vương Trang phòng lụt làm được tốt nhất, chúng ta lúc này mới hơi yên tâm điểm. Lăng tử, ngươi nói cho chúng ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Lăng một bên ăn gạo bánh ngọt, một bên đem phòng lụt sự tình nói đơn giản nói. Nghe tới Trần Lăng hâu người gật gấp lúa mạch, điều động cảng đảo vật tư lúc, người một nhà đều nghe được nhập thần. Lao thiên gia của ta. Vương Khánh Văn lẩm bẩm nói, Lăng tử, ngươi khả năng này càng lúc càng lớn. Vương Khánh Trung thì càng khái, ngươi cứu được nhiều ít người a, cái này công đức lớn. Trần Lăng khoát qua tay, cái gì công đức không công đức, chính là làm chuyện nên làm, ngược lại là các ngươi, phòng này mưa rồi sao? Nói đến đây cái, Vương Khánh Văn thở dài, để loạn, đông xương phòng để loạn đến kịch liệt, tiếp 3-4 buồn, cũng may lương thực đều đem đến lầu cắt lên, không bị chiều. Cơm nước xong xuôi ta xem một chút. Trần Lăng nói, ngói ta sẽ bổ, gỗ ta sẽ tu, hôm nay đã tới, liền giúp các ngươi chuẩn bị cho tốt. Như vậy sao được, ngươi đổi đến nửa ngày đường. Đại tẩu cùng nhị tẩu đều băn khoăn. Tẩu tử, không có việc gì, ta không mệt. Trên bàn cơm, người một nhà cười cười nói nói, bầu không khí ấm áp. Trần Lăng nói khang khang nhạc nhạc tình huống, nói hai đứa bé đã biết đi đường, có thể cưỡi tại lão hổ trên thân chơi. Nghe được ý tứ cùng nhỏ thông mở to hai mắt nhìn. Cô phụ, nhà các ngươi thật có lão hổ. Ý tứ không thể tin được. Thật có. Trần Lăng cười nói, lần sau thiên tình, ta mang các ngươi đi chơi, các ngươi liền có thể gặp được. Nhỏ chính thông nhỏ giọng hỏi, lão hổ cắn người sao? Không cắn, nhưng ôn thuận. Trần Lăng nói, tựa như mèo to đồng dạng. Hai đứa bé nghe đến mê mẩn, trong mắt tràn đầy luôn tới. Sau bữa ăn, Trần Lăng nói được thì làm được, thật phòng trên bổ nói đi. Vương Khánh Văn lão sư làm đã quen, không biết cái này loại nông gia tay nghề sống, sống bùn vẫn được, cái khác chính là rối loạn. Chỉ có thể ở phía dưới đưa đồ vật. Vương Khánh Trung cũng hỗ trợ, nhưng hắn làm chuyện này cũng không thuần thục, kém chút từ cái thang bên trên trượt xuống đến, bị Trần Lăng một thanh đỡ lấy. Đại ca, nhị ca, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta một người là được. Trần Lăng dở khóc dở cười. Như vậy sao được? Vương Khánh Văn nhất định không chịu, nhiều cái nhiều người phần lực. Huynh đệ ba người bận rộn hơn 3 giờ, cuối cùng đem mưa rột nóc nhà bổ tốt. Trần Lăng lại kiểm tra xà nhà, đem mấy chỗ bung lỏng cái mộng một lần nữa ra cố, còn tại góc tường đào đầu rãnh thoát nước, phòng ngừa nước mưa chảy ngược. Làm xong việc, trời đã gần đen. Trên núi trời tối đến sớm, mới hơn 4 giờ chiều, sắt trời liền tối xuống. Hai vị tẩu tử đã chuẩn bị xong cơm tối, so cơm chưa đơn giản hơn chút, nhưng hương vị y nguyên không tệ. Thừa canh gà nấu mì sợi, xào cái trứng gà, trộn lẫn rau dại. Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi vây quanh tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Liên miên mưa, để trên núi ban đêm thật lạnh, chủ yếu là khí ẩm quá nặng đi. dù cho âm lịch tháng 6, cũng muốn nhóm lửa sưởi ấm, khử ẩm ướt. Ánh lửa nhảy vọt, chiếu đến mỗi người mặt. Trần Lăng đem từ gia mang tới hành thái bánh phân cho mọi người, lại nói một chút phòng lụt bên trong chuyện lý thú, tỉ như những cái kia thông nhân tính châu nước, tỉ như ba ba vương gia hiện thân, tỉ như Hàn Sấm còn tìm cảng đảo Minh Tinh Lý Liên Kiệt muốn ký tên. Ý tứ nghe được con mắt đều không nháy mắt, cô phụ, ngươi thật nhận biết Lý Liên Kiệt? Nhận biết. Trần Lăng gật đầu, hắn trả lại cho ta bằng hữu ký tên đâu. Hoa. Ý tứ mặt mũi tràn đầy sùng bái, ta về sau cũng muốn giống cô phụ, nhận biết thật nhiều lợi hại người. Vương Khánh Trung vô vô nhi tử bay, vậy ngươi liền hảo hảo đọc sách, thi ra ngoài, tưởng trải. Đêm đã khuya, bọn nhỏ đều buồn ngủ. Ý tứ cùng nhỏ chính thông bị tiến đến đi ngủ, các đại nhân lại hàn huyên một hồi, cũng riêng phần mình ngủ lại. Trần Lăng ngủ ở trong phòng khách, nằm ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ gió núi gào thét, ngẫu nhiên có chim đêm hót vang. Một đêm này, hắn ngủ rất an tâm. Sáng sớm hôm sau, Trần Lăng trời chưa sáng liền tỉnh. Người sống trên núi lên được sớm, hắn lúc nhị tẩu Quách Tân Bình đã tại nhà bếp nhóm lửa nấu cơm. Lăng tử, làm sao ngủ không nhiều một lát? Quách Tân Bình hỏi. Quen thuộc, nằm cũng ngủ không được. Trần Lăng cười cười, đi rửa mặt xong, đi đến trong viện. Trong núi sáng sớm phá lệ tươi mát, sương mù như sa bao phủ trại, xa xa sơn phong như ẩn như hiện. Không khí lạnh lẽo, mang theo lá tùng cùng mùi đất. Trại bên trong đã có sáng sớm người ta dâng lên khói bếp, gà gáy chó sủa, sinh cơ bừng bừng. Trần Lăng hít sâu một hơi, cảm giác phế phủ đều bị rửa sạch. Hắn dạo chơi tại trại đi vào trong động. Sáng sớm trại chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có mấy hộ nhân gia chuyển ra lẻ tẻ tiếng vang. Bàn đá xanh đường bị mấy ngày liền nước mưa cọ rửa đến sạch sẽ, trong khe hở mọc ra mượt mà rêu xanh. Trần Lăng dọc theo tiểu lộ chậm rãi đi, ánh mắt đảo qua bên đường tường đá, dưới mái hiên đống củi, góc tường bằng nước. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại. Tại ở mức phiến đá khe hở ở giữa, mấy cái ốc sen chính chậm rãi bò. Sắc hiện lên màu nâu nhạt, vân tay tinh mịn, sền sệt thân mềm tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng nhạt. Cái này không có gì hiếm lạ, sau cơn mưa ốc sen vốn nhiều gặp. Nhưng Trần Lăng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát, phát hiện những này ốc sen cái đầu so bình thường thấy phải lớn hơn một vòng, sắc cũng càng dày đặc. Hắn đứng dậy tiếp tục đi, đi vào trại bên cạnh rừng bên cạnh. Đây là một mảnh tạp mục lâm, lấy cây sồi, lịch cây làm chủ, dưới cây tích lấy thật dày lá rụng. Mấy ngày liền mưa rầm, cánh rừng bên trong ướt sũng, mùn khí tức đập vào mặt. Trần Lăng đẩy ra một lùn loài dương xỉ, con ngươi có chút co rụt lại, kém chút bị giật mình. Chỉ gặp đầm ướt lá rụng ở giữa, gỗ mục bên trên, thậm chí thấp bé bụi cây cành lá mặt sau, bám vào không ít con địa. Những này động vật nguyên thể có cuộn mình thành đoàn, có đuôi dài thân thể chậm rãi nhúc đích, màu nâu đen bên ngoài thần tại ướt át hoàn cảnh bên trong lộ ra bóng loáng. Con địa hắn thấy cũng nhiều, trên núi ruộng nước, khe nước bên cạnh phổ biến. Nhưng nơi này con địa tựa hồ đặc biệt to mọng, thân thể sung mãn, sức sống cũng đủ. Trần Lăng dùng nhánh cây nhẹ nhàng gậy một con, kia con địa lập tức co vào thân thể, sau đó lại chậm rãi giãn ra, bám vào trên nhánh cây, rác hút chỗ rác hút có thể thấy rõ ràng. Trần Lăng ngồi dậy, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Con địa cái đồ chơi này, tại trung ý bên trong là một vị dự tài, xưng là địa. Tính mạng cổ bình, nhập căn kinh, có phá máu trục ứ, thông kinh tiêu nuốt công hiệu. Y thư ghi lại, có thể dùng tại ứ máu cản trở đưa đến tắc kinh, chứng hà dành dụn, cùng bị thương, ứ xương tấy đau nhức. Nhưng hắn nghĩ tới không chỉ có là cái này. Trước đó vài ngày trị cá tổn thương, trị lý liên kiệt chân, dùng chính là vô khuẩn dòi bọ. Dòi bọ có thể làm sạch vết thương, chuyên ăn hoại tử tổ chức mà không thương tổn sống thịt. Con địa đâu? Con địa hút máu, nhưng hiện đại y học bên trong, cơ thể sống địa có thể dùng tại trị liệu tính mạch tụ huyết, da cánh cấy ghép sau sung huyết, thậm chí một ít tác động mạch tính tật bệnh. Nguyên lý là địa nước bọt bên trong chứa địa làm, có kháng ngưng huyết, khuyết trương mạch máu, giảm nhiệt giảm đau tác dụng. Cái này cùng dòi bọ liệu pháp tuy có khác biệt, lại cùng thuộc sinh vật liệu pháp phạm chủ. Đồ tốt ta, một trận không có tràn lan lên hồng hai, mang đến tràn lan con địa. Trần Lăng mắt sáng rực lên. Đấu chương xong, chương 991, trong núi ngẫu nhiên gặp chương 991, trong núi ngẫu nhiên gặp mà lại, con địa ứng dụng lịch sử càng lâu. Thần nông bản thảo kinh bên trong liền có ghi chép, đường đại thiên kim vương bên trong hữu dụng nước chảy địa mút vào ung độc nùng huyết ý án. Đời nhà thanh ý ra càng đem nó dùng cho chú gió, tí chứng. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ lá rụng ở giữa những cái tia chậm rãi núp ních màu nâu đen sinh vật. Những này con địa sinh trưởng tại rừng sâu núi thẳm, hoàn cảnh sạch sẽ, không thuốc trừ sâu ô nhiễm, phẩm chất hẳn là thượng thừa. Nếu như có thể giống bồi dưỡng vô khuẩn dòi bọ như thế, bồi dưỡng ra sạch sẽ y dụng con địa. Tâm hắn nghĩ hoặc là, dòi bọ liệu pháp tuy tốt, nhưng chỉ thích hợp với làm sạch vết thương. Con địa liệu pháp lại có thể ứng đối càng nhiều chứng bệnh, ứ xương tấy đau nhức, giãn tĩnh mạch, thuật hậu tụ huyết, thậm chí cao huyết áp, bệnh tim trở máu động chứng đợi phụ trợ trị liệu. Mà lại, con địa so dòi bọ lại càng dễ bị người tiếp nhận. Tuy nói cũng dò người, nhưng ít ra không giống dòi bọ như thế trực tiếp để cho người ta liên tưởng đến hư thối, nhà vệ sinh trở. Trần Lăng đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía. Mảnh này rừng cái bóng ở bước, bùn phong phủ cận có khe núi chảy qua, đúng là con địa sinh sôi hoàn cảnh tốt. Trại bên trong người đại khái xem làm côn trùng có hại, tránh chi chỉ e không kịp. Lại không biết, cái này đầy đất côn trùng có hại nhưng thật ra là sẽ bỏ dược liệu kho. Hắn dọc theo rừng biên giới lại đi một đoạn, phát hiện con địa phân bố rất có quy luật, càng là ở bước, lá mục dày, tới gần nguồn nước địa phương, con địa càng nhiều. Có chút cũ rễ cây bộ chỗ lom xuống tích nước mưa, bên trong lại có mười mấy đầu con địa chiếm cứ, lẫn nhau quấn quanh, nhìn thấy người tê cả da đầu. Trần Lăng nhưng càng nhìn có hứng thú. Hắn gây rễ tê trúc nhánh, cẩn thận từng ly từng tí từ nước động bên trong bước lên một đầu con địa. Kia con địa có to bằng ngón tay, dài ước chừng tam thốn, thân thể mềm mại mà có co giãn, tại trên cây trúc vặn vẹo dãy rùa. Trần Lăng cẩn thận quan sát giác hút của nó, giác hút lại nhẹ nhàng méo méo thể bích. Đầy đặn, sung mãn, sinh mệnh lực tràn đầy. Đồ tốt. Hắn thấp giọng tự nói. Đang muốn tiếp tục quan sát, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Trần Lăng quay đầu, thấy là Diêu lão hán cóng giỏ trúc đi tới. Phú quý, sớm như vậy trong rừng đi dạo cái gì đâu? Diêu lão hán đến gần, trông thấy Trần Lăng trong tay cảnh trúc cùng con địa, biến sắc, "Ôi, nhanh ném đi. Cái đồ chơi này hút máu người." Trần Lăng cười cười, đem con địa run về nước đọng bên trong, "Diêu thúc, ta không sợ, chính là nhìn xem." "Nhìn cái gì không dễ nhìn cái này?" Diêu lão hán lắc đầu, "Trận này nước mưa nhiều, con địa cũng nhiều, trại bên trong tiểu hài cũng không dám đến trong rừng chơi. Hôm trước Trương lão đầu nhà tiểu tôn tử bị cắn một ngụm, chạy thật là nhiều máu, khóc đến nhà." Trần Lăng trong lòng hơi động, hỏi dò, "Diêu thúc, trại bên trong không ai dùng con địa chữa bệnh sao?" "Chữa bệnh?" Diêu lão hán sững sờ, "Cái đồ chơi này có thể chữa bệnh? Không sợ bệnh cũng không tệ rồi. Chúng ta người sống trên núi, bị con địa cắn liền dùng hỏa thiêu, hoặc là sát muối, để chính nó đến rơi xuống. Ai còn dùng nó chữa bệnh?" Trần Lăng giải thích, "Cổ đại sách thuốc bên trong có ghi chép, con địa có thể lưu thông máu hóa ứ, có chút thứ xương tấy đau ma bệnh, dùng sống con địa hút máu, có thể thấy hiệu quả." Diêu lão hán tướng tin đem nghi, "Thật hay giả? Ta sống hơn 60 năm, đầu về nghe nói con địa còn có thể chữa bệnh. Bất quá." Hắn nghĩ nghĩ, "Ngươi tiểu nói này, ta cũng muốn làm cái sự tình. Trước đây ít năm, trên trấn có cái lao trung ý ỉa, giống như dùng qua làm con địa cho người ta chữa bệnh. Có phải hay không là ngươi nói cái này? Làm con địa là dược liệu, sống con địa là liệu pháp, không giống." Trần Lăng nói, "Diêu thúc, trong rừng này con địa, một mực nhiều như vậy sao?" "Đó cũng không phải." Diêu lao hán buông xuống giỏ trúc, móc ra thuốc lá sợi đốt, "Những năm qua cũng có, nhưng không có năm nay nhiều như vậy. Trận mưa này lâu, trong đất ẩm ướt, con địa liền sinh trưởng tốt. Ngươi nhìn bên kia." Hắn chỉ vào rừng chỗ sâu, "Bên kia có cái đầm nước nhỏ, lâu dài không làm, bên trong con địa mới gọi nhiều đây, lít nha lít nhít, ta cũng không dám tới gần." Trần Lăng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cây rừng thấp thoáng ở giữa, mơ hồ có thể thấy được thủy quang. Hắn vừa muốn đi qua nhìn một chút. Lúc này, sau lưng lại có tiếng bước chân truyền đến. "Trần tiên sinh, đã lâu không gặp." Một cái giọng nữ từ phía sau truyền đến. Trần Lăng động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại. Sương mù lượn lờ trong rừng đường mòn bên trên, đứng đấy một cái cao gầy thân ảnh. Kia là cái ngoại quốc nữ nhân, ước chừng 30 tuổi, rất là xinh đẹp. Tông hát sắc tóc dài ở sau gót đâm thành lưu loát đuôi ngựa, mặc chịu mài mòn vải kaki sắc công tác giã ngoại phục, chân đạp cao giúp leo núi dày. Trên lưng còn vác lấy cái nhét căng phồng túi vải bượm. "Là Eva." Trần Lăng đứng người lên, phủi tay bên trên bùn đất, thần sắc bình tĩnh, "Eva, đã lâu không gặp." Eva bước nhanh đến gần, mang trên mặt nụ cười vui mừng, mắt xanh bên trong lóe ánh sáng, "Thật là ngươi a Trần. Ta vừa rồi tại trại miệng nghe người ta nói ngươi đã đến, còn thật không dám tin tưởng. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này lần nữa gặp phải." Nàng hán ngữ so rất nhiều người trong nước còn muốn lưu loát chút, nhất là dùng từ có chút chuẩn xác. Trần Lăng gật gật đầu, "Ta tới thăm thân thích, các ngươi còn tại Phong Lôi trấn. Đường núi khó như vậy đi, ta nghĩ đến đám các ngươi đã rời đi." "Không có, chúng ta vẫn còn ở đó." Eva đi đến Trần Lăng bên người, tò mò nhìn về phía trong tay hắn cảnh trúc cùng những cái kia nhúc nhích sinh vật màu đen, khẽ cho mày. "Trần tiên sinh, ngươi đây là tại làm cái gì?" Ánh mắt của nàng tại những cái kia con địa cùng Trần Lăng trên mặt vừa đi vừa về di động. Hiển nhiên không thể nào hiểu được vì cái gì có người sẽ chủ động tiếp xúc những này làm cho người da đầu tê dại sinh vật. Trần Lăng đem cảnh trúc buông xuống, ngữ khí bình thản, "Ta nghi thu thập chút dược liệu." "Dược liệu?" Eva mở to hai mắt, lại xích lại gần chút, quan sát tỉ mỉ những cái kia con địa, những thứ này. "Côn trùng là dược liệu. Trung y bên trong xưng là địa, có lưu thông máu hóa ứ công hiệu." Trần Lăng đơn giản giải thích, cũng không tính nói chuyện. "Phú quý, các ngươi trò chuyện, ta lên núi đi." Diêu lao hán nhìn thấy Trần Lăng cùng ngoại quốc nữ nhân trò chuyện, hắn không chen lời vào, liền xoay người đi. Eva lại hứng thú nồng hậu dày đặc. Nàng vốn là đi theo đội ngũ, hiệp trợ giã ngoại khảo sát cùng sinh vật nghiên cứu, đối cái này chủ đề phá lệ mất cảm. "Ngươi nói là những này hút máu sống dưới nước sinh vật có thể dùng tại chữa bệnh?" "Đúng thế." Trần Lăng xoay người, dùng cành trúc nhẹ nhàng bốc lên một đầu to mọng con địa, cơ thể sống địa nước bọt bên trong chứa kháng ngưng huyết thành phần, đối một chút máu động chứng đợi có phụ trợ trị liệu tác dụng. Khô giáo sau bảo chế làm thuốc, cũng có phá máu chủ cứ công hiệu. Hắn nói đến lời ít mà ý nhiều, động tác trên tay lại ổn đường vô cùng. Đầu kia con địa tại trên cây trúc bặm mẻo, giác hút chỗ giác hút có thể thấy rõ ràng, người bình thường nhìn chỉ sợ muốn nổi da gà, Trần Lăng lại thần sắc tự nhược. Eva nhìn chằm chằm đầu kia con địa nhìn mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lăng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khâm phục, "Trần, ngươi luôn luôn có thể khiến người ta kinh ngạc, những này dùng côn trùng chữa bệnh, tại phương Tây y học bên trong cũng có ứng dụng, nhưng đều là rất chuyên nghiệp chữa bệnh thủ đoạn, ngươi lại quen thuộc như thế." Nàng dừng một chút, thử thăm dò hỏi, "Ngươi định dùng những này địa làm cái gì? Nghiên cứu mới phương pháp trị liệu sao?" Trần Lăng đem con địa nhẹ nhàng thả lại ở mức trên hòn đá, ngồi dậy, "Chỉ là thu thập chút hàng mẫu, nhìn xem phẩm chất. Dược vương trại mảnh này rừng hoàn cảnh tốt, con địa dáng rất to mọng, dược tính phải rất khá." Hắn không có nói tỉ mỉ. Bồi dưỡng y dụng cấp cơ thể sống địa, thành lập một bộ từ thu thập được ứng dụng tiêu chuẩn quá trình. Những này tưởng tượng đương nhiên sẽ không đối với người ngoài nói rõ. Eva nhưng từ thái độ của hắn cùng đôi câu vài lời bên trong đã nhận ra cái gì. Nàng nhớ tới mấy ngày nay tại Phong Lôi trấn nghe được liên quan tới Trần Vương trang phòng lụt đủ loại nghe đồn. Nhìn lại trước mắt cái này ngồi xổm ở rừng sâu núi thẳm bên trong, bình tĩnh nghiên cứu địa hoa hạ thanh niên. "Trần tiên sinh." Eva ngữ khí nghiêm túc, "Nếu như ngươi cần trợ giúp, tỉ như thu thập hàng mẫu, ghi chép số liệu, hoặc là cần một chút nước ngoài văn hiến tư liệu, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Ta tại đại học lúc phụ sửa qua sinh vật học, cũng biết một chút hiện đại sinh vật y học nghiên cứu phương pháp. Trần Lăng nhìn nàng một cái, khẽ bước cằm, tạ ơn. Có cần, ta sẽ liên hệ ngươi. Lời nói này đến khách khí, lại mang theo minh xác khoảng cách cảm giác. Là lễ phép biệt cự, mà không phải nhiệt tình tiếp nhận. Eva nghe hiểu, cũng không bắt buộc, chỉ là cười cười, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bất quá, nàng chỉ bên đầm nước những cái kia lít nha lít nhít con địa, ngươi phải cẩn thận chút, những sinh vật này mặc dù khả năng hữu dụng, nhưng dù sao sẽ hút máu, xử lý lúc xin chú ý an toàn. Ta hiểu rồi. Trần Lăng gật đầu. Eva lại nhìn những cái kia con địa một chút, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là khoát khoát tay, vậy ta về trước lên trấn rồi. Trần tiên sinh, hy vọng lần sau gặp mặt lúc, có thể nghe được ngươi về những này dược liệu phát hiện mới. Gặp lại. Trần Lăng đưa mắt nhìn Eva thân ảnh biến mất giữa khu rừng đường mòn trong sương mù, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cái này ngoại quốc nữ nhân xuất hiện là việc nhỏ xen giữa, nhưng Trần Lăng cũng không để ở trong lòng. Sự chú ý của hắn rất nhanh lại về tới trước mắt đầm nước cùng những cái kia con địa bên trên. Eva ngược lại là nhắc nhở hắn, đơn thuần thu thập hàng mẫu là không đủ, muốn nghiên cứu con địa dự tính, tham dò y dụng cơ thể sống địa bồi dưỡng phương pháp, cần càng hệ thống công việc. Mà mảnh này trong rừng con địa tài nguyên phong phú, phẩm chất thượng thừa, đúng là cái khó được bảo hộ. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát bên đầm nước duyên hoàn cảnh. Đầm nước thanh tịnh, có thể thấy được dưới đáy đá cuội cùng lá mục. Trung quanh cây rừng rậm rạp, che khuất bầu trời, tạo thành ẩm thấp hẹp hòi lợi. Loại hoàn cảnh này đặc biệt thích hợp con địa sinh sôi. Bọn chúng hỉ âm sợ ánh sáng, cần ẩm ướt hoàn cảnh cùng sung túc mùn làm đồ ăn cơ sở. Trần Lăng dùng cành trúc đẩy ra bên đầm nước vài miếng lá rụng, phát hiện dưới đáy còn có càng nhiều nhỏ bé con địa, có chút vừa mới ấp ra, nhỏ như sợi tóc, tại màng nước ướt át bên trong chậm rãi núp đích. Sinh sôi kỳ. Trần Lăng như có điều suy nghĩ. Mấy ngày liền mưa dầm để sơn lâm độ ẩm quá lớn, con địa hoạt động tấp nập, cũng chính là đại lượng sinh sôi thời điểm. Nếu như bây giờ bắt đầu hệ thống thu thập cùng nghiên cứu, thời cơ vừa vặn. Bất quá, muốn làm chuyện này, hắn cần thời gian. Trần Lăng đứng người lên, nhìn sắc trời một chút. Mặc dù sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, nhưng phương đông chân trời đã lộ ra mờ mờ nắng sớm, tầng mây cũng so với hôm qua một chút. Hôm nay hẳn là sẽ không lại xuống mưa. Hắn nguyên bản kế hoạch sáng hôm nay liền trở về Trần Bôn Trang. Ra còn có một cặp sự tình phải xử lý, phòng lụt công việc mặc dù ổn định, nhưng đến tiếp sau củng cố, vật liệu kiểm kê phân phối, khả năng đến khen ngợi cùng phỏng vấn, đều cần hắn ở đây. Nhưng bây giờ, hắn đổi chủ ý con địa sự tình đã bắt đầu, liền nên rèn sắt khi còn nóng. Dược vương trại mảnh này dừng có được, lần sau lại đến không biết là lúc nào. Mà lại, hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này, nhiều quan sát sau cơn mưa sơn lâm sinh thái biến hóa. Những cái kia động vật dị thường phản ứng, phải chăng còn có cái khác cấp độ sâu nguyên nhân? Trần Lăng từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, hắn đi đến rừng biên giới tín hiệu tốt hơn một chút địa phương, bấm Triệu Ngọc Bảo điện thoại. Tiếng chuông reo mấy lần, bị tiếp lên. Uy, vị kia. Là Triệu Ngọc Bảo thanh âm, mang theo người già đặc hữu trầm ổn. Triệu thúc, là ta, Trần Lăng. Phú quý. Triệu Ngọc Bảo hơi kinh ngạc, ngươi không phải đi Phong Lôi trấn sao? Đánh như thế nào điện thoại tới? Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, hết thảy mạnh khỏe. Trần Lăng nói, ta chính là nói với ngài Nhất Thanh, ta dự định tại Phong Lôi trấn chờ lâu một ngày, có một số việc phải xử lý. Phiền phức ngài cùng ta ra nói một tiếng, để tố tố đừng lo lắng. Triệu Ngọc Bảo nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là dạng này. Đi, ta chờ một lúc liền đi nhà ngươi nói. Ngươi ở bên kia phải chú ý an toàn, nghe nói đường núi sập, không dễ đi. Đã sửa xong, sạn đạo bổ sung, có thể thông hành. Trần Lăng dừng một chút, mặt khác, Triệu thúc, nếu là trong huyện hoặc là bên ngoài có người tìm ta, ngài giúp ta giải thích một chút, liền nói ta tại Phong Lôi trấn khảo sát sau cơn mưa sơn lâm tình huống, chậm nhất xế chiều ngày mai trở về. Khảo sát sơn lâm. Triệu Ngọc Bảo có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, tốt, ta đã biết. Chính ngươi coi chừng, trên núi vừa mới mưa, độc trùng dã thú nhiều. Ừm, ta ơn Triệu thúc. Cúp điện thoại, hiện tại hắn có thể an tâm xử lý trước mắt chuyện. Trần Lăng một lần nữa ngồi xổm người xuống, lần này không còn dùng cánh trúc gậy, mà là trực tiếp đem những này con địa, nhất là vừa ra đời không lâu nhỏ con địa, hết thảy thu vào động thiên bên trong, lại lập tức cô lập. Những này con địa phẩm chất cực tốt, mang về động thiên về sau, có thể tại chuyên môn phân chia khu vực tiến hành bồi dưỡng và nghiên cứu. Hắn ngắm nhìn một phía, xác nhận không có bỏ sót cái gì, lúc này mới quay người rời đi đầm nước, dọc theo đường về hướng trại phương hướng đi đến. Trong rừng sương mù lại tàn chút, ánh nắng từ lá cây khe hở bên trong tung xuống, hình thành từng đạo ánh sáng sáng tỏ trụ. Tiếng chim hót dần dần nhiều hơn, xa xa trại bên trong truyền đến gà chó tướng nghe tiếng vang, một ngày mới chân chính bắt đầu. Trần Lăng trở lại Vương Khánh Văn nhà lúc, người một nhà ngay tại ăn điểm tâm. Trông thấy hắn trở về, Vương Khánh Văn buông xuống bắt đũa, "Lăng tử, sáng sớm đi đâu?" "Vừa rồi trại bên trong người nói trông thấy ngươi trong rừng đi dạo, đi xem nhìn sau cơn mưa sơn lâm tình trạng." Trần Lăng ngồi ở bên bàn, tiếp nhận nhị tẩu đưa tới chén cháo, "Con địa đặc biệt nhiều, ta góp nhặt chút hàng mẫu." "Con địa?" Vương Khánh Văn nhíu nhíu mày, "Món đồ kia cắn người, ngươi thu thập nó làm gì?" "Dược dụng." Trần Lăng nhấp một hớp cháo, đơn giản giải thích, "Con địa có thể lưu thông máu hóa ứ, trị liệu bị thương, khớp nối đau đớn." Dược vương trại mảnh này trong rừng con địa dáng rất tốt, ta dự định mang về nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể làm ra chút hữu dụng phương thuốc. Vương Khánh Văn nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ tới người muội phu này bản sự, liền cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là căn dặn, "Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, đừng bị cắn." Năm ngoái trại bên trong chó bị con địa chui lô mũi, dày vò vài ngày. Tấu chương xong, chương 992, giáo sư nhạy cảm chương 992, giáo sư nhạy cảm đại ca, đây là đồ tốt. Trần Lăng đem giỏ trúc đặt ở dưới mái hiên chỗ thoáng mát, con địa có thể làm thuốc, lưu thông máu hóa ứ, trị liệu ứ xương tấy đau nhức, ta bắt một chút trở về nghiên cứu một chút. Vương Khánh Văn nhíu mày, xích lại gần nhìn một chút, thứ này thật có thể chữa bệnh. Trường học của chúng ta có cái lao sư có quan hệ tiết đau nhức, ăn xong nhiều thuốc không thấy khá. Con địa liệu pháp là bên ngoài trị, không phải uống thuốc. Trần Lăng giải thích, dùng sống con địa hút tại chỗ đau, để nó hút máu, đồng thời phóng thích nước bọt bên trong dược tính thành phần, có thể tiêu xương giảm đau, cải thiện cục bộ tuần hoàn. Tô Lệ đổi sông Quách Tân Bình nghe được thẳng nhíu mày, nữ nhân ra đến cùng sợ những này mềm hồ hồ côn trùng. Ý tứ hai cái tiểu thí hài ngược lại là hiếu kỳ, xa xa nhìn xem, đã sợ hãi lại muốn biết đến tận cùng. Trần Lăng cũng không nhiều giải thích, chỉ là cẩn thận đem con địa chuyển rời đến mang tới trong cái hũ, tăng thêm chút thanh thủy cùng vài miếng lá cây, đắp lên đánh lô thoát khí cái nắp. Vô khuẩn dòi bỏ bồi dưỡng đã thành thục, dùng tại làm sạch vết thương bên trên hiệu quả rõ rệt. Nếu như lại thêm ý dụng con địa, hắn sinh vật liệu pháp hệ thống thì càng hoàn chỉnh. Dòi bỏ chủ ngoại, làm sạch vết thương khử mục nát, con địa chủ nội, lưu thông máu hoa ứ mà lại, con địa ứng dụng phạm vi càng rộng. Bị thương, giãn tĩnh mạch, viêm khớp, thậm chí tâm suất huyết não tật bệnh phụ trợ trị liệu cũng có thể dùng tới. Càng quan trọng hơn là, phụ cận trong rừng con địa tài nguyên phong phú, phẩm chất thượng thừa. Trở về cũng phải nhìn nhìn Trần Vương Trang tình huống bên kia, nhìn xem có hay không con địa ẩn hiện. Trần Vương Trang bên kia trên núi, thuộc về Ô Vân Sơn mạch bên kia chính là không có phong lôi chấn nơi này độ ẩm lớn, con địa là tương đối ít thấy. Bất quá sau cơn mưa cũng có nói, Lăng tử, ngươi làm những vật này nhất định phải cẩn thận, con địa sẽ chui vào trong thịt, gặp động liền chui, sẽ còn hút máu, rất đáng sợ, nghe được không? Vương Khánh Trung cũng tại căn dặn. Ta biết. Trần Lăng gật đầu, chuyển đổi đề tài, đại ca, nhị ca, ta hôm nay không đi, nghỉ tại trại bên trong chờ lâu một ngày. Không đi. Vương Khánh Văn sững sờ, ra không có việc gì. Vừa gọi điện thoại, tất cả an bài xong. Trần Lăng nói, phòng lục bên kia ổn định, có Triệu giáo sư bọn hắn tại, không ra được đừng rẽ. Ta nghĩ thừa cơ hội này, tại trại bên trong đi dạo, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút khác dược liệu, sau cơn mưa sơn lâm chính là rất nhiều dược liệu sinh trưởng thời điểm. Điều này cũng đúng lời nói thật. Liên tục mưa dầm mặc dù mang đến hồng thủy phong hiểm, nhưng cũng tới nhuần sơn lâm, rất nhiều hỉ âm vui ở mức thảo dược sẽ ở thời kỳ này mạnh mẽ sinh trưởng. Vương Khánh Văn nghĩ nghĩ, vậy cũng được, vừa vặn ta hôm nay muốn đi cha vợ ta bên kia, ra không có chỗ ở, hắn hiện tại ở là Khánh Trung tồn lương thực lao chạy, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Thuận tiện nhận biết đường bên kia rừng sâu, thảo dược cũng nhiều. Tốt. Trần Lăng sảng khoái đáp ứng. Điểm tâm về sau, Trần Lăng đi theo Vương Khánh Văn ra cửa. Vương Khánh Văn cha vợ ở tại giữa sườn núi lao chạch, muốn đi một đoạn dốc đứng đường núi. Sau cơn mưa đường trượt, hai người đi được cẩn thận, nhưng Trần Lăng đi lại bước vàng, không bị ảnh hưởng chút nào. Trên đường, Vương Khánh Văn nói với Trần Lăng lên trại bên trong tình huống. Dược Vương trại tổng cộng hơn 30 gia đình, đại bộ phận họ Vương hoặc họ Diêu, thế hệ lấy hái thuốc mà sống. Trại chung quanh trong núi rừng, dược liệu tài nguyên phong phú, Thiên Ma, 37, Trọng Lâu, Hoàng Tinh đều có sản xuất. Nhưng những năm này, hái thuốc ít người, rất thật tốt dược liệu đều hoang trong núi. Lăng tử, ngươi lần trước nói muốn đem trại dược liệu thu lại, thống nhất ra bên ngoài bán, việc này còn giữ lời sao? Vương Khánh Văn hỏi. Giữ lời. Trần Lăng gật đầu, chờ trận này rút xong, ta cũng làm người ta đến trại bên trong nhìn xem, định vị thu mua tiêu chuẩn cùng giá tiền. Trại bên trong người hái thuốc có thể trực tiếp bán trước cửa nhà bán, tránh khỏi mọi người riêng phần mình ra bên ngoài chạy, còn bị thuốc con buôn ép giá. Vương Khánh Văn cao hứng trở lại, vậy thì tốt quá. Trại bên trong mấy cái giả người hái thuốc nghe nói về sau đều nóng trong đâu, bọn hắn lớn tuổi, đi không được đường xa, hái thuốc hoặc là trồng chất tại gia, hoặc là bị trên chấn thuốc con buôn giá thấp lấy đi, rất đáng tiếc. Hai người nói chuyện, đến lao trạch. Tô Lao Hán ở tại giữa sườn núi một chỗ lao trạch bên trong, đá xanh lũy tường, ngói đen che đỉnh, viện tử không lớn, nhưng dọn dẹp chỉnh tề. Góc sân trồng mấy mề rau xanh, bị mấy ngày liền nước mưa đánh cho có chút hiểu xỉu, nhưng vẫn tại ương ngạnh sinh trưởng. Dưới mái hiên treo thành chuỗi hồng lạc tiêu, kim hoàng bắp ngô độc tử, lộ ra nông gia đặc hữu giàu có khí tức. Trần Lăng đi theo Vương Khánh Văn đi vào viện tử lúc, một người có mái tóc hoa râm, lưng eo còng xuống lão nhân đang ngồi ở dưới mái hiên trên ghế trúc, trong tay nắm nuốt dễ thuốc lá sợi cắn, nhưng không có điểm, chỉ là kinh ngạc nhìn qua xa xa dãy núi xuất thần. Nghe được tiếng bước chân, lão nhân chậm chạp xoay đầu lại, trên mặt nếp nhăn sâu như lao khắc, ánh mắt đục ngầu, lộ ra vùng đi không được đau đớn. Cha, ngươi xem ai tới? Vương Khánh Văn bước nhanh về phía trước, ngồi xổm ở bên người lão nhân, đây là Lăng Tử, Tố Tố nam nhân, từ Trần Vương Trang sang đầy xem chúng ta. Tô Lao Hán mắt sáng rực lên một cái chớp mắt, dãy rủa lấy muốn đứng lên, eo vừa mới động, sắc mặt liền chợt nhìn, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn tê mút miệng khí lạnh, trung điệp ngã về trong ghế, một cái tay gắt gao chống đỡ sau lưng. Thúc, ngài đừng núp đích. Trần Lăng gấp đi mấy bước, đỡ lấy lão nhân bả vai, an vị nói lời nói, tuyệt đối đừng đứng dậy. Tô Lao Hán thở hổn hển mấy cái, mới bất đau đến, miễn cưỡng kéo ra cái cười, là Lăng Tử à? Tốt, tốt, làm có ngươi thật xa chạy tới. Đường này không dễ đi à? Có tốt, xạ đạo đã sửa xong, có thể đi. Trần Lăng thuận thế ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào lão nhân bị đeo trên tay. Cái tay kia gân xanh lộ ra, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hiển nhiên chính thừa nhận thống khổ cực lớn. Thúc, ngài cái này đeo tổn thương, cụ thể là chỗ nào đau? Làm sao cái đau pháp? Trần Lăng nhẹ giọng hỏi, ngữ khí bình thản, giống kéo việc nhà. Tô Lao Hán cười khổ, liền chỗ này, thắt lưng hướng xuống, đôi xương cụt tóc trên cái này một mảnh. Năm ngoái mùa thu bị lợn rừng ủi kia một chút, lúc ấy cảm thấy không có việc gì, chính là máu ứ đọng, lau chút thuốc rượu liền đi qua. Ai nghĩ tới đầu xuân sau bắt đầu đau, mới đầu là hế ẩm sưng, về sau càng ngày càng lợi hại, hiện tại hơi động đậy liền cùng kim đâm, nằm xoay người đều tổn sức. Vương Khánh Văn ở một bên bổ sung, đi trên trấn vệ sinh viện nhìn qua, bác sĩ nói là thắt lưng tổn thương, áp bách thần kinh, mở thuốc giảm đau cùng thuốc cao. Thuốc uống có thể làm dịu một trận, nhưng trị ngọn không trị gốc, ngừng hai ngày liền lại đau. Về sau đi tìm lão trung y liễu, châm cứu, nổ bình đều thử qua, thấy hiệu quả chậm, dừng lại liền lặp đi lặp lại. Trần Lăng gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại lão nhân sau lưng, thúc, ta theo mấy nơi, ngài nói cho ta có đau hay không, đau là loại nào đau. Hắn thủ pháp rất nhẹ, từ hông truy trương không một, bắt đầu, từng tấc hướng xuống thăm. Tô lão hán mới đầu còn có thể chịu được ấn đến thắt lưng tiết bốn, phủ cất lúc, thân thể rõ ràng cứng đờ, cổ họng phát ra nhất thanh đẻ nén tiêu rên. Chỗ này, ân, liền chỗ này, thương nhất. Tô lão hán cắn răng, Trần Lăng ngón tay đậu ở chỗ đó, cẩn thận cảm thụ. Cơ bắp cứng ngắc giống hòn đá, cục bộ có rất nhỏ sừng, làn da nhiệt độ sò trung quanh hơi cao. Đây là điển hình ứ máu cản trở, kinh lạc không thông chi tượng. Thời gian lâu dài, cục bộ khí huyết tuần hoàn khúc khoái, chứng viêm lặp đi lặp lại, hình thành ngoan cố tính đau đớn. Trong đầu của hắn hiện lên vừa rồi tại trong rừng nhìn thấy những cái kia to mọng con địa. Thần nông bản thảo kinh nói địa chủ chủ các máu, ứ máu, phá máu hà rảnh rụm lý lúc chân tại bản thảo cương mục bên trong ghi lại kỹ lưỡng hơn, nói nó mặn đi máu, khổ thắng máu có thể thông can kinh tụ máu. Hiện đại nghiên cứu cũng chứng thực, địa nước bọt bên trong địa riêng có cường hiệu kháng ngưng huyết, khuyết trương mạch máu, giảm nhiệt giảm đau tác dụng. Nếu như là tươi mới ứ máu tổn thương, dùng lưu thông máu hóa ứ uống thuốc phối hợp thoa ngoài ra, có lẽ có thể giải. Nhưng Tô lão hàn thương thế kia kéo gần một năm, ứ máu đã kết thành lao huyết sâu cố kinh lạc, bình thường dược vật khó mà đến. Mà cơ thể sống địa hút máu lúc, giác hút có thể xâm nhập tổ chức, trực tiếp tác dụng tại ổ bệnh, đồng thời phóng thích hoạt tính thành phần, cải thiện cục bộ vi tuần hoàn, xúc tiến ứ máu hấp thu tiêu tán. Đây có lẽ là cái biện pháp. Nhưng Trần Lăng không có lập tức nói ra miệng. Cơ thể sống địa liệu pháp nghe liền dọa người, huống chi là trực tiếp dùng tại trên thân người. Tô lão hán lớn tuổi, thân thể vốn là suy yếu, vạn nhất có cái gì không tốt phản ứng, hậu quả khó mà lường được. Hắn thu tay lại, trên mặt lộ ra chấn an cười, thúc, ngài thương thế kia là ứ máu cản trở, thời gian lâu dài có chút ngoan cố. Bất quá ngài yên tâm, không phải cái gì bệnh nan y đi, có pháp tử trị. Tô lão hán trong ánh mắt dấy lên một tia hy vọng, thật có pháp tử. Có. Trần Lăng khẳng định gật đầu, nhưng cần thời gian điều trị, gấp không được. Ta trước cho ngài lưu một bình rượu thuốc, là chính ta cua bát bảo rượu, mỗi ngày trước khi ngủ uống một nhỏ chung, không thể nhiều, phối hợp với trường nóng, có thể làm dịu đau đớn. Chờ thêm trận, ta lại cho ngài phối chút thoa ngoài da dược cao. Hắn nói đến đây, ngược lại nói với Vương Khánh Văn, đại ca, rượu này lực đạo lớn, mỗi ngày nhiều nhất một chung, dùng nước ấm nóng bằng uống. Vương Khánh Văn tiếp nhận, chỉnh trọng cất kỹ. Lại tại lao trạch ngồi một hồi, Trần Lăng giúp đỡ kiểm tra phòng ốc mưa rột tình huống, tu bổ mấy chỗ vương lòng mảnh ngói, lúc này mới cáo từ rời đi. Tô lão hán muốn lưu bọn hắn ăn cơm, bị Vương Khánh Văn huyện cự. Ra còn có hai cái đi học hải tử, phải trở về chiếu ứng. Đường xuống núi bên trên, hai người một trước một sau đi tới. Đường núi chất lấp, Trần Lăng đi được ổn, thỉnh thoảng quay đầu đỡ Vương Khánh Văn một thanh. Đi đến một chỗ nhẹ nhàng chỗ khúc quanh, Vương Khánh Văn dừng lại nghỉ chân, lau mồ hôi chán, đống nhiên mở miệng, Lăng tử, ngươi vừa rồi, có phải hay không có chuyện chưa nói xong? Trần Lăng sững sờ. Vương Khánh Văn nhìn xem hắn, trong ánh mắt có loại giáo sư đặc hữu nhạy cảm, ngươi theo ta cha vợ eo thời điểm, biểu lộ có biến hóa, mặc dù rất nhanh che giấu đi, nhưng ta nhìn thấy. Ngươi có phải hay không nghĩ đến khác cách chữa, nhưng cảm giác được không thích hợp, liền không nói. Trần Lăng trầm mặc một lát, thừa nhận, vâng, ta xác thực nghĩ đến một cái pháp tử, nhưng không quá thông thường, sợ nói các ngươi không tiếp thụ được. Cái gì pháp tử? Vương Khánh Văn truy vấn. Cơ thể sống địa liệu pháp. Trần Lăng nhìn thẳng Vương Khánh Văn con mắt, gàn từng chữ, dùng sống con địa hút tại eo tổn thương bộ vị, để nó hút máu, đồng thời phóng thích nước bọt bên trong dược tính thành phần, phá ứ thông lạc, tiêu sưng giảm đau. Vương Khánh Văn hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến đổi, con địa. Vậy đồ chơi không phải hại người sao? Hút máu người, còn chui trong thịt. Kia là dã ngoại tự nhiên trạng thái dưới con địa. Trần Lăng kiên nhẫn giải thích, nếu như trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, sạch sẽ bồi dưỡng, khống chế tốt thời gian sử dụng và số lượng, nó chính là một vị sống thuốc. Trung y trong sách cổ có ghi chép, đường đại thiên kim phương bên trong hữu dụng nước chảy địa mút vào ung độc đùng huyết ý án. Hiện đại nước ngoài cũng có y dụng cấp địa, dùng cho trị liệu tĩnh mạch tụ huyết, thuật hậu sung huyết. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm hơn một chút, đại ca, ta biết cái này nghe dọa người. Nhưng ngươi nghĩ, đoạn thời gian trước ta cho Lý Liên Kiệt trị chân tổn thương, dùng chính là dòi bọ, chính là con rồi ấu trùng. Món đồ kia nghe càng buồn nôn hơn, nhưng nó có thể làm sạch vết thương, chuyên ăn hoại tử tổ chức, không thương tổn thì ngon. Lý Liên Kiệt nghiêm trọng như vậy vết thương, dùng dòi bọ liệu pháp phối hợp thuốc của ta, không có mấy ngày liền có thể xuống đất đi đường, còn không có lưu cái gì di chứng. Vương Khánh Văn con người hơi co lại. Lý Liên Kiệt đến Trần Vương Trang trị thương sự tình, hắn nghe Trần Lăng để cả qua, nhưng cụ thể chi tiết không rõ ràng. Giờ phút này nghe Trần Lăng chính miệng nói ra dòi bọ liệu pháp, dù hắn có tâm lý chuẩn bị, vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng nghĩ lại, nếu quả thật vô dụng, Lý Liên Kiệt lớn như vậy mình tinh làm sao có thể tiếp nhận? Còn có cảng đảo những ông chủ kia, chuyên gia, cả đám đều đối Trần Lăng tôn sùng đầy đủ, chẳng lẽ đều là đồ đần? Vương Khánh Văn lâm vào trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, Lăng tử, ta không phải không tin ngươi, chỉ là kia dù sao cũng là cha vợ của ta, lớn tuổi, thể cốt chịu không được dày vò, vạn nhất có cái sơ suất, ta minh bạch. Trần Lăng gật đầu, cho nên ta mới không có tại chỗ nói. Cái này pháp tử phong hiểm khẳng định có, trước tiên cần phải làm thí nghiệm, bảo đảm an toàn hữu hiệu, mới có thể sử dụng đến trên thân người. Thí nghiệm? Vương Khánh Văn ngẩng đầu. Ừm. Trần Lăng nhìn về phía nơi xa sơn lâm, tìm tương tự ứ máu tổn thương các bệnh, trước dùng động vật thử. Tỷ như gia súc, la ngựa châu con lửa, làm việc đả thường, cục bộ tụ huyết xương đau nhức, có thể dùng con địa thử một chút hiệu quả. Quan sát phản ứng, ghi chép biến hóa, tổng kết ra an toàn phương pháp sử dụng cùng liều lượng. Hắn nói, ánh mắt dần dần kiên định, đại ca, ta không phải lung tung phát thiệt tâm. Con địa liệu pháp nếu quả thật có thể thành, không chỉ là trị eo tổn thương, rất nhiều ứ máu cản trở ma bệnh đều có thể dùng tới. Bị thương, viêm khớp, giãn tĩnh mạch, thậm chí trúng gió di chứng. Đây là con đường, đáng giá tìm đòi. Vương Khánh Văn nhìn xem cái này so với mình nhỏ hơn mười mấy tuổi muội phu, đột nhiên cảm giác được có chút lạ lẫm. Không phải xa lánh, mà là một loại thấy được chênh lệch. Người muội phu này can đảm, là hắn mặc cảm, mà lại chủ yếu là đầu óc linh hoạt, tri thức mặt cũng rộng, hiểu được rất nhiều người bình thường không hiểu đồ vật. Để hắn bị đó lưu lưới. Ngươi cần gì? Vương Khánh Văn hỏi, ngữ khí đã bưng lỏng. Trước muốn con địa. Trần Lăng nói, dược vương trại mảnh này trong rừng con địa phẩm chất tốt, ta buổi sáng đã góp nhặt một chút. Nhưng muốn làm thí nghiệm, cần càng nhiều, mà lại muốn phân lớn nhỏ, phân lửa. Mặt khác, đến tìm thích hợp thí nghiệm đối tượng, tốt nhất là chúng ta nhà mình gia súc, hiểu rõ, thuận tiện quan sát. Vương Khánh Văn nghĩ nghĩ, trại bên trong ngược lại là có mấy hộ nuôi con lửa, hồi trước trời mưa đường trượt, có đầu con lửa ngã một phát, chân sau sưng lên, mấy ngày nay khập khiễng. Chủ nhà chính phát sầu, nói là làm việc không làm được gì. Nếu không, đi xem một chút. Được. Trần Lăng nhãn tỉnh sáng lên, hiện tại liền đi. Tấu chương xong, chương 993, gãi đúng chỗ ngứa chương 993, gãi đúng chỗ ngứa hai người trở về phương hướng trại đầu đông đi đến. Trên đường, Trần Lăng kỹ càng hỏi kia con lửa tình huống, 3 tuổi miệng thanh con lửa, bình thường kéo cối xay vận hàng, 5 ngày trước xuống núi có lương, sau cơn mưa đường trượt, trượt chân đạp hụt, phải chân sau đập trên thạch đầu, lúc ấy liền sưng lên. Chủ nhân dùng thổ pháp tử đắp thảo dược, tiêu sưng không rõ ràng, đi đường vẫn là cả thuận. Đến gia đình kia, chủ nhân là cái hơn 60 tuổi lão đầu, cũng họ Diêu, gọi Diêu đại trụ, cùng tu sạn đạo Diêu lao hán là đường huynh đệ. Nghe Vương Khánh Văn nói rõ ý đồ đến, Diêu đại trụ một mặt kinh nghi, dùng con địa trị thương. Cái này có thể đi. Trần Lăng không nhiều giải thích, chỉ nói, Diêu đại bá, để cho ta xem trước một chút con lửa. Có trị hay không, làm sao chữa, chúng ta nhìn tình huống lại nói. Diêu đại trụ nửa tin nửa ngờ, dẫn hai người đi hậu viện ra súc lều. Trong giạc buộc lấy kia đầu thanh con lửa, hình thể cân xứng, màu lông bóng loáng, đúng là cái tốt lao lực. Chỉ là phải chân sau từ đầu gối hướng xuống rõ ràng sừng, da lông tỏa sáng, móng hư điểm chạm đất, không dám dùng sức. Trần Lăng đến gần, thanh con lửa cảnh giác bình hai, nhưng không có sao động. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng chạm đến xương chỗ, làn da ấm áp đớn ép có làm cứng, đúng là ứ máu rảnh rụn. Thương thế không tính quá nặng, nhưng làm trễ nải mấy ngày, đã bắt đầu ảnh hưởng hành động. Diêu đại bá, thương thế kia ta có thể thử một chút. Trần Lăng đứng dậy, dùng sống con địa hút máu hóa ứ, phối hợp ta thảo dược thoa ngoài da. Nhanh 3 năm ngày có thể thấy hiệu quả, chậm 7-8 ngày. Chưa khỏi, con lửa có thể bình thường làm việc, chỉ không hết, ta cũng cam đoan sẽ không tăng thêm thương thế. Người thấy được không được? Diêu đại trụ do dự, nhìn về phía Vương Khánh Văn, "Khánh Văn, cái này..." Vương Khánh Văn vỗ vỗ bả vai hắn, "Lão Diêu, tin ta một câu. Lăng tử không phải người bình thường, hắn trị tốt nghi nan tạm chứng có nhiều lắm. Người cái này con lửa nếu là lại mang xuống, tụ huyết tan không ra, làm không tốt về sau liền phế đi. Để hắn thử một chút, vạn nhất thành, bớt đi ngươi nhiều ít sự tình." Lời nói này đến Diêu đại trụ trong tấm khảm. Nông ra một đầu tráng lao lực gia súc, chính là nửa cái gia sản. Thật phế đi, tổn thất không nhỏ. "Kia, yeah. Vậy liền thử một chút." Diêu đại trụ cắn răng, "Cần cái gì?" Ngươi nói. Trần Lăng cười, ngươi chuẩn bị sạch sẽ chậu gỗ, thịnh nửa buồn thanh thủy. Lại tìm khối vải cũ, sạch sẽ. Cái khác, ta tới. Hắn quay người đối Vương Khánh Văn nói, đại ca, đến làm phiền ngươi đi một chuyến, đi ta buổi sáng thả giỏ chút địa phương, đem cái kia cái hũ mang tới. Cẩn thận chút, cái nắp mở ra cái khác quá lớn, miễn cho con địa chạy đến. Vương Khánh Văn đứng thanh đi. Trần Lăng thì từ tùy thân trong bao vải lấy ra một cái túi vải nhỏ, bên trong là hắn từ phối lưu thông máu hóa ưu tán, dùng hoàng tiểu điều thành hộ trạng, dự bị. Không bao lâu, Vương Khánh Văn bưng lấy cái hũ trở về, cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Trần Lăng mở cái nắp, bên trong hơn 10 đầu màu nâu đen con địa ở trong nước chậm rãi nhúc đích, thấy Diêu đại trụ tê cả da đầu, lui về sau nửa bước. Trần Lăng lại thần sắc tự nhượng, dùng đũa trúc kẹp lên 3 đầu trung đẳng lớn nhỏ con địa, để vào thịnh thanh thủy trong chậu gỗ. Con địa vào nước, dỗi người ra, lộ ra càng thêm sung mãn. Diêu đại bá, đem con lửa dắt đến sáng sủa địa phương, buộc ổn. Trần Lăng phân phó. Diêu đại trụ làm theo. Trần Lăng dùng vải cũ chấm nước ấm, thanh tẩy thanh con lửa tổn thương chân sừng chô ra lông, lau khô về sau, đem thảo dược hồ đồ xóa đều đều. Sau đó, hắn dùng đũa trúc từ trong chậu gỗ kẹp lên một đầu con địa, nhẹ nhàng đặt ở sừng rõ ràng nhất bộ vị. Con địa đầu tiên là cuộn mình một chút, sau đó rác hút chỗ rác hút dán lên làn da, chậm rãi hấp thụ đi lên. Đó lấy, thân thể bắt đầu có nhịp co vào thư giãn, bắt đầu hút máu. Diêu đại trụ trừng to mắt, ngừng thở. Vương Khánh Văn cũng nhìn thật cẩn thận, trong lòng lau vệt mồ hôi. Đầu thứ nhất con địa hấp thụ ổn, Trần Lăng lại kẹp lên đầu thứ hai, điều thứ ba, phân biệt đặt ở sừng khu vực những vị trí khác. Ba đầu con địa hiện lên hình tam giác phân bố, đều vững vàng hấp thụ, thân thể dần dần phồng lên. Thanh con lửa mới đầu có chút bất an, móng nhẹ đào mặt đất, nhưng có lẽ là bởi vì thảo dược dán thanh lương cảm giác hóa giải đau đớn, nó rất nhanh an tĩnh lại, chỉ là ngẫu nhiên vây vây cái đuôi. Cái này là được rồi. Diêu đại trụ run giọng hỏi. Vẫn chưa xong. Trần Lăng mắt nhìn đồng hồ bỏ túi, con địa hút máu thời gian không thể quá dài, lần thứ nhất khống chế tại 15 đến 20 phút. Đến lúc đó bọn chúng hút đã no đầy đủ máu, sẽ tự mình chóc ra. Nếu như đến lúc đó không có chóc ra, liền dùng hạt muối vẩy trên người chúng, kích thích bọn chúng nhả ra. Hắn rời cái gốc cây ngồi xuống, tĩnh tĩnh quan sát. Vương Khánh Văn cùng Diêu Đại Trụ cũng tìm địa phương ngồi, tam đôi con mắt đều nhìn chằm chằm kia ba đầu con địa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Con địa thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được to ra, từ ban đầu dài nhỏ đầu biến thành sung mãn con thoi hình, nhan sắc cũng từ màu nâu đen biến thành màu đỏ sậm. Kia là hút đã no đầy đủ máu dáng vẻ. 15 phút vừa tới, trong đó một đầu con địa thân thể có chút buông lỏng, giác hút thoát ly làn ra, lạch cạch nhất thanh rơi trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Ngay sau đó, đầu thứ hai, điều thứ ba cũng lần lượt chốc ra. Trần Lăng lập tức dùng đũa chúc đem ba đầu hút no bụng máu con địa kẹp lên, để vào một cái khác không trong cái hũ, đắp lên cái nắp. Sau đó, hắn kiểm tra thanh con lửa vết thương. Bị con địa hấp thụ qua vị trí, lưu lại ba cái nho nhỏ hình tam giác vết thương, có cực nhỏ huyết châu chảy ra, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Xương chỗ làn da nhan sắc tựa hồ phai nhạt một chút ở nếp lúc, con lửa phản ứng cũng không có trước đó kịch liệt như vậy. Diêu đại bá, ngươi nhìn. Trần Lăng chỉ vào vết thương, con địa hút đi một bộ phận tụ huyết, cục bộ áp lực giảm bớt. Tiếp xuống mỗi ngày một lần, liên tục 3 ngày, phối hợp thảo dược toa ngoài ra. 3 ngày sau nhìn tiêu xương tình huống, lại điều chỉnh. Diêu đại trụ xích lại gần xem đi xem lại, trên mặt kinh nghi bất định, nhưng trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần tin phục, giống như là khoan khoái một chút. Cái này con lửa mới vừa rồi còn già nghĩ nhất chân, hiện tại đứng được ổn định. Ứ máu cản trở, cục bộ áp lực lớn, nó tự nhiên khó chịu. Hút rơi một bộ phận, áp lực làm dịu, nó liền dễ chịu chút. Trần Lăng giải thích, nhưng đây chỉ là bắt đầu, muốn triệt để hóa ứ tiêu sừng, còn phải mấy ngày. Những ngày này đừng để nó làm việc nặng, nhiều cho ăn chút tinh liệu, cam đoan dinh dưỡng. Ai, tốt, tốt. Diêu đại trụ liên tục gật đầu, thái độ triệt để thay đổi. Ai nha hậu sinh, ngươi cái này pháp tử thần. Vậy cái này con địa, hút qua máu con địa, ta mang đi xử lý. Trần Lăng nói, bọn chúng hút tụ huyết, không thể lại dùng tại trị liệu. Ta muốn quan sát bọn chúng sinh tồn trạng thái, bài tiết tình huống, đây cũng là thí nghiệm một bộ phận. Hắn thu thập xong đồ vật, lại dặn dò Diêu đại trụ vài câu chú ý hạng mục, lúc này mới cùng Vương Khánh Văn rời đi. Trên đường về nhà, mặt trời chiều ngã về tây, Vương Khánh Văn trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, "Lăng tử, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Trần Lăng bước chân dừng một chút, chăm chú nghĩ nghĩ, chỉ riêng đầu này con lửa tổn thương, 7-8 phần nắm chắc. Nhưng con địa liệu pháp bản thân, còn cần càng nhiều ca bệnh nghiệm chứng. Khác biệt thương thế, khác biệt bộ vị, khác biệt thể chất phản ứng khả năng cũng không giống nhau. Ta phải lục lọi ra quy luật, thành lập an toàn thao tác quá trình. Hắn nhìn về phía Vương Khánh Văn, "Đại ca, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm, tại dùng trên thân người trước đó, ta sẽ làm đủ thí nghiệm, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà lại, coi như tương lai thật dùng, cũng phải bệnh nhân mình cam tâm tình nguyện, đầy đủ cảm kích đồng ý y học sự tình, không cưỡng cầu được." Vương Khánh Văn thở ra thật dài khẩu khí, vỗ vỗ Trần Lăng bả vai, "Lăng tử, ngươi có phần này tâm, lại có phần này cẩn thận, cả tin ngươi. Chỉ là, con đường này không dễ đi, thường nhân lý giải không được, lời đàm tiếu khẳng định không thể thiếu. Ngươi đến có tâm lý chuẩn bị." Trần Lăng cười, "Đại ca, ta nếu là sợ nhàn thoại, lúc trước liền sẽ không dùng giỏi bỏ cho Lý Liên Kiệt trị thương, cũng sẽ không sớm dự cảnh phòng lụt, càng sẽ không đem láo hổ nuôi dưỡng ở ra. Sự tính nên làm liền phải làm, xứng đáng lương tâm là được." Vương Khánh Văn giật mình, cũng cười theo, "Cũng thế, ngươi cái này tính tình, không cần ta nhiều dặn dò, ta yên tâm." Hai người về đến nhà, trời đã gần đen. Ý tứ cùng nhỏ thông tại dưới đèn làm bài tập, nhị tẩu Quách Tân Bình tại nhà bếp bận rộn, đồ ăn hương khí bay ra, lộ ra nhà ấm áp. Cơm tối lúc, Trần Lăng đem dùng con địa cho con lửa trị thương sự tình nói đơn giản nói, bỏ bớt đi chi tiết, chỉ nói là thí nghiệm một loại mới liệu pháp. Đại tẩu Tô Lệ Đổi nghe được thẳng nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Nàng rõ ràng người muội phu này năng lực, đã dám làm, tất có đạo lý. Trong đêm, Trần Lăng nằm tại khách phòng trên giường, ý thức chìm vào động thiên. Ban ngày thu thập con địa được an trí tại động thiên một góc chuyên môn vạch ra trong thủy vực. Nơi này nước trong suốt, giàu có linh khí, đáy nước phủ lên cát mịn cùng đá cội biên giới mọc ra vui ở mức tây rong. Con địa nhóm ở trong nước khoan thai nhúc đích, lộ ra phá lệ sinh động. Trần Lăng cẩn thận quan sát bọn chúng trạng thái, lại đối so kia ba đầu hút qua tụ huyết con địa. Đơn độc nuôi dưỡng ở một cái khác bãi nước nhỏ bên trong. Hút no bụng máu con địa thân thể phồng lên, hành động chậm chạp, chính tính tính ghé vào đáy nước, tựa hồ đang tiêu hóa. Tâm hắn niệm khẽ động, từ động tiên trong dược điển lấy vài quặng lưu thông máu hóa ứ thảo dược. Dễ số đỏ, xích thực, đào nhân, nghiền nát thành nước, nhỏ vào nuôi phổ thông con địa trong nước. Con địa nhóm tựa hồ bị dược chấp hấp dẫn, chậm rãi tụ lại tới. Nếu như trường kỳ dùng đặc biệt thảo dược nuôi nấng, có thể hay không tăng cường con địa nước bọt bên trong dược tính thành phần. Trần Lăng toát ra ý nghĩ này. Cái này cần thời gian nghiệm chứng, nhưng đáng giá nếm thử. Động tiên hoàn cảnh đặc thù, cùng ngoại giới khác biệt, còn có linh khí tầm bổ, có lẽ có thể bồi dưỡng ra dược hiệu mạnh hơn dược dụng địa. Rời khỏi động tiên lúc, ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, gió núi nhẹ phẩy. Trần Lăng trong lòng dần dần có rõ ràng hơn quy hoạch, trước tiên ở trên thân động vật tích lũy kinh nghiệm, ưu hóa thao tác, đồng thời tại động thiên bên trong nếm thử bồi dưỡng cường hóa con địa, chờ thời cơ chín muồi, suy nghĩ thêm lâm sàng ứng dụng. Mà trước mắt bước đầu tiên chính là chữa khỏi kia đầu thành con lửa tổn thương. Sau đó 2 ngày, Trần Lăng mỗi ngày đúng giờ đi Diêu đại trụ nhà cho con lửa làm trị liệu. Con địa liệu pháp phối hợp thảo dược thoa ngoài ra, hiệu quả một ngày so một thiên minh hiển. Ngày thứ 2, xương đã đánh tan ba thành, thanh dám nếm thử dùng tổn thương chân nhẹ nhàng chạm đất. Ngày thứ 3, xương tiêu tan hơn phân nửa, đi đường mặc dù còn có rất nhỏ cát bụi, nhưng đã có thể bình thường đứng thẳng thức ăn. Diêu đại trụ mừng đến gặp răng không thấy mắt, gặp người liền nói Trần Lăng là thần y để dùng con địa chữa khỏi nhà hắn con lửa. Tin tức tại trại bên trong truyền ra, mới đầu mọi người nửa tin nửa ngờ, dễ thân mắt thấy đến đầu kia ngày càng chuyển biến tốt đẹp thành con lửa về sau, nghị luận ở Mỹ bên trong nhiều ngạc nhiên cùng tán thưởng. Ngày thứ ba trạm vào tối, trị liệu kết thúc về sau, Diêu đại trụ lôi kéo Trần Lăng không cho đi, nhất định phải lưu hắn ăn cơm. Trong bữa tiệc, lao hắn vài chén rượu hạ đố, nói nhiều, phú quý à, không nói gặp ngươi, ngay từ đầu ta thật sự cho rằng ngươi là làm loạn. Nhưng ba ngày này nhìn xem đến, ta phục. Lão tổ tông truyền thừa đồ vật, thật có đạo lý. Trần Lăng cười nhấp miệng rượu, Diêu đại bá, con địa liệu pháp là cổ pháp, nhưng cụ thể dùng như thế nào, dùng nhiều ít, có cái gì cấm kỵ, còn phải dựa vào chính chúng ta tìm đòi. Ngươi cái này con lửa tổn thương không tính nặng, cho nên thấy hiệu quả nhanh. Nếu là phức tạp hơn thương thế, khả năng liền phải điều chỉnh phương án. Vậy ngươi liền tìm đòi. Diêu đại trụ vỗ bàn một cái, chúng ta trại khác không nhiều, liền ra súc nhiều, ngựa thổ, con lửa, làm việc thụ thương thường có. Ngươi cần thử, cứ mở miệng, ta giúp ngươi thu xếp. Lời này chính giữa Trần Lăng ý muốn. Hắn xác thực cần càng nhiều khác biệt ca bệnh để tích lũy kinh nghiệm. Dược vương trại xúc vật nhiều, lại đều là vùng núi lao động thường gặp tổn thương loại hình, là lý tưởng thí nghiệm tràng. Vậy liên tiền phức Diêu đại bá. Trần Lăng nâng chén, bất quá chúng ta đã nói trước, trị liệu miễn phí, nhưng chủ nhân đến toàn lực phối hợp, nên nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi, nên hộ lý đến hộ lý. Mà lại, tất cả quá trình trị liệu ta muốn kỹ càng ghi chép, ngươi phải đồng ý. Không có vấn đề. Diêu đại trụ vỗ ngực, bao trên người ta. Đêm đó, Trần Lăng trở lại Vương Khánh Văn nhà, đem Diêu đại trụ đồng ý giúp đỡ thu xếp thí nghiệm sự tình nói. Vương Khánh Văn trầm ngâm nói, đây là chuyện tốt, nhưng Lăng tử, ngươi phải đem nắm tốt phân tức. Trại bên trong người thực sự, chỉ cho ngươi tốt, bọn hắn cảm kích, vạn nhất có cái sơ suất, nhàn thoại cũng truyền đi nhanh. Thí nghiệm ca bệnh đến cẩn thận chọn, thương thế quá nặng, gia súc quá giả, tốt nhất tránh trước. Ta minh bạch. Trần Lăng gật đầu, trước từ nhẹ bên trong độ tổn thương bắt đầu, tích lũy kinh nghiệm sẽ chậm chậm mở rộng. Ngày thứ tư sáng sớm, Trần Lăng chuẩn bị trở về Trần Vương Trang. Vương Khánh Văn một nhà tiễn hắn đến trại miệng, đại tẩu Tô Lệ đổi kín đáo đưa cho hắn một bao vừa in dấu hình thải bánh, nhị tẩu Quách Tân Bình trang một điểm mới mân mê ra là điều. Ý tứ cùng nhỏ thông lôi kéo Trần Lăng tay, lưu luyến không rời, cô phụ, ngươi chừng nào thì lại đến. Chơi chơi trong đấu, đường dễ đi, ta sẽ tới đón các ngươi đi Trần Vương Trang chơi. Trần Lăng xoa xoa hai đứa bé đầu, ở nhà hảo hảo đọc sách, nghe lời cha mẹ. Vương Khánh Văn một mực đưa đến sạn đạo miệng, sạn đạo đã triệt để xây xong, trải lên mới tấm ván gỗ, đi ổn định nhiều. Hai huynh đệ đứng tại đầu cầu, gió núi quất vào mặt, nơi xa núi non trùng điệp biệt thúy. Lăng tử, cha vợ của ta kia eo tổn thương. Vương Khánh Văn muốn nói lại thôi. Đại ca, ta nhớ kỹ đâu. Trần Lăng trịnh trọng nói, chờ ta trở về, đem con địa thí nghiệm số liệu chỉnh lý, suy nghĩ ra một bộ ổn thỏa người dùng phương án. Đến lúc đó, chúng ta lại cẩn thận thương lượng. Đây không phải việc nhỏ, gấp không được. Vương Khánh Văn nhẹ nhàng thở ra, dùng sức vỗ vỗ Trần Lăng bay, có ngươi câu nói này, ta liền an tâm. Trên đường cẩn thận, tốt cho cái tin. Trần Lăng dắt qua tiểu thanh mã, xoay người mà lên, hướng Vương Khánh Văn phất phất tay, bước lên đường về. Đường núi bốn lượng, sương sớm chưa tán. Hiện tại lại có muốn mưa dấu hiệu. Hắn lúc đầu nói ngày thứ ba liền về nhà, nhưng con địa sự tỉnh, để hắn nóng lòng không đợi được, nhịn không được liền lưu thêm hai ngày. Nếu không phải hôm nay có muốn mưa dấu hiệu, hắn còn muốn lại nhiều quan sát một chút. Tấu chương xong, chương 994, thiên biến động, giả vật xuất động chương 994, thiên biến động, giả vật xuất động tiểu thanh mã bước chân nhẹ nhàng, chờ Trần Lăng vững vàng đi xuống cuối cùng một đoạn sạn đạo, bước lên phong lôi trấn cổ lão đường lát đá. Sau cơn mưa cổ trấn, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ cây tươi mát khí tức, kia là khí ẩm cùng sương mù quá nặng, mái hiên còn tại tích thủy, gõ vào phiến đá bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Trên trấn so hai ngày trước náo nhiệt rất nhiều, thật vất vả mưa cạnh mấy ngày, biển muộn thật lâu mọi người nhao nhao đi ra ra môn. Trên đường nhiều bày quầy bán hàng bán lâm sản, gồm gánh bán món ăn, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh cũng một lần nữa vang lên. Cho dù sắc trời không hề tốt đẹp gì, cũng vẫn như cũ không nỡ rời đi. Trần Lăng dắt ngựa, đang chuẩn bị đi đầu trấn Lý trưởng quỹ trong tiệm uống chén canh nóng lại đi đường, mới vừa đi tới trong trấn ngã tư đường, chỉ nghe thấy một cái mang theo kinh hỉ khẩu âm, hơi có vẻ cứng rắn thanh âm hô, "Trần tiên sinh, thật là ngươi." Trần Lăng quay đầu, chỉ gặp Eva cùng mặt khác hai cái ngoại quốc nam tử đang từ bên cạnh một nhà bán hàng che chúc cửa hàng bên trong đi ra tới. Eva hôm nay đổi kiện màu xám cho nhạt vải bông áo sơ mi, vẫn như cũ lưu loát, bên người nàng hai nam nhân, một cái niên kỷ hơi dài, ước chừng hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, mang theo kính mắt, khí chất nho nhã. Một cái khác tương đối tuổi trẻ, thân hình cao lớn cường tráng, có chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị bao, hiển nhiên là Anderson trước đó trong điện thoại đề cập qua phỏng vấn hoặc khảo sát nhân viên. Eva tiểu thư, thật là khéo. Trần Lăng dừng bước lại, trên mặt lộ ra bình hòa ý cười. Nghĩ đến Anderson trước đó trong điện thoại nói viện trợ vật tư đã vào vị trí của mình, cùng mấy người này chấp nhất lưu tại trên núi tìm kiếm tử kỳ lân, trong lòng của hắn kia phần bởi vì quốc tịch cùng mục đích mà sinh ra ngăn cách cảm giác, sắp thực làm giảm bớt không ít. Chỉ ít, tại nguy nan lúc nguyện ý thân xuất viện thủ người, đáng giá một phần cơ bản thiện ý Trần, ngươi đây là muốn về Trần Vương Trang sao? Eva bước nhanh đi lên trước, ánh mắt đảo qua Trần Lăng hơi có vẻ phong trần mệt mỏi nhưng tinh thần sáng láng mặt, cùng hắn trên lưng ngựa cái kia chứa cái hũ rõ chút. Đúng, ra nhiều chuyện, đến chạy trở về. Trần Lăng gật gật đầu, nhìn về phía sau nàng hai người, hai cái vị này là? A, ta đến giới thiệu. Eva nghiêng người, dùng Anh ngữ nhanh chóng đối đồng bạn nói hai câu, sau đó cắt về Hán ngữ, vị này là do bất giáo sư, đến từ Anh quốc sinh thái học người, cũng là chúng ta lần này khoa khảo đoàn đội học thuật cố vấn. Vị này là Michael, chúng ta thợ quay phim kiêm giã ngoại ghi chép viên. Bọn hắn đều là năm nay đằng sau chạy tới trợ giúp khảo sát đội. Do bất giáo sư tiến lên một bước, chủ động đưa tay, dùng so hê ba hơi có vẻ chậm chạp nhưng càng rõ ràng hắn ngữ nói ra, Trần Lăng tiên sinh, ngươi tốt. Anderson cùng Eva nhiều lần nhắc lên ngươi, nói ngươi là mảnh rừng núi này chủ nhân chân chính, có kinh người trí tuệ cùng đối với tự nhiên khắc sâu lý giải. Thật cao hứng rốt cục nhìn thấy ngươi bản nhân. Michael cũng nết miệng cười cười, dùng đơn giản hán ngữ nói câu chào ngươi tò mò đánh giá Trần Lăng cùng bên cạnh hắn thần tuấn tiểu thanh mã. Trần Lăng cùng bọn hắn từng cái nắm tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, do bất giáo sư, Michael tiên sinh, các ngươi tốt. Anderson tiên sinh quá khách khí, ta bất quá là cái bản địa nông dân, lên núi kiếm ăn, biết nhiều hơn chút trên núi sự tình thôi. Còn muốn đa tạ các ngươi cung cấp viện trợ, những thiết bị kia cùng dược phẩm, giúp chúng ta đại ân. Do bất giáo sư khoát khoát tay, thấu kính sau con mắt lộ ra chân thành, Trần tiên sinh không cần phải khách khí. Đối mặt thiên hai, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Chúng ta nghe nói ngươi tại Trần Vương Trang tổ chức phòng lộ sự tích, phi thường khâm phục. Cái này chính thể hiện con người cùng tự nhiên chung sống bên trong, người có thể động tính cùng tinh thần trách nhiệm. Eva gặp bầu không khí hòa hợp, thừa cơ hỏi, Trần tiên sinh, ngươi mới từ trên dưới núi đến. Dược vương trại bên kia tình huống còn tốt chứ? Sạn đạo đã sửa xong. Đã sửa xong, trại bên trong người đều bình an, chỉ là đường còn có chút chất lượng. Trần Lăng đáp, ánh mắt đảo qua bọn hắn trang bị mang theo người. Leo núi trượng, dây thừng, tiêu bản túi, còn có mắt cờ kia chuyên nghiệp máy ảnh, trong lòng hơi động, ngựa khí trở nên chăm chú chút, nhìn các ngươi cái này áo liền quần, là dự định lên núi. Eva cùng do bất giáo sư liếc nhau, do bất mở miệng nói, đúng vậy, Trần tiên sinh. Thời tiết chuyển biến tốt đẹp, kế hoạch chúng ta đi phía tây càng sâu rừng làm một lần ngắn hạn khảo sát, chủ yếu là ghi chép sau cơn mưa sơn lâm sinh thái khôi phục tình huống, thuận tiện. Ân, tiếp tục làm một chút thường quy giống loài quan sát. Hắn nói tương đối hàm xúc, nhưng giống loài quan sát hiển nhiên vẫn là chỉ hướng bọn hắn tâm tâm niệm niệm không biết sinh vật. Trần Lăng trầm ngâm một chút. Nếu là trước đó, hắn có lẽ sẽ chỉ khách sáo nhắc nhở một câu chú ý an toàn liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng giờ phút này, nghĩ đến những cái kia thật sự đến biệt trợ, nghĩ tới những người này mặc dù mục đích khác biệt, nhưng cũng coi là tại làm nghiêm chỉnh học thuật khảo sát, chí ít mặt ngoài là, hắn cảm thấy mình có cần phải nhiều lời vài câu. Do bất giáo sư, Eva tiểu thư. Trần Lăng sắc mặt nghiêm túc, nếu như các ngươi tin được ta, nghe ta một lời khuyên, gần nhất trong khoảng thời gian này, nhất là tương lai 10 ngày nửa tháng, tốt nhất đường hướng trong núi sâu đi, nhất là phía tây, mặt phía bắc những cái kia rừng già, có thể không đến liền đường đi. Ba người nghe vậy, thần sắc đều là khẽ giật mình. Michael vô ý thức nắm chặt máy ảnh dây lưng, Eva mắt xanh bên trong hiện lên một tia hoang mang cùng cảnh giác, do bất giáo sư thì có chút nhăn đầu lông mày, Trần tiên sinh, ý của ngươi là? Bởi vì tiếp tục mưa xuống, có lún hoặc là đất đá trôi phong hiểm. Chúng ta địa đồ tiêu chú địa chất không ổn định khu vực, chúng ta sẽ tận lực tránh đi. Không hoàn toàn là cái này. Trần Lăng lắc đầu, dương mắt nhìn thị trấn phía tây kia mênh mông liên miên, mây mù lượn lờ dãy núi, lún đất lở là thấy được nguy hiểm. Ta nói chính là, một chút trên núi lão nhân thường giảng, nhưng ngoại nhân không quá coi ra gì đồ vật. Hắn dừng một chút, tổ chức lấy ngôn ngữ, như thế nào đem những cái kia mơ hồ lại xác thực có hiện thực căn cứ cảnh cáo, dùng có thể để cho những này nhận qua hiện đại khoa học huấn luyện người ngoại quốc lý giải phương thức nói ra. Chúng ta nơi này là Tần Linh dư mạch. Các lao nhân đều nói, Đại Tần Linh là hoa hạ long mạch, là thần châu sống lưng, cất giấu đến không hết bí mật cùng linh tính. Trần Lăng chậm rãi nói, giọng nói mang vẻ một loại giảng thuật truyền thuyết cổ xưa xa xăm. Trên núi có nhiều thứ, ngày bình thường ẩn nút, không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng gặp được đặc thù niên kỳ cảnh, tỉ như giống năm nay dạng này, thiên địa chi khí vận hành dị thường, nước mưa liên miên bất tuyệt, địa khí cuồn cuộn. Một chút bình thường có gặp đồ vật, liền có thể táo động, hoặc là bị bức phải từ trong núi sâu đi tới. Eva nghe đến mê mẩn, nhịn không được hỏi, Trần tiên sinh, ngươi cụ thể chỉ là cái gì? Là một loại nào đó cỡ lớn động vật hoang dã sao? Tỉ như, chúng ta một mực tại tìm kiếm đầu mối loại kia. Trần Lăng nhìn nàng một cái, không có trực tiếp trả lời Tử Kỳ Lân vấn đề, mà là tiếp tục nói, trên núi già thợ săn cùng người hái thuốc có câu nói, gọi thiên biến động, già vật xuất động. Cái này già vật chỉ không nhất định là một loại nào đó động vật, có thể là rất nhiều tuổi tác xa xưa, thông linh tính, hoặc là tập tính vật kỳ lạ. Thì như, quá sơn hoàng. Quá sơn hoàng. Do bất giáo sư lập tức bắt được cái này xa lạ danh từ, chức nghiệp mẫn cảm tính để hắn truy vấn, đó là cái gì? Một loại họ mèo động vật sao? Tên khoa học là cái gì? Hắn cấp tốc trong đầu lục soát tần lĩnh địa khu họ mèo động vật tên đi. Kim miêu, mèo rừng, hoa mạc mèo. Tựa hồ không có để cho cái này tên tục. Tại dân gian trong truyền thuyết, là một chủng loại giống như lão hổ tinh quái loại đồ vật, nhưng so bình thường lão hổ còn mu lớn, màu lông kim hoàng, giống già lão hổ, chúng ta bản địa gọi nó quá sơn hoàng. Trần Lăng giải thích nói, thứ này cực kỳ hiếm thấy, già hoa hung mãnh, bình thường chỉ ở ít hai lui tới khe sâu vách núi hoạt động. Nhưng năm nay đầu xuân, thôn chúng ta phụ cận trên núi liền náo qua nó, đã thương xúc vật, về sau trốn vào thâm sơn không thấy. Loại này liên miên mưa dầm thời tiết, nó nguyên bản xào huyệt khả năng bị chìm, hoặc là săn thức ăn khó khăn, bị bức ép đến mức nóng nảy, phạm vi hoạt động sẽ trở nên rất không quy luật, tính công kích cũng sẽ tăng mạnh. Nó không tính đáng sợ nhất, nhưng nói rõ một loại xu thế, trên núi không yên ổn. Michael nghe được có chút khẩn trương, vô ý thức nhìn một chút chung quanh tựa hồ bình tĩnh đường phố. Do bất giáo sư thì cực nhanh tại tùy thân bút ký bên trên ghi chép quá sơn hoàng lão hổ yêu quái dị thường khí hậu hạ phạm vi hoạt động mở rộng, tính công kích tăng cường. Ngoại trừ quá sơn hoàng mạnh như vậy thú. Trần Lăng tiếp tục nói, thanh âm giảm thấp xuống chút, trên núi còn có chút càng mơ hồ truyền thuyết. Các lao nhân giảng, đại sơn là có sơn thần hoặc là thủ hộ linh chưa chắc là hình người, có thể là một cố khí, một mảnh đặc thù mây mù, hoặc là bám vào một ít cổ lão cây cối, kỳ thạch bên trên linh tính. Gặp được địa khí dung chuyển năm tháng, những này linh cũng sẽ bất an, có thể sẽ để đi vào nó lĩnh vực người lạc đường quỷ đả tưởng, sinh ra ảo giác, hoặc là gặp được một chút không cách nào dùng lẽ thường giải thích hiểm trở. Hắn nhìn thấy do bất giáo sư trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ, càng tiên hướng về từ địa chất từ trường, đặc thù thực vật bay hơi vật dẫn đến gây hào ảnh trở khoa học góc độ đi tìm hiểu biểu lộ, cũng không nói ra, chỉ nói là, ta biết các ngươi tin tưởng khoa học khảo sát. Nhưng trên núi có một số việc, khoa học chưa hẳn có thể lập tức giải thích rõ ràng. Coi như là người địa phương kinh nghiệm lời tuyên bố đi. Loại khí trời này về sau, trong núi sâu sương mù sẽ đặc biệt nặng, mà lại có nhiều chỗ sương mù nhan sắc không thích hợp, mang một ít vàng xám hoặc là ám lục, người có cố múc mèo thổ mùi tanh. Gặp được loại này sương mù, tuyệt đối không thể đi đến sông, lập tức đường cũ lui về. Còn có, nếu như nghe được trong núi sâu truyền đến không phải phong thanh, không phải tiếng nước, cũng không phải bất luận cái gì đã biết động vật tiếng kêu âm thanh kỳ quái, tỉ như giống rất nhiều người đang thì thầm, hoặc là giống to lớn thạch đầu tại ma sát. Đừng hiếu kỳ, đi nhanh lên. Trong đội ngũ mấy tên nữ tính nhịn không được dùng mình một cái, nhớ tới trước đó một lần tại rừng mưa khảo sát lúc, cũng nghe qua nơi đó thổ dân nói qua cùng loại rừng rậm nói nhỏ cảnh cáo. Cũng nhớ tới đầu năm thời điểm, đánh vào sự kiện kia. Do bất giáo sư biểu lộ cũng nghiêm túc rất nhiều, hắn làm sinh thái học người, biết rõ công tác dã ngoại bên trong, dân bản xứ kinh nghiệm thường thường bao hàm đối phức tạp hoàn cảnh nhất trực quan, có khi thậm chí là bảo mệnh nhận biết. Mặt khác, Trần Lăng cuối cùng trịnh trọng nói, ánh mắt đảo qua ba người, gần nhất trên núi rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng dị thường sinh động, nhất là con địa, số lượng nhiều đến dọa người, độc tính cũng có thể là so bình thường mạnh. Các ngươi coi như muốn kiểm tra xem xét, cũng tận lượng tại thảm thực vật tương đối thưa thớt, tới gần nhân loại hoạt động khu vực biên giới tiến hành, làm tốt nhất hoàn mỹ phòng hộ, đồng thời nhất định phải tìm đáng tin bản địa dẫn đường, không muốn mình dựa vào một cỗ nhiệt tình liền hướng bên trong sông. Hắn lời nói này nói đến thành khẩn lại cụ thể, đã có thần bí truyền thuyết phủ lên, lại có bây giờ nguy hiểm nhắc nhở. Manh thú, lạc đường, độc trùng, từ hắn cái này vừa mới thành công tổ chức đại quy mô phòng lụt, được chứng thực rất có năng lực cùng hy vọng người địa phương nói ra, phân lượng phá lệ khác biệt. Do bất giáo sư khép lại bút ký, trịnh trọng đối Trần Lăng nhẹ gật đầu, Trần tiên sinh, phi thường cảm tạ nhắc nhở của ngươi cùng khuyên bảo. Chúng ta nhất định sẽ thận trọng cân nhắc đề nghị của ngươi, một lần nữa ước định khảo sát kế hoạch. Bản địa kinh nghiệm là vô giá tài phú, chúng ta sẽ không coi nhẹ. Hắn nhìn thoáng qua Eva cùng Michael, hai người cũng nhao nhao gật đầu. Eva nhìn xem Trần Lăng, ánh mắt phức tạp, có cảm kích, có kính sợ, cũng có chưa thể hoàn toàn tiêu tán tham dò mớn, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một câu thành khẩn, Trần tiên sinh, cảm ơn ngươi. Chúng ta sẽ cẩn thận, cũng chúc ngươi trở về thuận lợi. Trần Lăng gặp bọn họ nghe lọt được, liền không nói thêm lời, dẫn ngựa chuẩn bị rời đi. Tốt, vậy các ngươi khá bảo trọng. Nếu quả thật gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể thử liên hệ Trần Vương Trang. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Trần tiên sinh. Ba người đưa mắt nhìn Trần Lăng dắt ngựa, thân ảnh dung nhập phong lôi chấn dần dần náo nhiệt lên phố xá trong đám người. Đi ra một khoảng cách, Trần Lăng còn có thể cảm giác được sau lưng kia mấy đạo ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Nên nói hắn đã nói, dùng hết tâm ý về phần những người nước ngoài này có nghe hay không, có thể hay không bởi vì đối thần bí chấp nhất mà mạo hiểm, đó chính là bọn họ lựa chọn của mình. Hắn có thể làm, cũng chính là xem ở những cái kia viện trợ phân thượng, cho thêm ra một chút có lẽ có thể cứu mạng lời khuyên. Gió núi từ đầu chấn thổi tới, mang theo sương mù ướt át. Trần Lăng trở mình lên ngựa, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Giá. Tiểu Thanh Mã hiểu ý, mở ra nhẹ nhàng bộ pháp, hướng về Trần Vương Trang phương hướng, mau chóng đuổi theo. Ê ba, do bất mấy người đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Trần Lăng bóng lưng biến mất tại đường lát đá cuối cùng. Nửa ngày, do bất lẩm bẩm nói, hắn nói, các ngươi cảm thấy có bao nhiêu là thật? Ê ba khép lại bút ký, ánh mắt phức tạp, ta không biết. Nhưng Trần Tiên Sinh không phải loại kia người ăn nói lung tung. Hắn ngay tại chỗ hy vọng rất cao, nếu như hắn chỉ là biên cố sự làm chúng ta sợ, không cần thiết nói đến cặn kẽ như vậy. Michael điểm chi yên, hít sâu một cái, hắn cuối cùng những lời kia là thật tâm nhắc nhở. Chúng ta trước đó, khả năng xác thực quá mạo tiến. Vậy chúng ta còn đi phía tây trại sao? Michael hỏi. Đi, nhưng phải làm cho tốt chuẩn bị. Michael nhìn về phía nơi xa dãy núi, tìm hai cái bản địa dẫn đường, mang nhiều chút tiếp tế, mỗi ngày định thời gian liên hệ trên trấn điểm liên lạc. Còn có. Hắn dừng một chút, Trần Tiên Sinh nói những truyền thuyết kia, ghi chép lại, nhưng đừng làm thành chủ mục quan trọng tiêu. Chúng ta là tới làm dân tục cùng sinh thái điều tra nghiên cứu, không phải hiếu kỳ thám hiểm. An toàn đệ nhất. Eva gật đầu, lại lật khai bút nhớ bản, nhìn xem vừa rồi ghi chép nội dung, như có điều suy nghĩ. Đi tại trên đường về nhà Trần Lăng cũng mặc kệ bọn hắn đến cùng có thể hay không tin. Hắn sở dĩ nhiều lời những cái kia, một là còn quên tặng ân tình, hai là xác thực cảm thấy những người này tâm không xấu, chỉ là đi lối rẽ. Dùng một chút dân gian truyền thuyết dọa lùi bọn hắn. Ba là, năm nay là thai năm, lớn hai chi niên, trên núi dễ dàng gặp được nguy hiểm. Trước mấy ngày Như Ma Vương sao động, đập chứa nước cự ngoan hiện thân, đều là dấu hiệu. Trên núi động vật so với người mất cảm, bọn chúng tập thể khác thường, tuyệt không phải chuyện tốt. Đấu chương xong, chương 995, công việc trên lâm trường mới mạo chương 995. Công việc trên lâm trường mới mạo trở lại Trần Vương Trang lúc, đã là một giờ chiều. Vương Tố Tố gặp hắn xách cái này cái hũ trở về, tò mò hỏi, đây là cái gì? Đại ca cho rượu. Trần Lăng cười thần bí, không phải rượu, nhưng so rượu còn đáng tiền. Hắn mở ra cái hũ cái nắp, Vương Tố Tố thăm dò xem xét, dọa đến lui lại một bước, con địa. Ngươi bắt cái này làm gì? Có tác dụng lớn. Trần Lăng đem cái hũ đặt ở chỗ thoáng mát, lôi kéo Vương Tố Tố ngồi xuống, đem con địa dược dụng giá trị, dược vương trại tài nguyên, mình suy nghĩ, một năm một mười nói. Vương Tố Tố tuy là đọc không ít sách thuốc, nhưng đối sống con địa chữa bệnh cũng là đầu về nghe nói. Bất quá nàng tin tưởng Trần Lăng ánh mắt, đã hắn nói hữu dụng, vậy liền nhất định có giá trị. Vậy ngươi định làm gì? Nàng hỏi. Trước bồi dưỡng. Trần Lăng nói, giống bồi dưỡng vô khuẩn giỏi bọ như thế, bồi dưỡng ra sạch sẽ ý dụng con địa, sau đó thí nghiệm hiệu quả trị liệu, tổng kết kinh nghiệm. Cái này có thể được không? Vương Tố Tố có chút bận tâm, con địa dù sao hút máu người, bệnh nhân có thể tiếp nhận sao? Từ từ sẽ đến. Trần Lăng ngược lại là lạc quan, giỏi bọ dọa người như vậy, Lý Liên Kiệt không phải cũng dùng. Mấu chốt nhìn hiệu quả trị liệu, chỉ cần thật có thể chữa bệnh, lại dọa người pháp tử cũng sẽ có người tiếp nhận. Hắn dừng một chút, còn nói, mà lại, con địa liệu pháp tại trung ý bên trong từ xưa cũng có, không tính hi kỳ, chỉ là hiện tại người dùng đến ít, mới phát giác được lạ lắm. Chúng ta đem nó một lần nữa khám phá ra, là truyền thừa, cũng là sáng tạo cái mới. Vương Tố Tố nhìn xem trong mắt của hắn lấp loé ánh sáng, biết hắn đã quyết định, liền không nói thêm lời, chỉ nói, vậy ngươi phải cẩn thận, đừng bị cắn. Yên tâm, ta nắm chắc. Trần Lăng cười nói. Sau đó còn nói, trời lại nhanh trời mưa, ta chuẩn bị đi công việc trên lâm trường nhìn một cái. Công việc trên lâm trường bên trong có dê bò, cũng có nhiều như vậy chó. Ngươi người này, thật là. Mới từ Phong Lôi trấn trở về, nước đều không uống một ngụm, lại muốn hướng công việc trên lâm trường chạy. Vương Tố Tố nhìn xem Trần Lăng đem giả con địa cái hũ tại chỗ thoáng mát cất kỹ, nhịn không được giận trách, trong mắt lại mang theo đau lòng, trên lò còn hâm nóng thức ăn đâu, ăn lại đi cũng không muộn. Trần Lăng vỗ vỗ tay bên trên xám, đi đến bên giếng nước múc một bầu nước cô đông uống vào mấy ngụm, thoải mái quên miệng, cười nói, không được, ở trên đường trở về, đi ngang qua mấy cái thôn, các hương thân thật xa trông thấy ta liền chào hỏi, cái này nhét hai trứng gà luộc, cái kia cho trường bánh nướng, còn có nhất định phải kéo ta vào nhà uống chén canh thịt dê. Bụng sớm lấp đầy, ngay cả tiểu thanh mã đều để người ta cho ăn tốt nhất đậu liệu, lúc này tinh thần đầu đủ đầy. Hắn nói, đi đến cửa sân, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thanh mã cái cổ. Tiểu thanh mã thân mật dùng đầu cọ sát lòng bàn tay của hắn, phì mũi ra một hơi, móng nhẹ nhàng đạp đất mặt, đúng là một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Trần Lăng vỗ vỗ nàng dâu tay, cười nói, ta chính là không yên lòng công việc trên lâm trường bên kia, nhiều như vậy gia súc, cái này liên tiếp ngày mưa dầm, sợ có sơ suất. Thừa dịp hiện tại mưa không có xuống tới, nhanh đi nhìn một chút, trong lòng an tâm. Vương Tố Tố biết hắn là cái quan tâm mệnh, nhất là đối những cái kia súc vật, đem so với cái gì đều nặng, liền cũng không ngăn cản nữa, chỉ là dặn dò, vậy ngươi cũng đừng đợi quá lâu. Nhìn lên trời sắc không đúng liền tranh thủ thời gian trở về, đem áo mưa mang lên, ngày này thay đổi bất thường. Biết. Trần Lăng ngừng ngối, từ sau cửa gỡ xuống món kia hơi cũ quân dụng áo mưa khoác lên trên cánh tay, quay người lại ra cửa, xoay người lưu loát ngồi trên lưng ngựa. Giá. Tiểu thanh mã bốn vó di chuyển, vững vàng trở đi Trần Lăng ra nông trường, dọc theo quen thuộc đường đất hướng công việc trên lâm trường phương hướng bước nhanh tới. Thôn trên đường nước động còn chưa hoàn toàn tối lui, họ xét bước qua, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Quả nhiên, hiện tại ven đường gặp phải thôn dân, vô luận là khiêng thùng sắt đi thăm dò nhìn ruộng đồng, vẫn là vội vàng tu bổ nhà mình tường biện, nhìn thấy Trần Lăng đều nhiệt tình chào hỏi. Phú quý, trở về á? Đi công việc trên lâm trường a? Trên đường cẩn thận, phía tây đoạn đường kia giống như lại để cho nước trôi sụp đổ điểm. Phú quý thúc, ta nhà kia hai đầu heo hai ngày này có chút không cái ăn, ngươi có rảnh giúp ta nhìn một cái thôi. Trần Lăng từng cái đáp lại, nên nhắc nhở nhắc nhở, nên đáp ứng đáp ứng. Trước kia hắn cảm thấy giao thiệp với người quá thường xuyên, dễ dàng cảm thấy phiền. Bây giờ lại có chút hưởng thụ loại này được tín nhiệm cảm giác. Tiểu thanh mã không cần chào hỏi, khéo léo cùng sau lưng hắn. Nhanh đến công việc trên lâm trường lúc, trong không khí tràn ngập ra súc mùi dần dần dày đặc, nhưng cũng không phải là khó ngửi, mà là một loại hỗn hợp có cỏ xanh, đồ ăn cùng động vật thể vị, tràn ngập sinh mệnh lực khí tức. Đầu tiên đập vào mi mắt là dùng hàng rào gỗ vây nuôi bò khu. Còn chưa đi gần, liền nghe đến bên trong truyền đến từng đợt trầm ổn bò hò. Bò hò. Âm thanh. Trần Lăng vìm chặt ngựa, cách hàng rào đi đến nhìn. Chỉ gặp mười mấy đầu hoàng lưu chính nhàn nhã hoặc đứng hoặc nằm. Làm người khác chú ý nhất là những cái kia châu cái, không ít đều phần bụng rõ ràng hở ra, ánh mắt ôn thuận an tưởng, chính chậm rãi nhai lại. Vài đầu cường tráng châu được tại đàn châu bên ngoài dạo bước, đảm đương lấy cảnh giới nhân vật. Trại chăn nuôi công nhân là trong thôn, lão nhị Mai đại nhi tử, Trần Đại Giang. Chính dẫn theo thùng cho ăn trong máng tăng thêm trộn lẫn đậu phách cùng muối cỏ khô, nhìn thấy Trần Lăng, tranh thủ thời gian buông xuống thùng đi tới, phú quý đến rồi. Đang muốn hai ngày này đi nói với ngươi đâu, chúng ta cái này đàn châu, đầu xuân phối hợp, dưới mắt nhìn thấy hầu như đều mang bầu. Đặc biệt là lương lão bản dắt tới đầu kia lớn bò giống, thật sự là lợi hại, phối hợp châu cái từng cái thai tướng ổn định. Trần Lăng trên mặt cười nở hoa, lật hạ mã lai, đến gần hàng rào cẩn thận nhìn, tốt, tốt a. Mang bầu liền tốt. Lần này chúng ta cái này đàn châu quy mô lại có thể mở rộng một vòng. Đồ ăn theo kịp sao? Cái này mang thai tể châu cái, dinh dưỡng nhưng phải đủ. Yên tâm thôi. Trần Đại Giang vỗ bộ ngực, theo trước ngươi định đơn thuốc, tinh liệu so bình thường tăng thêm một thành, cỏ linh lăng, cỏ bao no, còn theo lời ngươi nói, thường thường cho ăn điểm ngươi lấy ra cái chủng loại kia đồ ăn uy, châu tinh thần đầu đều tốt đây, màu lông bóng loáng không dính nước. Trần Lăng gật gật đầu, lại nhìn về phía đàn châu bên trong châu được lớn. Đây là lương Việt dân lúc trước mua về ba đầu châu. Mới đầu mua hai mẹ con, để lương Hồng Ngọc hai người nuôi. Về sau còn lại không đủ, lại mua ba đầu. Kết quả nhị lao đều nuôi không tốt, cho Trần Lăng. Gia hỏa này tựa hồ cảm ứng được chủ nhân đến, ngẩng đầu, hướng phía Trần Lăng phương hướng bỏ họ, nhất thanh, thanh âm to, mang theo vài phần thân mật. Nó bên người vài đầu mẫu châu nước cũng rõ ràng hiện mang thai, xem ra gia hỏa này tại sinh sôi hậu đại bên trên cũng xuống dốc sau. Hiệu bầy bên đó đây. Trần Lăng lại hỏi. Hiệu bầy càng khả quan hơn. Trần Đại Giang dẫn Trần Lăng hướng bên cạnh nuôi hiệu khu đi. Hiệu sao nhắc gan, nhưng năm nay không biết chuyện ra sao, đặc biệt ăn sinh. Lai giống cũng thuận lợi, hiện tại xem xét, 89 phần 10 đều mang bầu. Sơn Miêu lão bản nói cái này Lộc Nhung dáng rất tốt, có thể bán tốt nhất giá tiền. Nuôi hiệu khu rào chắn cao hơn một chút, bên trong hiệu sao quả nhiên như Trần Đại Gia nói, lộ ra rất là an bình. Bọn chúng thân thể ưu nhã, thời gian mang thai hiệu cái tăng thêm mấy phần nở nang. Thấy có người đến, cũng chỉ là cảnh giác bên hai, cũng không kinh hoàng chạy trốn. Vài đầu hùng hiệu Lộc Nhung nhìn rất tươi non, bao trùm lấy màu nâu nhạt nhung mao. Bầy cừu kiểu gì? Trần Lăng cách hàng rào nhìn một cái xa xa nuôi dê khu, có thể nghe được bên kia be be tiếng kêu bên thai không dứt. Dê càng không cần phải nói, món đồ kia có thể rất mới. Đầu xuân phối loại, bộ dáng này đều mang bầu, một cái không rơi xuống. Chính là công dương nhóm vì tranh dê mẹ, ngẫu nhiên còn đánh nhau một chút, bất quá nhị hắc bọn chúng thỉnh thoảng tới tản bộ một vòng, cũng đều trung thực không ít. Trần Đại Giang vui tươi hớn hở nói. Trần Lăng hài lòng gật đầu. Xem ra trước đó chuẩn bị đầy đủ, tăng thêm động thiên linh thủy thay đổi một cách vô tri vô giác, công việc trên lâm trường xúc vật nhóm độ an toàn qua liên miên mùa mưa, đồng thời nên đón sinh sôi bội thu quý. Cái này biểu thị năm sau càng lớn ích lợi cùng chủng quân quyết trương. Chó trận bên đó đây, ta nghe nói gần nhất sinh không ít chó con. Trần Lăng nắm tiểu thanh mã, một bên hướng chó trận phương hướng đi, một bên hỏi: "Ai nha, chó trận đây chính là náo nhiệt lật trời á?" Trần Đại Giang lập tức tinh thần tỉnh táo, Sơn Miêu lão bản từ giảm tiếp trở về những cái kia chó, còn có chúng ta bản địa lưu lại tốt loại chó, cái này mùa xuân một phối, dưới mắt chính là hạ tệ thời điểm. Chỉ là nửa tháng này, liền thêm năm sau ổ chó có thể, sợ là có 30, 40 con. Nhị hắc có thể thành đại ân chó thiên tiên tại chó trong tràng đi dạo. So với chúng ta những công nhân này trả hết tâm, những cái kia đại cầu chó con đều phục nó, cũng lạ. Nói chuyện, hai người tới cho khu vực vực. Chó trận bị phân chia thành mấy cái đại rào chắn khu, có trưởng thành chó hoạt động khu, mang thai sinh trùng chó con bồi dưỡng khu chờ. Còn chưa đi gần, liền nghe đến bên trong truyền đến các loại âm điệu tiếng chó sủa, cao vút, trầm thấp, non nớt, đan vào một chỗ, tràn ngập sức sống. Trần Lăng đem ngựa buộc tại chó bên ngoài sân trên cây cột, đi vào. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là chó con bồi dưỡng khu. Mấy cái dùng gạch đá cùng tấm ván gỗ dựng thành, đệm lên cỏ khô ổ nhỏ bên trong. Từng đống lông sủ tiểu ra hỏa ngay tại lan lột, đùa giỡn, mút vào sữa mẹ. Có vừa mở mắt không lâu, con mắt giống nho đen đồng dạng sáng lấp lánh. Có đã có thể lảo đảo chạy, đối người xa lạ đến phát ra non mịn gâu gâu âm thanh. Lông của bọn nó sắc khác nhau, có sói thanh, có hoàng bạch hoa, có đen nhánh, có tông hạt, nhìn khỏe mạnh lại mà bát. Mấy cái công nhân ngay tại cho chó con nhóm chia ăn ấm áp sữa dê cua mềm hồ rán rán, nhìn thấy Trần Lăng, đều cười chào hỏi. Nhị hắc đâu? Trần Lăng đảo mắt một vòng, không thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Mới vừa rồi còn ở chỗ này giáo huấn một đầu muốn cướp ăn trai trai chó đâu, lúc này khả năng đi mang thai sinh chuồng chó bên kia. Một cái công nhân đáp, đang nói chỉ gặp nhị hắc từ bên cạnh mang thai sinh chuồng chó khu không nhanh không chậm dạo bước ra. Nó bây giờ càng phát ra uy manh hùng tráng, da lông hắc đến tỏa sáng, ánh mắt sắc bén mà trầm ổn. Nó nhìn thấy Trần Lăng, cái đuôi lập tức vui sướng đung đưa, bước nhanh đi đến Trần Lăng bên người, dùng đầu to cọ lấy Trần Lăng chân, trong cổ họng phát ra ô ô thần mật thanh âm. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, dùng sức vuốt nhị hắc tráng kiện cái cổ, khá lắm, vất vả ngươi. Đem đám này bắt con quản được không tệ lắm. Nhị hắc nghe hiểu khích lệ, dùng đầu cọ sát Trần Lăng chân, sau đó quay người hướng phía bầy chó phương hướng kêu hai tiếng. Nguyên bản có chút huyên náo chó trận lập tức an tĩnh không ít, những cái kia nguyên bản tại sủa kêu trưởng thành chó chỉ đều nhao nhao thấp xuống âm lượng, hoặc nằm sấp hoặc ngồi, lộ ra kỷ luật nghiêm minh. Nó sau đó lại chuyển hướng cho con khu trầm thấp địa ô nhất thành, những cái kia nguyên bản có chút sao động chó con nhóm lập tức an tĩnh không ít, ngay cả mấy đầu hộ tể chó cái cũng buông lòng cảnh giác, tiếp tục nằm xuống cho bú. Trần Lăng âm thầm gật đầu. Nhị hắc ra hỏa này không hổ là đi theo hắc qua cùng tiểu kim lớn lên, trời sinh liền có lãnh tụ khí chất cùng năng lực quản lý. Có nó tại, chó trận thường ngày trật tự xác thực bất lo rất nhiều. Trần Lăng tại nhị hắc cùng đi dưới, dò xét toàn bộ chó trận. Nhìn thấy mang thai sinh chuồng chó bên trong, còn có mấy đầu chó cái sắp lâm buồn, bị chiếu cố rất tốt. Trưởng thành chó trong vùng, to to nhỏ nhỏ chó chỉ nhóm mặc dù chủng loại hỗn tạp, nhưng ở nhị hắc uy hiếp cùng quản lý dưới, vậy mà lộ ra trật tự rành mạch, có rất ít tranh đấu vô vị. Loại chó khu mấy đầu hạch tâm loại chó, bao quát hắc qua nhi tử hẳn ra. Cùng Sơn Miêu Tử Vương lập hiến nhà mang tới kia mấy đầu đời thứ hai chó săn, từng cái phiêu phì thể trắng, tinh thần phấn chấn, hiển nhiên bị chiếu cố rất tốt. Sơn Miêu Tử giảm mang tới mấy đầu quý báo loại chó cũng thích ứng hoàn cảnh nơi này, trạng thái tinh thần rất tốt. Sơn Miêu lão bản mặc dù không có ở, nhưng hắn quản chó cẩn thận, cái gì tất cả an bài xong, lúc nào đánh vaccine, lúc nào rước sữa, lúc nào phân cột, vợ bên trên phải nhớ rõ thanh sở sở. Trần Đại Giang nói, đem bản ghi chép đưa cho Trần Lăng, ngươi xem một chút, đây là gần nhất ghi chép. Trần Lăng tiếp nhận vợ, cẩn thận là xem. Phía trên ghi chép cặn kẽ mỗi cái mẫu quyển sản xuất ngày, con non số lượng, khỏe mạnh tình trạng, cùng mỗi ngày đồ ăn phối trộn, trừ độc tình huống các loại, chữ viết tinh tế, trật tự rõ ràng. Ngươi nói Sơn Miêu không có ở. Sơn Miêu cùng biển cả đâu? Trần Lăng hỏi Trần Đại Giang. Sơn Miêu lão bản đi trong huyện liên hệ người mua, nói là có khác huyện công an muốn mua chúng ta chó, chúng ta bên này phòng lụt về sau, thanh danh thật lớn. Biển cả huynh đệ tại trại chăn nuôi bên kia nhìn chằm chằm đâu, nhà hắn nàng dâu không phải vừa mang bầu sao, đi bệnh viện đi được nhiều, hắn được nhiều cố lấy điểm ra. Trần Lăng gật gật đầu. Đối công việc trên lâm trường trước mắt vận chuyển tình huống phi thường hài lòng, có thể bồi dưỡng cảnh quyền đây là chuyện tốt. Chờ Sơn Miêu trở về, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút, đến lúc đó có thể chọn mấy đám có tiềm lực chó con tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Bất quá việc này không đổi, chúng ta phải trước tiên đem cơ sở làm chắc, bảo đảm cung cấp cho các phương diện tố chất đều quá cứng. ngẩng đầu nhìn một chút trời, phía tây tầng mây lại bắt đầu tụ lại, nhan sắc cũng biến thành u ám. Trong gió mang theo rõ ràng khí ẩm. Trời muốn mưa, ta phải nhanh đi về. Trần Lăng vô vô nhị hắt đầu, nhìn cho thật kỹ nhà chờ mưa cạnh, liền mang ngươi về nhà một chuyến, cho ngươi thêm làm điểm ăn ngon. Nhị hắt dùng đầu lưỡi liếm liếm Trần Lăng tay, xem như đáp lại. Trần Lăng trở mình lên ngựa, xông Trần Đại Giang cùng các công nhân phất phất tay, mọi người vất vả, thời tiết không tốt, đều sớm một chút kết thúc công việc trở về, chú ý an toàn. Ai, phú quý ngươi cũng chậm một chút. Dùng ngựa lao vụt tại về thôn trên đường, Trần Lăng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, nhưng cùng lúc cũng có vẻ mơ hồ sầu lo. Súc vật cùng chó trận tình huống cố nhiên khả quan, nhưng trận này tựa hồ vẫn chưa xong không có mưa, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Triệu Bản Sơn mặc dù tại tiểu phẩm thảo luận, một trận hồng thủy không có thế nào, nhưng là, bản thân kinh lịch người, sẽ không bị một câu nhẹ nhàng không có sao liền dẫn đi. Vẫn là phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Lăng cảm thấy, bước kế tiếp muốn giúp các thôn dân đem chứa đựng lương thực vấn đề giải quyết hết. Tấu chương xong, chương 996, thu lương an dân, Quá Sơn Hoàng Tùng Tích chương 996, thu lương an dân, Quá Sơn Hoàng Tùng Tích lúc về đến nhà, ngày đã ngã về tây. Chân trời kia lau bụi bạch sáng sắc đang nhanh chóng bị màu xám trắng tầng mây thôn phệ, ở bước oi bức gió thổi qua việt lạc, mang theo mưa gió sắp đến kiềm chế. Nhưng nông trường bên trong lại là một phái ấm áp náo nhiệt cảnh tượng. Vương Tồn Nghiệp chính cầm cái tiểu mục truy, kiên nhẫn giúp Khang Khang và Nhạc Nhạc gõ hạch đảo. Hai cái tiểu ba nhi song song ngồi trên tiểu mã chát, đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm ông ngoại tay, nhìn thấy trắng non hạch đảo nhân lộ ra, liền không kịp chờ đợi duỗi ra tiểu bàn tay đi bắt, miệng bên trong y y nha nhạc đều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong cùng thỏa mãn. Cao Tú Lan thì tại bên cạnh giếng thanh tẩy lấy vừa hái trở về rau cần ta đồ ăn, chuẩn bị ban đêm làm sủi cảo. Ba ba. Mắt sắc Nhạc Nhạc trước hết nhất nhìn thấy Trần Lăng, trong tay nắm chặt nửa khối hạch đảo nhân liền loạn trà loạn choạng mà đứng lên, giống con nhỏ chim cánh cụt giống như nào tới. Khang Khang cũng theo sát phía sau, hai đứa bé một trái một phải ôm lấy Trần Lăng chân. Ôi, ta hai cái tiểu bảo bối mà. Trần Lăng trong lòng điểm này vẻ lo lắng trong nháy mắt bị đuổi tản ra, xoay người một tay một cái đem đám trẻ con ôm, riêng phần mình hôn một cái, gốc râu cằm quấn lại bọn hắn khanh khách cười không ngừng. Nghĩ ba ba không? Muốn. Hai đứa bé chăm miệng một lời, mại thanh mại khí trả lời. Vương Tồn Nghiệp cười ha hả nhìn xem, trở về thật vừa lúc, vừa đập đập hạch đảo, còn giòn tan đây. Công việc trên lâm trường bên kia kiểu gì? Đều tốt đây. Trần Lăng đem bọn nhỏ buông xuống, để bọn hắn tiếp tục ăn hạch đảo, mình đi đến bên cạnh giếng múc nước rửa tay. Châu, dê, theo nghi ngờ tể không ít, chó trận cũng thêm mấy ổ chó có tể, nhị hát quản được ngay ngắn rõ ràng. Chính là sắc trời này. Nhìn xem còn phải hạ. Cao Tú Lan ưu tâm ngẩng lên đầu nhìn trời một chút, còn không phải sao, cái này mưa thật sự là không dứt. Đúng, Lăng tử. Chân chân hai ngày trước liền để Hồng Ngọc trả lại cho, nói là trong huyện trường học cũng sợ liên tục trời mưa xảy ra chuyện, sớm thả giả, để đám trẻ con đều ở nhà đợi. Đang nói, chỉ nghe thấy ngoài viện truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc cùng tạp nhạp tiếng bước chân. Chỉ gặp Vương Chân Chân dẫn đầu, đằng sau đi theo Duệ Duệ, Tiểu Minh, còn có Lục Ni Nhi, thì tử chờ một đại bang hải tử, từng cái vòng quanh ống quần, trên thân dính lấy bùn điểm, lại đều cao hứng bừng bừng chạy vào. Vương Chân Chân trong tay còn cầm cái thùng gỗ nhỏ, bên trong có mấy đầu lớn chừng bàn tay cá trích cùng không ít con tôm nhỏ. Thị phu, người trở về á? Ngươi xem chúng ta sơ cá. Vương Chân Chân hiến bảo tự đem thùng đề cập qua đến, ngay tại thôn Nam Lão Hà Vịnh bên kia, nước núi điểm, cá đều chạy đến nước cả khu, vừa vặn rất tốt bát. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh cũng chen đến Trần Lăng bên người, một năm miệng mười điệu bộ lấy, ba ba, chúng ta còn hoạch thuyền nhỏ. Thúc thúc, tiểu cô chèo thuyền nhưng lợi hại. Ngông trời cùng vị hoang tử còn không sợ chúng ta, ngay tại bên cạnh du lịch đâu. Trần Lăng cười sờ sờ đầu của bọn hắn, thật sao? Lợi hại như vậy. Bất quá nhưng phải chú ý an toàn, hiện tại nước lớn, không thể hướng khu nước sâu đi. Biết rồi. Chúng ta ngay tại bờ sông chơi. A Phúc cá thọ còn tại trên bờ xem chúng ta đâu. Vương Chân Chân cười hì hì nói, trên mặt tràn đầy sức sống thanh xuân. Nàng lần này từ huyện thành trở về, tựa hồ lại lớn lên chút, có một chút đại cô nương bộ dáng, nhưng ở người nhà trước mặt, vẫn như cũng là cái kia hoạt bát nghịch ngợm tiểu muội muội. Nhìn xem bọn nhỏ không buồn không lo khuôn mặt tươi cười, Trần Lăng trong lòng lại nghĩ đến càng xa sự tình. Hắn giúp Cao Tú Lan đem rau cần ta đồ ăn bắt đầu vào phòng bếp, nói với Vương Tố Tố, Tố Tố, ta đi ra ngoài một chuyến, tìm Triệu Thúc bọn hắn nói chút chuyện. Vương Tố Tố ngay tại lau kỹ sủi cảo ra, nghe vậy ngẩng đầu, ôn nhu nhìn hắn một chút, đi thôi. Về sớm một chút ăn cơm, hôm nay bao người thích ăn nhất thịt heo rau cần ta nhân rau sủi cảo. Trần Lăng gật gật đầu, ra cửa, dạo chơi hướng ngoài thôn đi đến. Hắn không có cưỡi ngựa, chỉ là nghĩ đi một mình đi, làm rõ suy nghĩ. Ngoài thôn ruộng dốc bên trên, Triệu Ngọc Bảo cùng trung giáo sư chính mang theo mũ rơm, trong đất xem xét bị nước mưa ngâm qua thổ nhưỡng tình huống. Hai vị thầy giáo già mặc dù lớn tuổi, nhưng đối thổ địa cùng hoa màu tình cảm rất sâu, trong khoảng thời gian này cũng một mực giúp đỡ trong thôn bảy mưu tinh kế. Triệu Thúc, Trung Thúc. Trần Lăng đi qua chào hỏi. Nha, phú quý tới. Triệu Ngọc Bảo nâng người lên, dùng tay đấm đấm phía sau lưng, mới từ phong lôi trấn trở về. Đại ca ngươi bọn hắn bên kia không có sao chứ? Không có việc gì, đường đã sửa xong, người đều bình an. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh ướt xuống bùn đất, trong tay nắn ướt. Đất này bên trong nước, một lát sợ là sắp xếp không sạch sẽ. Trung giáo sư thở dài, đúng vậy a, liên tục mưa xuống, nước ngầm vị đều lên cao. Ngươi nhìn cái này gốc dạ địa, mặc dù lúa mạch gặt gấp trở về, nhưng như thế ngâm, ảnh hưởng dưới nửa năm loại thu lương a. Mấu chốt là, các nhà các hộ thu hồi nhà lúa mạch, ta nhìn thấy rất nhiều đều có chút ẩm, lại không xử lý thích đáng. Sợ là muốn mốc mèo sinh mầm. Lời nói này đến Trần Lăng trong tâm khảm. Hắn đoạn đường này trở về, nhìn thấy không ít người nhà trong viện phơi nắng lúa mạch, bởi vì không khí độ ẩm quá lớn, hiệu quả quá mức bé nhỏ, có chút trồng chất tại nhà kho bên trong, càng làm cho người lo lắng. Lương thực là nông dân mệnh căn tử, vạn nhất nấm mốc thay đổi, một năm này vất vả liền uổng phí. Đối vừa mới nhìn thấy điểm ngày tốt lành các hương thân chính là to lớn đả kích. Triệu thúc, Trung thúc, ta đang muốn cùng các ngươi thương lượng chuyện này. Trần Lăng thần sắc nghiêm túc, ta muốn đem trong thôn, thậm chí xung quanh mấy cái thôn các hương thân trong tay lúa mạch đơn giá thị trường, không, so giá thị trường hơi cao một điểm giá cả, thu sạch mua tới. Thu sạch mua. Triệu Ngọc Bảo cùng Trung giáo sư đều lấy làm kinh hãi. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, Trần Vương Trang tăng thêm Kim Môn thôn, đầu dê câu trở thôn, năm nay lúa mạch thu hoạch cộng lại đến có mấy chục vạn cân. Đúng, thu sạch mua. Trần Lăng khẳng định gật gật đầu, chúng ta mì ăn liền nhà máy, còn có thực phẩm nhà máy, vốn là cần đại lượng của mì. Đem những này lúa mạch tập trung đến trong huyện nhà máy nhà kho, nơi đó thông phong phòng ẩm điều kiện tốt, có chuyên nghiệp đảm bảo nhân viên, có thể mức độ lớn nhất giảm bất tổn thất. Bột mì nhà máy ra công thành bột mì, trực tiếp dùng cho sản xuất. Dạng này đã giải quyết các hương thân chữ lương nan đề, tránh khỏi tổn thất, lại bảo đảm trong xưởng nguyên liệu cung ứng, là vẹn toàn đôi bên sự tình. Triệu Ngọc Bảo trầm ngâm nói, ý nghĩ là biện pháp tốt, nhưng cái này cần một số lớn vốn lưu động a phú quý, mà lại trách nhiệm trọng đại, vạn nhất phương diện tiền bạc, ta cùng Việt dân ca thương lượng, hẳn là có thể quay vòng mở. Trách nhiệm nha, Trần Lăng cười cười, ánh mắt kiên định, ta đã cảm tưởng, liền dám chịu trách nhiệm này. Cũng không thể mắt thấy các hương thân lương thực nát trong nhà. Chúng ta xử lý nhà máy, đồ cái gì? Không phải liền là muốn cho đoàn người thời gian đều tốt sao? Hiện tại gặp được khó xử, ta liền phải trên đỉnh. Trung giáo sư tán thưởng mà nhìn xem Trần Lăng, phú quý a, ngươi cái này cách cục là thật không nhỏ. Đây không phải đơn giản làm ăn, đây là đảm đường, là tạo phúc hương tử nghĩa cử. Ta ủng hộ ngươi. Triệu Ngọc Bảo cũng trùng điệp vỗ vỗ Trần Lăng bả vai, hảo tiểu tử. Ta không nhìn lầm người. Việc này ngươi buông tay đi làm, cần ta hai lão đầu tử làm cái gì, cứ mở miệng. Chúng ta có thể rút một tay liên hệ trong huyện lương quản chỗ, nhìn xem có thể hay không tại kỹ thuật nâng lên cung cấp điểm ủng hộ, hoặc là cân đối một chút xe chuyển vật chiếc. Ta ơn nhị lão. Trần Lăng trong lòng đã nắm chắc, vậy ta đây liền cho Việt dân ca gọi điện thoại. Trần Lăng về đến nhà, trực tiếp bấm Lương Việt dân điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối bên kia truyền đến Lương Việt dân sảng lãng thanh âm, "Phú quý, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Nghe nói ngươi từ Phong Lôi trấn trở về rồi. Thế nào, gia đều tốt à?" "Việt dân ca, đều rất tốt." Trần Lăng hàn huyên hai câu, liền thẳng vào chủ đề, đem ý nghĩ của mình nói rõ chi tiết một lần. Đầu bên kia điện thoại, Lương Việt dân an tĩnh nghe, ngẫu nhiên nữ nhất thanh biểu thị đang nghe. Chờ Trần Lăng nói xong, hắn cơ hồ không do dự, lập tức lớn tiếng nói, "Tốt, phú quý, việc này làm được xinh đẹp. Ca ủng hộ ngươi. Đây mới là chúng ta xử lý xí nghiệp nên có dáng vẻ. Có lương tâm, có đảm đương. Cái gì cầu thí xí nghiệp ra tên tuổi không trọng yếu là đối nội các hương thân tín nhiệm. Tài chính không có vấn đề, ta bên này lập tức điều phối. Ngươi liền theo ngươi nói, giá cả nổi lên một điểm, không thể để cho các hương thân ăn thiệt thòi. Cất vào kho cùng gia công ta tự mình ăn bài, cam đoan một hạt tốt lúa mạch cũng sẽ không trả đạm." Lương Việt dân phản ứng tại Trần Lăng trong dự liệu, nhưng hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt, vẫn là để Trần Lăng trong lòng ấm áp. "Việt dân ca, cảm ơn ngươi. Có ngươi câu nói này, trong lòng ta liền an tâm." "Ta cái gì? Huynh đệ chúng ta không nói cái này." Lương Việt dân ngữ khí phong khoáng, "Ngươi là ở tiền tuyến vì các hương thân bài ưu giải nạn, ta ở hậu phương bảo hộ cung cấp, đây là hẳn là. Ngươi yên tâm lớn mật đi thu, chuyện về sau giao cho ta." "Đúng rồi, ngươi cái kia giỏi bỏ. Cái gì nghiên cứu, trách dạng. Nghe quái khiếp người, bất quá tiểu tử ngươi chơi đùa ra đồ vật, chuẩn không sai, hai ngày này già có người hỏi ta, nói ngươi cho Lý Liên Kiệt chữa khỏi." Trần Lăng cười, vừa cất bước, còn tại tìm tòi giai đoạn. "Chờ có mặt mày, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." "Thành. Vậy ngươi trước bận điệu, ta cái này an bài tài vụ cùng nhà kho bên kia làm chuẩn bị." "Treo." Lương Việt dân lôi lệ phong hành, nói xong liền cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Trần Lăng thở dài nhẹ nhõm, cảm giác trên vai gánh nhẹ không ít. Vương Tố Tố một mực tại một bên nghe, lúc này mới đi tới, nói khẽ, "Đều thương lượng xong." "Ừm, Việt dân ca toàn lực ủng hộ." Trần Lăng nắm chặt tay của vợ, chính là tiếp xuống lại muốn bận rộn, lại muốn cho ngươi lo lắng. Vương Tố Tố ôn nhu cười cười, "Cái này có cái gì, các ngươi làm đây là chính sự, là tích đức chuyện tốt. Chuyện trong nhà không cần ngươi quan tâm, có ta đây." Lúc này, Vương Chân Chân cùng Duệ Duệ bọn hắn bưng gói kỹ sủi cảo từ phòng bếp ra, nghe được đôi câu vài lời, Vương Chân Chân tò mò hỏi, "Tỷ phu, ngươi muốn thu mọi người lúa mạch à? Vậy chúng ta nhà có phải hay không có thể mở cái thật to kho lúa?" Trần Lăng bị cô em vợ ngây thơ chọc cười, "Không phải nhà chúng ta mở kho lúa, là thu được thị lý nhà máy nhà kho đi, làm thành bột mì, cho các ngươi làm mì sợi, mì ăn liền." "Hoa, vậy thì tốt quá." Tiểu Minh reo hò nói, "Ta thích ăn thịt kho tàu mì thịt bò." Người một nhà vui vẻ hòa thuận mà chuẩn bị ăn cơm chiều. Ngoài cửa sổ, tí tách hạt mưa lại bắt đầu gõ xong cửa sổ, nhưng trong phòng ánh đèn ấm áp mà minh lượng, tràn đầy hy vọng. Sau đó mấy ngày, Trần Lăng loay hoay chân không chạm đất. Thu mua tiểu mạch tin tức như là mọc ra cánh truyền khắp Trần Vương Trang cùng xung quanh thôn xóm. Mới đầu, còn có chút thôn dân do dự, bọn hắn không phải không tín nhiệm Trần Lăng, chỉ là không tín nhiệm cái này thời tiết. Sợ bán được một nửa, lại trời mưa to, làm cho không có cách dọn dẹp. Nhưng khi Trần Lăng cùng Vương Lai Thuận, Triệu Ngọc Bảo bọn người cùng một chỗ, tại thôn ủy hội lương kho triển khai cái bản. Hiện trường cân, hiện trường theo hơi cao hơn giá thị trường giá tiền thanh toán tiền mặt lúc, tất cả lo nghĩ đều tan thành mây khói. Phú Quý nói lời giữ lời, cái này giá tiền công đạo. Đúng đấy, đặt ở gia thiên tiên nơm nớp lo sợ, sợ nó mốc, đổi thành tiền siết trong tay nhiều an tâm. phú quý đây là giúp chúng ta đâu. Bằng không cái thời tiết mắc toi này, cái này lúa mạch không phải dày xéo không thể. Vẫn là phú quý có bản lĩnh, có đảm đương. Tán dương âm thanh bên tai không dứt. Các thôn dân trên mặt tràn đầy yên tâm tiêu dung, chỉ cần nước mưa hơi dừng lại, liền bắt đầu đứng xếp hàng chờ bán lương. Từng chiếc máy kéo, xe bò chở đầy kim hoàng mạch hạt, nối liền không dứt đưa vào thôn ủy nhỏ lương kho. Trang diện này, so những năm qua hiến lương còn muốn náo nhiệt mấy phần. Vương Lai Thuận nhìn xem cái này khí thế ngất trời cảnh tượng, kích động nói với Trần Lăng, "Phú quý a, ngươi đây chính là cho toàn thôn, không đúng, là cho hương chúng ta bên trong ăn một viên thuốc an thần a." Đại gia hỏa trong lòng đều niệm tình ngươi tốt. Trần Lăng nhìn xem các hương thân giản dị khuôn mặt tươi cười, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Cái này không chỉ là làm ăn, càng là một loại thủ hộ các hương thân một năm thành quả lao động, thủ hộ bọn hắn đối tương lai sinh hoạt hy vọng. Loại này bị cần, được tín nhiệm cảm giác, so kiếm bao nhiêu tiền đều để hắn cảm thấy phong phú. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên mình người phụ. Thừa dịp khoảng cách, hắn lặng lẽ tiến vào động tiên, quan sát những cái kia con địa. Tại động tiên linh khí tầm bộ dưới, những cái kia con địa dáng dấp càng phát ra to mọc khỏe mạnh, sức sống mười phần. Hắn thử nghiệm dùng khác biệt thảo dược chất lỏng nuôi nấng, quan sát phản ứng của bọn nó, cũng kỹ càng ghi chép lại. Nhưng mà, ngay tại thu lương công việc chuẩn bị kết thúc, tất cả mọi người thoáng thở dài một hơi thời điểm, một cái trạm vào tối, chăn dê Trần đuổi tuổi già hán vội vã tìm tới Trần Lăng, mang trên mặt một tia kinh hoàng, "Phú quý, không xong. Ta nay trạm vạng tối tại mây đen lĩnh phía tây cái kia khe núi tung lũng bên trong dê, giống như nhìn thấy quá sơn hoàng." Trần Lăng trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Tứ gia gia, ngươi thấy rõ ràng rồi, xác định là quá sơn hoàng." Trần đuổi năm thở phì phò, lòng vẫn còn sợ hai nói, "Cách khá xa, thấy không quá rõ ràng, nhưng này cái đầu, kia màu lông, hoàng hồ hồ lóe lên liền đi qua, tốc độ thật nhanh. Miệng bên trong còn ngậm một con trai trai lợn rừng, khẳng định không phải bình thường đồ vật. Ta cảm thấy, bắt thành chính là món đồ kia. Nó có phải hay không lại trở về rồi?" Trần Lăng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Liên miên nước mưa, quả nhiên vẫn là đem những này thâm sơn hàng xóm ép ra ngoài sao. Hắn trấn an Trần đuổi năm vài câu, đáp ứng sáng sớm ngày mai liền dẫn người đi xem một chút. Nhìn qua mây đen lĩnh phương hướng kia giữa trời chiều càng thêm âm trầm sân ảnh. Trần Lăng biết, thứ ra ra nói không chừng là thật. Thời tiết như vậy, tiếp tục lâu, quá sơn hoàng cũng không chịu được. Nhưng hắn giờ phút này, trong lòng cũng không quá nhiều e ngại, ngược lại có một loại kích động xúc động. Thiên biến động, giả vật xuất động, lời này quả nhiên không giả à, liền nhìn quá sơn hoàng lần này có đủ hay không kiên cường, đừng có lại bị A Phúc cá thọ dọa chạy, dù sao ta động thiên đã sớm đói khát khó nhịn. Đấu chương xong, chương 997, giết vào sơn lâm chương 997, giết vào sơn lâm màn đêm buông xuống, mưa bụi chẳng biết lúc nào lại trở nên dày đặc, gõ vào nông trường mảnh ngói bên trên, vang xào xạc, giống như là vô số xuân tầm tại gặm ăn lá dâu. Trong phòng điểm dầu hỏa đèn, mờ nhạt vầng sáng đem người một nhà thân ảnh quăng tại trên vách tường, dáng dấp yểu điệu. Vương Tố Tố thu thập xong bát đũa, nhìn ngoài cửa sổ đèn nhánh đêm mưa, lông mày cau lại, cái này mưa lại mưa lớn hơn rồi. Thứ gia gia nói chuyện này, ngươi ngày mai thật muốn đi nhìn. Trần Lăng chính cầm một cây cỏ mỹ thân, đùa lấy trên mặt đất lăn lộn chơi đùa tiểu thiết đảng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí trầm ổn, phải đi. Thứ gia gia không phải người ăn nói lung tung, hắn đã nói nhìn thấy, 89 phần 10 là thật có đồ vật từ trong núi sâu ra. Không nhìn tới nhìn, trong lòng không thiết thực. Vạn nhất kia quá sơn hoàng đói gấp, hướng thôn bên cạnh dựa vào, đã thương cả người lẫn vật liền phiền toái. Nhưng cái này ngày mưa, đường núi trượt cực kỳ, lại là ban đêm. Vương Tố Tố đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, trong thanh âm lộ ra lo lắng, lại nói, kia quá sơn hoàng hung cực kỳ, lần trước tiểu thanh mã đều ăn phải cái lô bốn. Trần Lăng buông xuống nhánh cỏ, nắm chặt tay của vợ, cảm giác được nàng đầu ngón tay hơi lạnh, liền dùng mình bàn tay ấm áp bao trùm, an ủi, yên tâm, ta không đốc, sẽ không tối như bưng hướng rừng già bên trong chui. Minh Thiên Thiên sáng lại đi, mà lại không phải một người đi, kêu lên nhỏ Siêu, Ngọc Cường bọn hắn, mang lên đường, lại đem A Phúc cá thọ mang lên. Có bọn chúng tại, cái gì quá sơn hoàng cũng phải cân nhắc một chút. Nghe được A Phúc cá thọ, Vương Tố Tố căng cứng thần sắc mới thoáng buông lòng chút. Kia hai con mèo to uy mãnh nàng là biết đến, có bọn chúng hộ vệ, sát thực hệ số an toàn tăng nhiều. Kia, ngươi đáp ứng ta, ngay tại bên cạnh ngọn núi bên trên đi dạo, nhìn xem dấu chân cái gì, đường xính cường hướng chỗ sâu truy. Vương Tố Tố nhìn qua trượng phu con mắt, nghiêm túc nói, "Tốt, nghe ngươi, ngay tại bên ngoài điều tra một chút." Trần Lăng cười nhận lời, đưa tay vuốt xuôi cái mũi của nàng, "Ta còn không có sống đủ đâu, ra có ngươi cái này như hoa như ngọc nàng dâu, còn có nhiều như vậy cái cục cưng quý giá, ta nhưng không nỡ đi mạo hiểm." Không có chính hình. Vương Tố Tố đoán trách đập hắn một chút, trên mặt lại hiện lên một vòng đỏ ửng, trong lòng lo lắng bị trượng phu nói chêm chọc cười hòa tan không ít. Lúc này, Duệ Duệ cùng Tiểu Minh tẩy xong chân, mặc ngủ áo ngắn tử chạy tới, một trái một phải nào vào Trần Lăng trong ngực. "Ba ba, ngày mai ngươi muốn dẫn A Phúc cá thọ đi đánh đại lao hổ sao?" Duệ Duệ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy hưng phấn cùng tò mò. Tiểu Minh cũng nắm thật chặt Trần Lăng cánh tay, thúc thúc, quá sơn hoàng có phải hay không so A Phúc còn lớn hơn? Nó có thể đánh thắng A Phúc cá thọ sao? Trần Lăng ôm hai tên tiểu tử, cười nói, không phải đi đánh nó, là đi xem một chút nó có phải thật vậy hay không tới. A Phúc cá thọ là đi bảo hộ ba ba. Về phần ai lợi hại nha? Ân, đoán chừng là A Phúc cá thọ lợi hại hơn, hai bọn nó thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh muội, sẽ phối hợp, quá sơn hoàng liền một con, song quyền nan địch tứ thủ nha. Hắn cố ý dùng hài tử có thể hiểu nói giải thích, đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, lại không phụ lên máu tanh chém giết. Tốt tốt, nên đi ngủ, ngày mai ba ba còn phải dậy sớm đấy. Vương Tố Tố đứng dậy, chào hỏi hai cái vẫn chưa thỏa mãn tiểu gia hỏa. dấu ngủ hải tử, đêm càng khuya. Mưa rơi tựa hồ lại lớn một chút, phong thanh xuyên qua khe cửa, phát ra rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Trần Lăng nhưng không có lập tức nằm ngủ, hắn phủ thêm áo ngoài, đối Vương Tố Tố nói khẽ, ta đi ra xem một chút A Phúc Ca Thọ, thuận tiện kiểm tra một chút gia súc đều, ngươi ngủ trước. Dẫn theo đèn báo, Trần Lăng đi vào màn mưa. Hạt mưa đánh vào trên đấu lạc, đôn đốt rung động. Gia súc trong dạng, Nữu Ma Vương cùng đồng bọn của nó nhóm nghe được tiếng bước chân quen thuộc, phát ra an ổn bỏ họ. Bỏ họ. Âm thanh. Trần Lăng thêm chút cỏ khô, sờ lên Nữu Ma Vương ướt tắt mũi, những người kia thân mật cọ sát tay của hắn. Chuyển tới hang hổ chỗ cái kia khô giáo rộng rãi gian tạm bật dưới mái hiền, A Phúc cùng Á Thọ chính cục ở chỗ này chợp mắt. Nghe được Trần Lăng thanh âm, hai con già hổ đồng lúc ngẩng đầu, màu hổ phách con mắt ở trong màn đêm phát ra ánh sáng yếu ớt. Bọn chúng trầm thấp địa ô nhất thành, xem như chào hỏi. Trần Lăng đi qua, lần lượt vuốt vuốt bọn chúng đầu to lớn. A Phúc thoải mái mà nheo lại mắt, trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm. A Thọ thì dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Trần Lăng chân, biểu thị thân mật. Hai người các ngươi. Trần Lăng thấp giọng nói với chúng, ngày mai khả năng có việc làm phiền ngươi nhóm. Trên núi khả năng tới cái không quá hữu hảo đại gia hỏa, chúng ta phải đi chiếu cố nó, để nó biết nơi này là địa bàn của ai. A Phúc Cá Thọ tựa hồ nghe đã hiểu hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác cùng kích động và mang, thân thể cao lớn có chút kéo căng, lộ ra bách thú chi vương thiên sinh uy nghi. Trần An được ra bảo an lực lượng Trần Lăng trở lại phòng ngủ. Vương Tố Tố còn chưa ngủ, tại dưới đèn may vá lấy duệ duệ phá phá quần. Tất cả an bài xong, nàng nhẹ giọng hỏi, "Ừm, không có việc gì, ngủ đi." Trần Lăng dập tắt đèn, nằm dài trên giường, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa gió, trong lòng tính toán ngày mai hành động. Quá Sơn Hoàng xuất hiện, mặc dù mang đến tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng cũng khơi gợi lên hắn thực chất bên trong thuộc về thợ săn khiêu chiến muốn. Càng quan trọng hơn là, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đây có lẽ là một cơ hội, một cái thực sự hiểu rõ thậm chí thu phục loại này thần bí sinh vật thời cơ. Dù sao, hắn động tiên thế giới, sớm đã đói khát khó nhịn, khát vọng nên đón một vị chân chính trọng lượng cấp ở khách. Mang theo vẻ mong đợi cùng 10 phần cẩn thận, Trần Lăng dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, mưa rơi quả nhiên nhỏ rất nhiều, biến thành tí tách ma ma vũ. Sắc trời hôi mông mông, nhưng tầm mắt đã rõ ràng không ít. Trần Lăng dậy thật sớm, hoạt động hạ gân cốt. Vương Tố Tố đã làm tốt điểm tâm, nóng hầm hập bắp gốc giả cháo, bánh nướng, còn có nhà mình ướp dưa muối. Vừa cơm nước xong xuôi, Vương Văn Siêu cùng Trần Ngọc Cường liền bước lên mưa phủ tới, hai người đều mặc áo mưa, có súng săn. Phú Quý, thứ gia gia nói chuyện này, chúng ta lúc nào khởi hành? Vương Văn Siêu mang trên mặt hưng phấn. Hắn là cái không chịu ngồi yên tính tình, đối loại này mang theo mạo hiểm sát thái sự tình phá lệ hăng hái. Trần Ngọc Cường tương đối trầm một chút, hỏi, Phú Quý thúc, chúng ta từ chỗ nào bên cạnh đi? Mang nhiều ít gia hỏa. Trần Lăng chào hỏi bọn hắn vào nhà. Mở ra một trương tay mình vẽ giản dị xung quanh bản đồ địa hình, từ mây đen lĩnh phía tây cái kia khe núi thung lũng đi vào, tứ gia gia chính là ở bên kia nhìn thấy. Chúng ta không cần xâm nhập, nhiệm vụ chủ yếu là trinh sát, xác nhận Quá Sơn Hoàng tung tích cùng phạm vi hoạt động. Gia hỏa nha, thương mang lên phòng thân, nhưng tận lực chớ nổi nóng. Trọng điểm là A Phúc Ca Thọ, có bọn chúng tại, có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Đang nói, Vương Lai Thuận cũng gấp đội vàng chạy đến, Phú Quý, ta nghe nói, muốn hay không nhiều gọi mấy người. Ta đem dân binh đội quái thương đều lấy ra. Trần Lăng khoát khoát tay, ngũ thúc, không cần huy động nhân lực. Nhiều người động tĩnh lớn, ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chúng ta mấy cái đi trước tìm kiếm đường, làm rõ ràng tình huống lại nói. Trong thôn còn phải dựa vào ngươi tọa trấn đâu. Vương Lai Thuận ngẫm lại cũng thế, liền dặn dò, vậy các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Phát hiện tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian rút lui, thả thương làm hiệu, ta dẫn người tiếp ứng các ngươi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trần Lăng mặc vào cao giúp vùng đi mưa, trên lưng súng săn cùng cần thiết dây thường đạo cụ. Vương Văn Siêu cùng Trần Ngọc Cường cũng kiểm tra xong trang bị. Trần Lăng huýt sáo, A Phúc Cá Thọ lập tức từ dưới mái hiên đứng người lên, phấn chấn một chút lông tóc, nước mưa văng khắp nơi. Bọn chúng tựa hồ minh bạch muốn ra cửa chấp hành nhiệm vụ, ánh mắt trở nên sắc bén mà chuyên chú. Xuất phát. Trần Lăng vung tay lên, ba người hai hổ, một nhóm đặc thủ đội ngũ liền rời đi nông trường, hướng về thôn Tây Mây Đen Linh đi đến. Trong mưa phùn sơn lâm, không khí phá lệ tươi mát, nhưng cũng lộ ra một cỗ ý lạnh. Dưới chân đường núi lầy lội không chịu nổi, mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận trượt chân. Cây cối cùng bụi cỏ đều treo đầy giọt nước, người một khi qua, liền tung xuống một trận tiểu vũ. A Phúc cùng A Thọ đi ở trước nhất, bọn chúng thân thể cao lớn tại trơn nước trên sơn đạo lại có vẻ dị thường vững vàng. Dây đặc bàn chân giẫm tại trên mặt đất bên trong, lưu lại thật sâu hoa mai chạm dấu chân. Bọn chúng không thì đình xuống bước chân, vểnh hai lắng nghe, hoặc là mấp máy cái mũi, bắt giữ lấy trong không khí bất cứ dị thường nào mùi. Có bọn chúng mở đường, Trần Lăng ba người cảm giác an toàn thật nhiều. Tiến vào mây đen lĩnh phía tây khe núi thung lũng, địa thế trở nên phức tạp. Nơi này cây cối càng thêm rậm rạp, vãi thạch đá lởm chởm, tăng thêm mấy ngày liền nước mưa, khiến cho vài chỗ tạo thành nho nhỏ dòng suối cùng bùn. Mọi người cẩn thận một chút, chú ý dưới chân cùng xung quanh. Trần Lăng thấp giọng nhắc nhở. Vương Văn Siêu cùng Trần Ngọc Cường một trái một phải, cảnh giác quan sát đến hai bên rừng cây, súng săn nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Đi ước chừng hơn một dặm địa, Trần Lăng đột nhiên ngồi xổm người xuống, A Phúc cùng A Thọ cũng cơ hồ cùng thi đứng bước, thân thể có chút đè thấp, phát ra trầm thấp ố ố âm thanh, ánh mắt khóa chặt tại phía trước một mảnh bị áp đảo lùm cây. Có biến. Trần Lăng ra hiệu Vương Văn Siêu hai người dừng lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần kia phiến lùm cây. Chỉ gặp to cỡ miệng chén bụi cây bị man lực đâm đến ngã trái ngã phải, trên mặt đất bên trên giữ lại rõ ràng động vật dấu chân cùng lôi kéo vết tích. Trần Lăng cẩn thận phân biệt lấy những cái kia dấu chân rất lớn, so nam tử trưởng thành bàn tay còn muốn lớn hơn một vòng, hình dạng giống như hổ trưởng, nhưng lộ ra càng thêm khoan hậu, chảo ấn hãm sâu bùn bên trong, cho thấy chủ nhân kinh người thể trọng cùng lực lượng. Càng quan trọng hơn là, tại một chút tương đối xốp trên mặt đất bên trên, có thể nhìn thấy dấu chân biên giới có một ít mơ hồ, cùng loại núi hình chữ đặc thù đường vân. Là nó, không sai. Trần Lăng ngữ khí khẳng định, chỉ vào trên đất vết tích, nhìn dấu chân này lớn nhỏ cùng chiều sâu, ra hỏa này cái đầu không nhỏ. Những này bụi cây là bị nó va chạm áp đảo, nhìn phương hướng này, nó hẳn là từ càng sâu trên núi hướng bên này. Hắn lại thuận lôi kéo vết tích hướng phía trước tìm mấy bước, tại một chỗ thạch đầu đằng sau, phát hiện một nắm kim hoàng sắc động vật lông tóc, cùng vài miếng bị xé rách xuống tới, mang theo răng nanh dấu vết ra lợn rừng. Tứ gia gia không nhìn lầm, Trần Ngọc Cường hút miệng khí lạnh, nó thật đúng là bắt con lợn rừng. Cái này răng lợi, thật là lợi hại. Vương Văn Siêu liễu lời nói, khá lắm, cái này quá sơn hoàng so chúng ta nghĩ còn hung a, kéo lấy một con lớn như thế lợn rừng, còn có thể chạy nhanh như vậy. Trần Lăng đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía âm trầm rừng cây rậm rạp, nhíu mày, nó lựa chọn ở chỗ này ăn, nói rõ nơi này tương đối ẩn nấp, cũng tới gần nguồn nước. Xem ra, nó xác thực có tại vùng này tạm thời đình lưu dấu hiệu. Đúng lúc này, A Phúc đột nhiên phát ra nhất thanh càng thêm cảnh giác gầm nhẹ, hướng phía bên trái trên sườn núi phương nhìn lại. A Thọ cũng lập tức điều chỉnh phương hướng, làm ra để phòng tư thái. Trần Lăng ba người lập tức bưng lên thương, khẩn trương nhìn về phía cái hướng kia. Trên sườn núi cây cối rậm rạp, ạ mạ tỷ gì lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Nhưng mơ hồ có thể nghe được một trận nhỏ xíu, giống như là nhánh cây bị đạp gãy răng rắc âm thanh, cùng một loại nặng nề, đè nén tiếng hít thở. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Vương Văn Siêu cùng Trần Ngọc Cường trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, chăm chú nhìn kia phiến lắc lư rừng cây. A Phúc Cá Thọ thì thử ra răng nanh, trong cổ họng tiếng gầm càng lúc càng lớn, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Trần Lăng ngừng thở, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn có thể cảm giác được, có một cái sinh vật hùng mạnh ngay tại mảnh rừng cây kia đằng sau, tựa hồ cũng đang quan sát bọn hắn. Là Quá Sơn Hoàng sao? Nó phát hiện chúng ta. Giang có kéo dài mười mấy giây đồng hồ, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Đột nhiên, trên sườn núi tiếng vang biến mất, kia cổ áp lực khí tức cũng giống như tùy theo đi xa. Lại đợi một hồi, không còn bất luận cái gì động tĩnh. Giống như đi rồi. Trần Ngọc Cường không xác định nói. Trần Lăng ra hiệu A Phúc Cá Thọ tiến lên dò xét. Hai con lão hổ cẩn thận từng ly từng tí tới gần dốc núi, tại rừng cây biên giới cẩn thận ngửi ngửi một vòng, sau đó quay đầu hướng Trần Lăng gầm nhẹ nhất thanh, biểu thị mục tiêu đã rời đi. Trần Lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để súng xuống miệng, nó phát hiện chúng ta, nhất là phát hiện A Phúc Cá Thọ, đoán chừng cảm thấy không dễ trọng, cho nên tránh đi. Vương Văn Siêu lau mồ hôi trên trán, cũng không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi lạnh, mà nó, cái đồ chơi này thật đúng là cơ cảnh. Vừa rồi tư thế kia, thật sợ nó lao xuống. Nó vừa ăn no bình thường sẽ không chủ động công kích giống chúng ta dạng này có rõ ràng uy hiếp mục tiêu. Trần Lăng phân tích nói, bất quá, nó biết chúng ta ở chỗ này, về sau có thể sẽ càng thêm cẩn thận. Đây đối với chúng ta tới nói, đã là chuyện tốt, cũng là phiền phức. Chuyện tốt là, Quá Sơn Hoàng có chỗ kiêng kỵ, trong ngắn hạn hẳn là sẽ không tùy tiện tới gần nhân loại khu cư trú. Phiền phức là, muốn lại tìm đến tung tích của nó, hoặc là giống Trần Lăng trong lòng ẩn ẩn mong đợi như thế thu phục nó, độ khó liền gia tăng thật lớn. Ba người lại tại phụ cận tìm tòi tỉ mỉ một phen, ngoại trừ xác nhận Quá Sơn Hoàng hoạt động vết tích bên ngoài, không có cái mới phát hiện. Xem ra hôm nay cũng liền dạng này. Trần Lăng nhìn xem sắc trời, mưa mặc dù nhỏ, nhưng tầng mây y nguyên rất dày, chúng ta rút lui trước trở về, đem tình huống cùng Ngũ Thúc bọn hắn nói một chút. Về sau tăng cường vùng này tuần tra, nhất là ban đêm, đến nhắc nhở các hương thân xem trọng nhà mình ra súc. Trên đường trở về, Trần Lăng trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Hắn biết, cùng vị này Thâm Sơn khách tới quan hệ chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Mà ở đấy lòng hắn, cái kia liên quan tới động thiên suy nghĩ cũng càng phát ra rõ ràng. Có lẽ, chỉ có cái kia không gian thần kỳ mới là cuối cùng giải quyết cái này phiền phức, thậm chí đem nó chuyển hóa làm kỳ ngộ nơi mấu chốt. Chỉ là, nên như thế nào mới có thể đem như thế một đầu hung mãnh mà cơ cảnh quái vật khổng lồ dẫn vào động thiên đâu? Cái này cần chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ. Tấu chương xong, chương 998, cha vợ bệnh căn chương 998, cha vợ bệnh căn sau đó mấy ngày, Trần Lăng một bên an bài nhân thủ tăng cường tuần tra, nhắc nhở thôn dân chú ý an toàn, một bên đem càng nhiều tâm tư đặt ở động thiên cùng con địa nghiên cứu bên trên. Trời mưa xuống lên núi tìm kiếm Quá Sơn Hoàng không thực tế, Vương Tố Tố cùng trong nhà người cũng sẽ không đồng ý, vừa vặn cho hắn một đoạn khó được nghiên cứu khoa học thời gian. Mỗi khi trời tối người yên, hoặc là ban ngày mưa rơi hơi rừng, không cần ra ngoài tuần sát đê đập lúc, Trần Lăng liền sẽ đem ý thức chìm vào kia phiến độc thuộc về hắn thế giới. Động thiên bên trong vẫn như cũng là một phái sinh cơ bừng bừng, tường hòa an bình cảnh tượng. Cùng ngoại giới liên miên mưa dầm hình thành so sánh rõ ràng, nơi này bầu trời trong suốt, ánh nắng ấm áp, không khí trong lành thoải mái. Hắn đầu tiên vẫn an kia phiến từ cảng đảo nước biển dựng dục ra mini hải vực. Lúc trước chỉ là thu lấy đại lượng nước biển cùng một chút thường gặp rong biển, vỏ so loại sinh vật đi vào, không nghĩ tới tại động tiên linh khí tầm bộ dưới, vùng biển này khuyết trương tốc độ viễn siêu mong muốn. Nước biển thanh tịnh thấy đáy, bày biện ra mê người màu xanh thẳm. Dưới nước thế giới càng là rực rỡ màu sắc. Các loại đá san hô mạnh mẽ sinh trưởng, hình thái khác nhau, sắc thái lộng lẫy, so với hắn tại cảng đảo gần biển nhìn thấy còn muốn phồn thịnh. Thanh quân kết đội cá cảnh nhiệt đới mà tại san hô bụi bên trong xuyên thẳng qua chơi bừa, lân tiến tại ánh nắng hạ phản xạ ra hào quang chói sáng. Hắn từ cảng đảo mang về những cái kia chim biển, như lề hồ, hải âu các loại, ngay tại trên mặt biển xoay quanh bay lượn, hoặc là đứng tại trên đá ngầm trải vớt lông vũ, lộ ra hài lòng vô cùng. Mấy cái đại hải quy chậm du du tại biển cạn chỗ du động, thỉnh thoảng thăm dò lấy hơi, ánh mắt bên trong lộ ra một cô linh tính. Nhưng mà, rong biển cùng rong biển sinh trưởng tốc độ có chút quá tràn đầy. mảng lớn màu xanh sẫm rong biển rừng tại dưới nước theo sóng chập chờn, cơ hồ chiếm cứ biển cạn vực đại bộ phận không gian, dáng dấp lại dày vừa rộng, tầng tầng điệp điệp. Khá lắm, cái này nếu là vớt ra ngoài, đủ tất cả thôn nhân ăn được nhiều năm. Trần Lăng ý thức đứng thẳng ở bên bờ biển, nhìn xem cái này phì nhiêu cảnh tượng, có chút dở khóc dở cười. Động thiên linh thủy đối thực vật thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả thực sự quá mạnh, những này rong biển loại sinh vật lại trời sinh có cường đại sức sinh sản, hai bên kết hợp, chỉ làm thành trước mắt cái này rong biển rừng rậm kỳ quan. Bất quá cũng tốt, rong biển dinh dưỡng phong phú, về sau có thể định kỳ thu hoạch một chút, phơi khô chứa đựng, hoặc là nghĩ biện pháp gia công thành mỹ vị thực phẩm, lại là một hạng tài nguyên. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng cái này ngọt ngào phiền não. Hắn thậm chí nghĩ đến, có hay không có thể nếm thử tại đồng hối bên trong nuôi dưỡng một chút bào ngư, hải sâm loại hình giá cao giá trị hải sản. Tuần sát xong hải vực, Trần Lăng đem lực chú ý chuyển hướng hắn bạch ra dược dụng sinh vật bồi dưỡng khu. Mấy cái kia chứa con địa đặc chế cái hũ liền để ở chỗ này. Mở ra nắp bình, cảnh tượng bên trong để hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tại động tiên linh thủy cùng đặc biệt thảo dược chất lỏng tầm bổ dưới, những này con địa từng cái trở nên phá lệ to mọng sung mãn, thể xác đen bóng, sức sống mười phần. Bọn chúng tại cây rong ở giữa chậm rãi núp đích, thân thể bày biện ra một loại khỏe mạnh con trạch. Trần Lăng cẩn thận từng ly từng tí dùng đặc chế trúc kẹp kẹp lên một đầu, đặt ở một khối sạch sẽ ngọc phiến bên trên. Kia con địa cảm nhận được ngoại giới hoàn cảnh, lập tức của mình, sau đó lại từ từ giãn ra, giác hút chỗ giác hút có chút khép mở. Trần Lăng lấy ra một cây mảnh như lông châu ngân trầm, dùng linh tiểu tinh ngâm trừ độc về sau, nhẹ nhàng đâm rách đầu ngón tay của mình, gạt ra một giọt đỏ tươi huyết châu, nhỏ tại ngọc phiến bên trên cách con địa xa hơn một chút địa phương. Mùi máu tươi tựa hồ lập tức kích thích con địa. Nó bén nhảy thay đổi phương hướng, hướng phía huyết châu vị trí chậm rãi bò đi, động tác mặc dù chậm, lại mang theo một loại mục tiêu rõ rệt tính. Rất nhanh, nó bò tới huyết châu phía trên, giác hút một mực bám vào ngọc phiến bên trên, bắt đầu có tiết tấu hút. Trần Lăng cẩn thận quan sát đến. Hắn phát hiện, đầu này trải qua động thiên bồi dưỡng con địa, hút máu tốc độ tựa hồ so phổ thông con địa phải nhanh một chút, mà lại thân thể phồng lên biên độ cũng lớn hơn, cho thấy mạnh hơn hoạt tính cùng hút máu hiệu suất. Không tệ, xem ra động thiên hoàn cảnh quả thật có thể ưu hóa bọn chúng phẩm chất. Trần Lăng mừng thầm trong lòng. Hắn cần chính là loại này sức sống mạnh hơn, dược hiệu khả năng cũng càng dài ý để dụng cấp địa. Hút máu sau khi hoàn thành, Trần Lăng nhẹ nhàng đem ăn chán chê con địa thả lại một cái khác đánh dấu tốt trong cái hũ, tiến hành quan sát ghi chép. Hắn dự định tiếp tục theo dõi những này con địa hút máu sau biến hóa sinh lý, bài tiết chu kỳ cùng tuổi thọ các loại tình huống, thành lập kỹ càng hồ sơ. Đồng thời, hắn cũng tại cái hũ trong nước nhỏ vào càng nhiều tỉ mỉ chế biến lưu thông máu hóa ứ thảo dược chất lỏng, như rễ số đỏ, 37, xích thược các loại để thủ dịch. Hắn muốn nếm thử, thông qua loại này ăn liệu phải chăng có thể đi vào một bước cường hóa con địa nước bọt bên trong hữu hiệu thành phần. Thời gian ngay tại bận rộn như vậy mà phong phú tiết tấu bên trong một thiên thiên quá khứ. Mưa bên ngoài lúc lớn lúc nhỏ, thì đình lúc tụ, nhưng không còn có xuất hiện trước đó loại kia liên tục nhiều ngày mưa rào tầm tã. Trần Vương Trang cùng Kim Môn thôn các nơi phòng lụt áp lực giảm bất không ít, đê đập vững chắc, thủy vị tiếp tục hạ xuống. Thu mua lương thực công việc cũng chuẩn bị kết thúc, các hương thân trong tay lương thực dư đại bộ phận đều đổi thành thật sự tiền mặt, trong lòng an tâm, đối Trần Lăng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Lương Việt dân bên kia cũng truyền tới tin tức tốt, bột mì nhà máy mở đủ mã lực gia công, mới một nhóm mì ăn liền sắp hạ tuyến, chuẩn bị đưa lên thị trường. Hết thảy đều tựa hồ tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Bất quá một ngày này, tại liên miên ngày mưa dầm khí phía dưới, Vương Tồn Nghiệp chân lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lúc đầu tại nông trường ăn ngon uống ngon, có linh khí sản phẩm tầm bổ, thương thế của hắn chân một mực không có tái phát qua. Cái này cũng quái Trần Lăng, lúc trước sợ hiệu quả quá rõ ràng, không có cho cha vợ phục dụng quá nhiều linh thủy cùng linh khí đồ ăn. Nhưng năm nay đi vào âm lịch sau năm tháng, trên núi thời gian dài khí ẩm nặng, ban đêm nhiệt độ không khí thấp, Vương Tồn Nghiệp chân liền lại không được. Cha, chân lại khó rồi. Vương Tố Tố tâm tư cẩn thận, lập tức đã nhận ra phụ thân dị dạng, buông xuống bát lo lắng mà hỏi thăm. Nàng bây giờ y thuật ngày càng tinh thâm, đối cái này phong hàn ở mức ta đưa tới tí chứng càng mất cảm. Bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Vương Tồn Nghiệp khoát qua tay, không muốn để cho người nhà lo lắng, nhất là hai cái y ở nha nha ngoại tôn còn tại bên cạnh. Khang Khang và Nhạc Nhạc chính từ Cao Tú Lan nút trứng gà canh, miệng nhỏ cộp cộp ăn được ngon ngọt, hoàn toàn không biết ông ngoại đau đớn. Thế nào không có gì đáng ngại. Cao Tú Lan thở dài, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, cái này trời mưa gần một tháng, liền không có tinh thoải mái thời điểm, cha ngươi chân này liền cùng ngâm mình ở trong nước, trong đêm xoay người đều tổn sức. Năm ngoái Lăng Tử tìm đến rượu thuốc rất tốt, năm nay uống vào hiệu quả tốt giống kém một chút. Trần Lăng mặc đới xong cuối cùng một miếng cơm, buông xuống bát đũa, ánh mắt rơi vào cha vợ đầu kia dù cho ngồi cũng có thể nhìn ra một chút cứng ngắt trên đùi. Trong lòng của hắn rõ ràng, bình thường rượu thuốc đối với loại này nhiều năm chân hàn, hiệu quả sát thực sẽ dần dần yếu bớt. Động tiên linh thủy cố nhưng thần rượu, nhưng hắn trước đó cố kỵ quá mức kinh thế hai tục, cho người nhà dùng đều là pha loãng lại pha loãng, ý tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện thể chất, đối với loại này ngoan cô ẩu bệnh, ấm bổ có thừa, công thành không đủ. Cha, ngài chân này là lạnh lẽo ở mức chi khí xâm lấn kinh lạc, cứ ngăn chặn. Vương Tố Tố tiếp lời đầu, đưa ra phương án của mình, nếu không, đêm nay ta cho ngài dùng ngài đầu cứu một cứu. Trong điểm cứu một chút đầu gối chung quanh hạt đỉnh, đầu gối mắt mấy cái này mới bị, lại phối hợp nổ cái lửa bình, đem tầng sâu lạnh lẽo ở mức rút ra. Hoặc là, thực sự không được, tại đầu gối bị bên trong huyệt thả điểm huyết, tiết tiết thứ lấp, cũng có thể làm dịu không ít. Vương Tố Tố nói đều là trung y bên trong đối phó lạnh lẽo ở mức tí chứng thông thường thủ đoạn hữu hiệu, trật tự rõ ràng. Vương Tồn Nghiệp nghe, lại có chút do dự. Ngài cứu cùng nổ bình hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng lấy máu cái này từ nhi, nghe liền có chút sợ hãi đến hoảng, dù sao cũng là người thế hệ trước, đối thấy máu luôn có chút bản năng mâu thuẫn. Đúng lúc này, Trần Lăng mở miệng, tố tố phương pháp là đúng. Bất quá, lấy máu tiết ứ, lực đạo mạnh lên chút, cha lớn tuổi, khả năng chịu không nổi. Tại chỗ này, gần nhất vừa bạn suy nghĩ cái mới pháp tử, có lẽ càng ôn hòa chút, tính nhắm vào cũng càng mạnh. Mới pháp tử, người một nhà ánh mắt đều tập trung vào Trần Lăng trên thân. Ngay cả ngay tại An Bụng Lạt Điều Vương Trần Trần cũng ngừng tiểu động tác, tò mò nhìn sang. Ừm. Trần Lăng gật gật đầu, nhìn về phía Vương Tồn Nghiệp cùng Cao Tú Lan, ánh mắt thẳng thắn, ta đoạn thời gian trước không phải đi Phong Lôi Trấn sao? Tại Dược Vương trại bên kia trong rừng, phát hiện năm nay con địa dáng rất đặc biệt tốt. Thứ này, tại cổ sách thuốc bên trong gọi địa là một vị lưu thông máu hóa ứ, thông kinh linh hoạt thuốc hay. Con địa? A Lăng, người nói là cho cha dùng sống con địa hút máu. Đương dùng đến người trong nhà trên người thời điểm, Vương Tố Tố tránh không được cũng là lo lắng. Đúng, cơ thể sống địa liệu pháp. Trần Lăng khẳng định nói, hắn biết nhất định phải bỏ đi người nhà lo nghĩ, không phải tùy tiện trộm tới liền dùng. Ta cố ý sàng chọn qua, đều là cái đầu vừa phải, sức sống tốt, mà lại dùng ta phối trí thảo dược nước lặp đi lặp lại chỉ toàn nuôi qua rất nhiều ngày, cam đoan sạch sẽ vô khuẩn. Nó nguyên lý là lợi dụng địa hút máu lúc, giác hút sẽ phóng xuất ra một loại gọi địa làm đồ vật, có thể thiên nhiên kháng ngưng huyết, khuyết trương cục bộ mạch máu, khơi thông kinh lạc, đem ứ chắn lạnh lẽo ở mức tà khí thuận nhỏ bé vết thương măng ra, hiệu quả so đơn thuần lấy máu chính xác hơn, cũng càng ôn hòa. Hắn tận lực dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích. Vương Tồn Nghiệp cùng Cao Tú Lan liếc nhau một cái, lão lương khẩu ánh mắt giao lưu, không có lập tức nói chuyện. Bọn hắn không hiểu cái gì địa làm nhưng bọn hắn tin Trần Lăng. Cái này con rể chưa hề chưa làm qua không đáng tin cậy sự tình. Hắn đã trịnh trọng như vậy kỳ sự nói ra, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Cao Tú Lan mở miệng trước, giọng nói mang vẻ đối con rể tin tưởng vô điều kiện, "Lăng tử, ngươi hiểu nhiều, ngươi cảm thấy cái này pháp tử đi, vậy liền thử một chút. Dù sao cũng so cha ngươi tiên tiên cứng như vậy khi mạnh." Vương Tồn Nghiệp cũng hít sâu một hơi, vô đuổi, hào sảng nói, "Thành." Liền theo Lăng tử nói xử lý. Một thanh lao có đầu, còn sợ mấy đầu tiểu côn trùng. Chỉ cần có thể đem cái này giả thấp khớp làm thư thản, thế nào đều được. Vương Tố Tố gặp phụ mẫu đều đồng ý, mặc dù trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng cũng không có nói phản đối, chỉ là dặn dò, kia. A Lăng ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận thao tác, chú ý trừ độc. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Trần Lăng cho thê tử một cái an tâm ánh mắt. Hoa. Thị phu phải dùng con địa cho cha chữa bệnh. Vương Chân Chân lần này đã tới tinh thần, tiểu cô nương trời sinh đối chuyện ly kỳ cổ quái tràn ngập hiếu kỳ, lập tức nhảy dựng lên, ta đi gọi Duệ Duệ cùng Tiểu Minh. Lục Ni Nhi bọn hắn khẳng định cũng nghĩ nhìn. Nói, cũng không đợi đại nhân đáp ứng, tựa như chỉ tiểu lộc giống như lao ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nông trường coi như náo nhiệt. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh bị Vương Chân Chân từ đồ chơi đóng bên trong lôi ra đến, nghe nói ba ba phải dùng sẽ hút máu côn trùng cho ông ngoại trị chân, đã sợ hãi lại hiếu kỳ, trốn ở khung cửa bên cạnh thò đầu ra nhìn. Lục Ni Nhi thì tử chờ một bang nhỏ bị hầu tử càng là nghe tin lập tức hành động, phần phật tràn vào biệt tử, chen tại nhà chính cổng, liễu diễu, nghị luận ầm ĩ phú quý thúc thật muốn cho Tồn Nghiệp ra ra thả con địa. Con địa nhưng dọa người, ta lần trước tại mép nước bị cắn qua, kéo đều kéo không xong. Ngươi hiểu cái gì? Phú quý thúc dùng khẳng định không là bình thường con địa, là thần trùng. Đám trẻ con đến, ngược lại hòa tan trị liệu trước không khí khẩn trương. Trần Lăng cười cười, cũng không xua đuổi, chỉ là để Vương Tố Tố đem bọn nhỏ thu xếp tốt, đừng áp quá gần để tránh ảnh hưởng thao tác. Hắn thì quay người đi vào chuyên môn cất giữ dược liệu tạm vật tây sư phòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ thực từ động tiên bên trong lấy ra cái kia đặc chế cái hũ cùng tất cả chuẩn bị công cụ. Một sạch sẽ sứ trắng bản, một bình nhỏ độ cao rượu trắng, nguyên thai, cái kẹp, còn có hắn sớm chuẩn bị tốt cầm máu sinh cơ thuốc bột. Tại mọi người hiếu kỳ, khẩn trương, ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, Trần Lăng bưng lấy cái hũ trở lại nhà chính. Hắn đem cái hũ đặt lên bàn, mở ra cái nắp. Lập tức, mấy đầu màu nâu đen, to bằng ngón tay, ở trong nước chậm rãi núp ních con địa đập vào mi mắt. Ơ, bọn nhỏ phát ra một trận trầm thấp kinh hô. Nhắc gan về sau rụt, gan lớn như Lục Ni Nhi thì điểm lấy mũi chân dùng sức hướng phía trước gót. Vương Tồn Nghiệp ngược lại là chấn định, kéo lên ống quần, đem đùi phải gác ở một cái khác trên ghế. Ống quần cuốn tới đầu gối trở lên, lộ ra bắp chân bộ vị, có thể nhìn ra so đùi phải hơi có vẻ sừng, màu da cũng có chút dị dạng ám trầm. Trần Lăng trước dùng máy thai chấm lấy rượu trắng, cẩn thận lau cha vợ đầu gối chung quanh cùng đầu gối chỗ làn da, tiến hành trừ độc. Côn ý lạnh để Vương Tồn Nghiệp cơ bắp có chút căng thẳng một chút. Trừ độc hoàn tất, Trần Lăng dùng đặc chế chút cái kẹp, cẩn thận từng ly từng tí từ trong cái hũ kẹp lên một đầu nhất là to mọng sung mãn. Sức sống 10 phần con địa. Đầu này con địa tại động tiên linh thủy tầm bộ dưới, lộ ra phá lệ tinh thần bên ngoài thân quang trạch bôi trơn. Tại ánh đèn chiếu xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đầu này tiểu côn trùng bên trên. Vương Tố Tố vô ý thức nắm chặt tay, Vương Chân Chân mở to hai mắt nhìn, Duệ Duệ cùng Tiểu Minh che miệng. Trần Lăng nín hơi ngưng thần, đem con địa nhẹ nhàng cất đặt tại Vương Tồn Nghiệp đầu gối ủy bên trong huyệt hơi phía trên một chỗ trên da. Nơi đó là hắn vừa rồi bắt mạch lúc, cảm giác cứ chắn nghiêm trọng nhất, cơ bắp nhất cứng ngắc khu vực. Kia con địa sơ tiếp xúc làn da, tựa hồ dừng lại một chút, lập tức giác hút chỗ giác hút cấp tốc bám vào đi lên, một mực hấp thụ ở đó lấy, thân thể của nó bắt đầu lấy một loại kỳ lạ nhịp chậm rãi có vào, thư giãn, chính thức bắt đầu nó công việc. Hút vào, hút vào. Lục Ni Nhi nhỏ giọng kêu lên. Vương Tồn Nghiệp chỉ cảm thấy hấp thụ chỗ truyền đến một trận rất nhỏ, cùng loại bị kẹp kẹp lấy áp lực cảm giác, nhưng cũng không đau đớn, ngược lại có một loại kỳ dị cảm giác tê ngứa bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Hắn tâm tình khẩn trương dần dần trầm tĩnh lại. Trần Lăng cẩn thận quan sát đến con địa trạng thái cùng cha vợ phản ứng. chỉ gặp kia con địa thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi trở nên sung mãn, phồng lên, nhan sắc cũng từ màu nâu đen dần dần hướng màu đỏ sậm chuyển biến. Mà Vương Tồn Nghiệp chân làn ra, lấy hấp thụ điểm làm trung tâm, bắt đầu nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, đây là cục bộ huyết dịch tuần hoàn đạt được cải thiện dấu hiệu. Ước chừng qua 15 phút, đầu thứ nhất con địa hút đã no đầy đủ máu, thân thể tròn vo, tự động nhả ra rụt xuống. Trần Lăng lập tức dùng cái kẹp đem nó kẹp lên, để vào một cái khắc lon không tử bên trong. Hấp thụ chỗ lưu lại một cái cực nhỏ, cùng loại y hình vết thương, có chút ít mỏng manh, nhan sắc hơi tối huyết dịch chậm rãi chảy ra. Cha, cảm giác thế nào? Trần Lăng một bên dùng sạch sẽ ngoáy thai nhẹ nhàng chấm rơi dỉ ra huyết châu, vừa nói. Vương Tồn Nghiệp hoạt động một chút chân, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. A, giống như khoan khoái không ít. Trước kia khối kia vừa chua lại trướng cảm giác, nhẹ nhiều. Liên cùng chặn lại thật lâu cái ống đột nhiên thông một chút giống như. Lời này vừa ra, Cao Tú Lan cùng Vương Tố Tố đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tiểu dung. Ngươi thật đừng nói, nhìn xem Lăng Tử dùng những cái kia giỏi bỏ chữa bệnh cho người khác, ta không có cảm giác gì, hiếm lạ cực kỳ. Hôm nay dùng con địa cái này côn trùng cho chính chúng ta trên thân chữa bệnh, vẫn là trong lòng có chút buồn chồn. Bất quá nha, Lăng Tử chắc chắn sẽ không hại chính chúng ta người. Vương Tồn Nghiệp thử nghiệm chậm rãi hoạt động một chút chân trái, trên mặt thần sắc mừng rỡ càng đậm, ngươi nhìn, hắc, thật quan quá nhiều. Cô này vừa chua lại trướng sức lực, đi xuống hơn phân nửa. Chính là cái này bị hút qua địa phương, còn có chút mục mục. Đây là bình thường, chờ một lúc liền tốt. Trần Lăng cười nói, hôm nay trước dạng này, ngày mai lại nhìn tình huống. Mấy ngày nay cái này chân tận lực đừng dùng lực, nghỉ ngơi nhiều. Nói như vậy, chính hắn trong lòng cũng đang tự hỏi. Có lẽ dùng tại trên thân động vật con địa, dòi bọ các loại, không tất yếu vô quần, hoặc là nói yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Tỷ như trên núi giã vật vết thương thì tối, một chút phổ thông dòi bọ cũng có thể phát huy được tác dụng. Đúng vậy nha, phổ thông dòi bọ khẳng định buồn nôn, Trần Lăng vẫn là phải tại động thiên bồi dưỡng một chút, chương trình đơn giản. Về sau chậm rãi làm thí nghiệm là đủ. Tấu chương xong, chương 999, con báo trở về chương 999, con báo trở về cùng lúc đó, Trần Vương Trang thậm chí càng rộng khu vực phòng lộn công việc, bởi vì tổ chức đắc lực, dự cảnh kịp thời, vật tư sung túc, trở thành các nơi tham khảo điển hình. Mặc dù tiếp tục mưa xuống vẫn tạo thành nhất định tài sản tổn thất, nhưng nhờ vào giai đoạn trước đầy đủ chuẩn bị cùng quá trình bên trong hữu hiệu ứng đối, nhân viên thương vong bị hạ xuống thấp nhất, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại thành công. Trong huyện, trong thành phố, thậm chí tỉnh lý khen ngợi lần lượt đến, Trần Lăng cùng Trần Vương Trang danh tự lần nữa bị rộng khắp lan truyền, nhưng đây đối với Trần Lăng mà nói, kém xa nhìn thấy các hương thân bình yên vô sự, lương thực về kho tới thực sự. Nước mưa tới nhuần cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Liên tục mưa xuống về sau, Trần Vương Trang chu vây trong núi rừng, các loại khuẩn nấm như là mọc lên như nấm sông ra. Nấm mưa gà, nấm thông, châu lá gan quần, đủ mọi màu sắc, rực rỡ muôn màu. Trong thôn đại nhân hải tử, chỉ cần mưa dừng lại, liền vác lấy rổ lên núi hái nấm, thành mấy ngày liền vẻ lo lắng hạ khó được niềm vui thú. Bàn ăn bên trên, ngon súp nấm, xào cây nấm thành nhân vật chính, cho ẩm ướt thời tiết tăng thêm một vòng thơm ngon tư vị. Hà đường trong vũng nước rau cần ta đồ ăn, tí nấm chờ nước đồ ăn dáng dấp phá lệ mập mạp, phong phú mọi người giỏ rau. Mấy ngày nay cây nấm làm sao nhiều như vậy? Từ công việc trên lâm trường trở về Triệu Đại Hải hỏi. Triệu Ngọc Bảo cười nói, ngươi là không biết, trận mưa này hạ, trong núi rừng cây nấm cũng như bị điên ra bên ngoài bốc lên. Phía sau núi, vườn trái cây, thậm chí bãi sông bên cạnh trong rừng, khắp nơi đều là. Người trong thôn không chịu ngồi yên, thiên thiên lên núi hái, ăn không hết liền phơi khô, nói mùa đông nấu canh uống. Trung giáo sư nói lên cái này tinh thần tỉnh áo, nghe phú quý nói loại này liên tục mưa dầm sau bộc phát thức sinh trưởng, tại sinh thái học bên trên gọi ứng kích sinh sôi. Sợi nấm chân khuẩn thể tại thích hợp dưới điều kiện cấp tốc thành thục, hạt thể đại lượng hình thành. Mà lại năm nay khí hậu khác thường, nhiệt độ độ ẩm đều phù hợp, cho nên chủng loại cũng nhiều, chỉ là có thể ăn liền có mười mấy loại. Đang nói, Tú Phân đại tẩu vác lấy tràn đầy một rổ cây nấm đi tới, trông thấy Trần Lăng, nhãn tỉnh sáng lên, phú quý, ở nhà nha, mau đến xem nhìn, ta vừa hái nấm mưa gà, và nóng, phân ngươi nhóm điểm đi, ban đêm nấu canh. Trong giỏ sách kim hoàng sắc cây nấm chen chen chịu chịu, giống từng thanh dù nhỏ, còn mang theo bùn đất mùi thơm ngát. Tạ ơn tẩu tử. Trần Lăng cười nói, nhiều như vậy, ăn đến xong sao? Ăn không hết phơi khô. Tú Vân đại tẩu vui sướng cùng, không riêng cây nấm, bãi sông bên kia rau cần ta đồ ăn, tỉ nấm dáng rất vượng, lao nhị vai bọn hắn bạch lên thuyền đi hái, một hồi liền một thuyền. Năm nay mặc dù lụt, nhưng những vật này ngược lại là thu hoạch lớn. Trần Lăng nghe vậy cười cười. Đúng vậy à, hồng thủy cố nhiên là tai hại, nhưng nước sông mang tới nước bùn giàu có chất dinh dưỡng, lui nước sau bãi bùn bên trên rau dại sinh trưởng tốt, cũng là thiên nhiên một loại đền bù. Còn không phải sao? Cao Tú Lan, phía sau núi kia một mảnh, cây nấm cùng sau cơn mưa mang mùa xuân, một gốc dạ tiếp một gốc dạ. Còn có rau cần ta đồ ăn, non cực kỳ, chát nước trộn lẫn lấy ăn, sướng miệng. Vương Tồn Nghiệp quất lấy thuốc lá sợi từ hậu biệt tới, nói tiếp, trận mưa này mặc dù phiền lòng, nhưng trên núi đồ vật là thật dài thật tốt. Ngoại trừ cây nấm, rau dại, trong sông cá cũng nhiều, xem chừng là từ thượng du lao xuống. Hôm qua đều hiến bọn hắn một lưới xuống dưới, mò mười mấy cân hóa đơn tạm. Chạm vào tối, Vương Tố Tố làm một bàn đồ ăn. Rau xanh xào nấm mỡ gà, rau cần ta đồ ăn trộn lẫn đậu hũ, thì nấm thịt nướng, cây nấm hầm canh gà, còn có nhà mình ướp trứng vịt muối. Đơn giản đồ ăn thường ngày, bởi vì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, ăn đến phá lệ thơm ngọt. Triệu Ngọc Bảo cùng trung giáo sư khen không dứt miệng, nhất là chén kia súp nấm, nước canh trắng sữa, quần hương nồng úp, uống liền ba bát còn không đỡ thèm. Trên bàn cơm, hai vị thầy giáo già nói lên phòng lộ kinh nghiệm mở rộng, trong ngôn ngữ tràn đầy tự hào. Trần Lăng tĩnh tĩnh nghe, ngẫu nhiên cắm một đôi lời. Hắn biết, phần này kinh nghiệm có thể phát triển ra đến, cứu chính là vô số người thân gia tính mệnh, cái này so bất luận cái gì tài phú đều trọng yếu. Sau bữa ăn, Trần Lăng đi đập chứa nước đập lớn dạo qua một vòng. Thủy vị sát thực hàng không ít, đập thể kiên cố, vỡ đê đạo thông suốt, các công nhân đã bắt đầu làm đến tiếp sau gia cố kết thúc công việc. Chu công cùng Nô lão sư còn tại trên đê đo đạc số liệu, nhìn thấy Trần Lăng, lôi kéo hắn nói hồi lâu chuyên nghiệp thuật ngữ, cuối cùng tổng kết một câu, cái này đập ổn. Trong đêm, Trần Lăng nằm ở trên giường, Vương Tố Tố dựa sát vào nhau trong ngực hắn, nhẹ nói lấy những ngày này trong thôn bị vặt. Trần Lăng nghe, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Lăng là bị một trận kỳ quái tiếng kêu đánh thức. Không phải gà gáy, không phải chó sủa, mà là một loại trầm thấp, mang theo lo lắng ngao ô âm thanh. Hắn mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Tố Tố còn đang trong giấc mộng. Thanh âm là từ hậu viện truyền đến. Trần Lăng nhẹ nhàng đứng dậy, khoác lên y phục đi ra phòng ngủ. Trải qua phòng khách lúc, Hà Qua cùng Tiểu Kim đã cảnh giác bên hai, nhưng không có sủa gọi, chỉ là gầm nhẹ lấy nhìn hướng hậu viện phương hướng. Loại kia tiếng kêu lại vang lên. Lần này Trần Lăng nghe rõ, là A Phúc cá thọ thanh âm. Hai con mèo to bình thường cực ít gọi, cho dù gọi, cũng là uy nghiêm gầm nhẹ. Nhưng thời khắc này trong tiếng kêu, vậy mà lộ ra một loại cấp bách. Trần Lăng bước nhanh đi đến hậu viện, đẩy ra cửa gỗ. Sương sớm chưa tan hết, trong viện ướt sũng. A Phúc cùng A Thọ đang đứng tại vườn trái cây lối vào, nôn nóng đi qua đi lại, gặp hắn ra, lập tức nào tới, dùng đầu to lớn đỉnh chân của hắn, trong cổ họng phát ra dồn dập lộc cổ câm thanh. Thế nào? Trần Lăng ngồi xổm người xuống, vuốt ve A Phúc cái cổ. A Phúc lại dùng miệng nhẹ nhàng cắn ống tay áo của hắn, hướng vườn trái cây phương hướng kéo. A Thọ cũng lại gần, dùng đầu đuổi lưng của hắn. Địa bộ này là muốn hắn cùng đi theo. Trần Lăng giật mình trong lòng. A Phúc cá thọ thông nhân tính, như vậy khác thường, hẳn là phát hiện cái gì? Chẳng lẽ là Quá Sơn Hoàng lại xuất hiện? Hắn lập tức trở về phòng, từ trên tường lấy xuống đèn tin cùng súng săn. Mặc dù biết đối phó Quá Sơn Hoàng loại vật này, đèn tin chưa hẳn hữu dụng, nhưng căn cứ dã thú sợ ánh sáng điểm này, hắn vẫn là muốn mang theo. Nghĩ nghĩ, lại đi trong ngực lấp bao gây tê phấn, là trước kia phối dùng để phòng thân. A Lăng, Vương Tố Tố tỉnh, vớt mắt đi ra phòng ngủ, thế nào? A Phúc cá thọ có chút khác thường, ta tiến vườn trái cây nhìn xem. Trần Lăng hạ giọng, ngươi đợi trong phòng, khóa chặt cửa. Vương Tố Tố trong nháy mắt thanh tỉnh, sắc mặt tái nhợt, có phải hay không? Vật kia tới, còn không rõ ràng lắm, ta đi xem một chút. Trần Lăng vỗ vỗ tay của nàng, yên tâm, có A Phúc cá thọ tại, không có việc gì. Đi ra cửa phòng, hai con mèo to đã đợi đến không kiên nhẫn, gặp Trần Lăng ra, lập tức quay người hướng vườn trái cây chỗ sâu đi đến. Trần Lăng theo sát phía sau, đèn tin cổ sáng vạch phá sương sớm. Trong vườn trái cây yên tĩnh, chỉ có hạt sương từ phiến lá trượt xuống tí tách âm thanh. Cây táo, cây lê, cây đào tại trong sương mù lờ mờ, trên mặt đất rơi đầy bị mưa gió đánh xuống quả, tản mát ra lên men điểm hương. A Phúc cá thọ đi được rất nhanh, cũng không ngừng quay đầu, bảo đảm Trần Lăng đuổi theo. Bọn chúng không có hướng thâm sơn phương hướng đi, mà là ngoặt hướng vườn trái cây phía tây một mảnh tạp mục lâm. Nơi đó liên tiếp phía sau núi, nhưng coi như nông trường phạm vi. Càng đi chỗ sâu đi, sương mù càng dày đặc. Trần Lăng nắm chặt súng săn, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nếu thật là Quá Sơn Hoàng, loại hoàn cảnh này gây bất lợi cho chính mình. Đúng lúc này, A Phúc đột nhiên dừng bước, lỗ tai dựng thẳng lên, trong cổ họng phát ra nhất thanh cực nhẹ nhẹ nào. A Thọ cũng nằm phục người xuống, cái đuôi thẳng băng. Trần Lăng đóng lại đèn tin, ngưng thở. Phía trước 10 mét bên ngoài lùm cây bên trong, truyền đến thanh âm huyền náo. Không phải cỡ lớn động vật tiếng bước chân nặng nề, mà là một loại nào đó nhẹ nhàng linh hoạt, thận trọng di động. Đón lấy, một đôi xanh mơn mởn con mắt ở trong sương mù sáng lên. Trần Lăng trong lòng siết chặt. Con mắt này vị trí không đúng. Quá Sơn Hoàng hình thể khổng lồ, con mắt nên tại chỗ cao, nhưng đôi mắt này cách mặt đất không quá nửa mét. Lùm cây lăng lư, một thân ảnh chui ra. Kia là một con vân báo. Hình thể so bình thường vân báo nhỏ một vòng, màu lông vàng xám, che kín màu đậm mây chạm vằn. Chính đại biểu là cái. Mẫu vân báo chính là hình thể tương đối nhỏ. Nó đứng tại trong sương mù, cảnh giác nhìn về phía Trần Lăng, nhưng không có chạy trốn, ngược lại phát ra nhất thanh trầm thấp tiếng kêu. Trần Lăng ngây mẩn cả người. Vân báo hắn gặp qua, trên núi ngẫu nhiên có thể gặp được, nhưng khoảng cách gần như vậy, còn là lần đầu tiên. Mà lại cái này vân báo trạng thái không đúng. Nó rất gầy, xương sườn mơ hồ có thể thấy được, trên thân dính đầy bùn não, trong ánh mắt không có giá tính, ngược lại có khí phách. Xin giúp đỡ ý vị. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, A Phúc cá thọ nhìn thấy vân báo, cũng không có biểu hiện ra địch ý. A Phúc thậm chí đi về phía trước hai bước, gầm nhẹ nhất thanh, giống như là tại giao lưu. Vân báo đáp lại giống như kêu gọi, sau đó quay người, hướng lùm cây bên trong khẽ gọi. Lùm cây lại là một trận lắc lư, hai cái nho nhỏ, lông xù đầu ló ra. Là hai con tiểu vân báo. Xem ra bất quá 2-3 tháng lớn, vốn nên là tròn quần quần niên kỷ, giờ phút này lại gầy đến đáng thương. Một thân xinh đẹp vân vân da lông bị bùn nhão dán thành một túm, đi đường lung la lung lay, theo thật sát mụ mụ sau lưng, phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu. Mẫu vân báo dùng đầu nhẹ nhàng ủi ủi hải tử, sau đó nhìn về phía Trần Lăng, lại nhìn về phía A Phúc cá thọ, trong ánh mắt toát ra động vật đặc hữu, thuần túy khẩn cầu. Trần Lăng đống nhiên minh bạch, cái này vân báo mụ mụ là đi cầu trợ. Mấy ngày liền mưa to, thâm sơn khó cư, nó mang theo con non tìm không thấy đồ ăn, đói đến cùng đường mặt lộ, lần theo ký ức hoặc là một loại nào đó bản năng, tìm được nơi này. Có lẽ là bởi vì A Phúc cá thọ khí tức, có lẽ là bởi vì nó đã từng. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên Trần Lăng não hải. Hắn nhớ tới 2 năm trước, Vương Tố Tố tại nuôi qua một con tiểu vân báo. Con kia tiểu vân báo chỉ dính Vương Tố Tố một người. Trần Lăng đụng đều không cho đụng, chỉ tiếp về sau trưởng thành liền tự mình rời đi. Dã vật chính là như vậy. Giống Trần Lăng trước đó cứu núi con lửa, hồ ly, núi con báo các loại, đều là dạng này. Rất nhiều quên không được dã tính. Bất quá cái này vân báo biểu hiện kỳ quái như thế. Chẳng lẽ, thật sự là con kia? Trần Lăng nhìn kỹ cái này mẫu vân báo, mặc dù gầy đến phát hình, nhưng giữa lông mày hình dáng, xác thực có mấy phần quen thuộc. Tố Tố. Trần Lăng quay người, hướng nông trường phương hướng hô, Tố Tố. Mau tới. Vương Tố Tố một mực nơm nớp lo sợ canh giữ ở cổng, nghe thấy tiếng la, không để ý tới sợ hãi, nắm lên áo khoác liền chạy ra ngoài. Cao Tú Lan cùng Vương Tồn Nghiệp cũng tỉnh, đi theo ra, thế nào? Ra chuyện gì? Là vân báo. Trần Lăng thanh âm mang theo hiếm thấy kích động, là Tố Tố năm đó cứu con kia. Nó đương mụ mụ, mang theo hải tử trở về. Vương Tố Tố chạy đến phụ cận, nhìn thấy trong sương mù kia ba con vân báo, trong nháy mắt che miệng lại, nước mắt bừng lên. Là nó. Thật là nó. Nàng nghẹn ngào, chậm rãi đi lên phía trước, trên lỗ thai hài lồng, ta nhớ được. Mẫu vân báo trông thấy Vương Tố Tố, cảnh giác lui lại nửa bước, nhưng cái mũi động đậy khẽ khẽ, tựa hồ tại phân biệt mùi. Vài giây đồng hồ về sau, trong cổ họng nó phát ra nhất thanh nhu hòa tiếng lẩm bẩm, cái đuôi cũng nhẹ nhàng lắc lắc. Đây là họ mèo động vật biểu thị hữu hảo tư thái. Đừng sợ. Vương Tố Tố ngồi xổm người xuống, đưa tay, thanh âm ôn nhu, là ta, còn nhớ rõ sao? Ngươi khi còn bé, ta cho ngươi trải lông. Mẫu vân báo do dự, chậm rãi đến gần. Hai con tiểu vân báo trốn ở mụ mụ sau lưng, nhút nhát thò đầu ra. A Phúc Cá Thọ an tĩnh ngồi xổm ở một bên, giống như là thủ hộ, lại giống là chứng kiến. Rốt cục, mẫu vân báo đi đến Vương Tố Tố trước mặt, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cọ sát tay của nàng. Động tác này, cùng năm đó nó nũng nịu lúc giống nhau như lúc. Vương Tố Tố nước mắt đến rơi xuống, nàng tay run run, vuốt ve vân báo thon gầy lưng, ngươi làm sao gầy thành dạng này? Hai tử. Hai con tiểu vân báo gặp mụ mụ không sợ, cũng cả gan đi tới, tò mò người Vương Tố Tố tay. Bọn chúng quá đói, ngay cả đứng đều đứng không vững, trong đó một con còn đánh cái lảo đảo. Trần Lăng quyết định thật nhanh, Tố Tố, ngươi dẫn chúng nó về phía sau viện có củi. Nơi đó khô ráo, cũng yên tĩnh. Ta đi làm ăn. Hắn chạy về nông trường, từ trong phòng bếp xuất ra mấy khối buổi sáng nấu thịt gà, lại vọt lên một bát sữa dê phấn. Cao Tú Lan cùng Vương Tồn Nghiệp đã hành động, một cái đi nấu nước nóng, một cái đi tìm sạch sẽ cũ tấm thảm. Hậu viện kho tủ bình thường chất đống tạp vật, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Vương Tố Tố trải lên thật dày có khô cùng cũ tấm thảm, mẫu vân báo mang theo hải tử đi vào, lập tức sủi lơ xuống tới. Nó trông quá lâu, rốt cục có thể buông lỏng. Trần Lăng đem thịt gà xé thành khối nhỏ, đặt ở trong mâm. Mẫu vân báo nghe được đồ ăn hương khí, dãy rủa lấy nhớ tới thân, lại không khí là gì. Vương Tố Tố đem đĩa đẩy lên trước mặt nó lúc này mới ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hai con tiểu vân báo cũng lại gần, nhưng chúng nó còn quá nhỏ, ăn bất động thịt. Vương Tố Tố đem sữa dê phấn đổ vào cạn trong mâm, lũ tiểu gia hỏa lập tức vùi đầu liếm ăn, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là nãi nước đọng. Nhìn xem ba con vân báo bụng đói ăn quàng dáng vẻ, người một nhà đều đau lòng không thôi. Cái này mưa rơi, trên núi đến gian nan thành dạng gì? Vương Tồn Nghiệp thở dài. Cao Tú Lan lau nước mắt, làm mẹ không dễ dàng, mình bị đói, còn phải mang hải tử tìm đường sống. Nếu không phải cùng đường mặt lộ, làm sao tìm đến người xin giúp đỡ? Trần Lăng ngồi xổm ở cửa phòng cúi miệng, nhìn xem mẫu vân báo ăn xong thịt, lại cẩn thận từng ly từng tí đem hải tử lung đến bên người, liếm láp bọn chúng trên người bùn não. Động tác của nó rất nhẹ, rất nhu, cùng bất luận một vị nào mẫu thân không có khác nhau. A Phúc Cá Thọ chẳng biết lúc nào cũng đến đây, ghé vào kho củi bên ngoài trên đất trống, trông coi cái này toàn ra. Hắc Qua cùng Tiểu Kim cũng tới, nhưng chúng nó rất hiểu chuyện, không có sủa gọi, chỉ là an tĩnh nhìn xem. Sương sớm dần dần tan đi, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào nông trường trong viện. Vương Tố Tố đánh tới nước ấm, dùng vải mềm nhẹ nhàng cho hai con tiểu vân báo lau. Bùn nhão tẩy đi, lộ ra bọn chúng vốn nên có xinh đẹp da lông. Vàng sáng màu lót, màu đậm mây ban, cực kỳ giống trong núi sáng sớm sương mù. Mẫu vân báo toàn bộ hành trình cảnh giác nhìn xem, nhưng không có ngăn cản. Nó người tín nhiệm nhất loại chính là Vương Tố Tố, nếu là Vương Tố Tố tổn thương con của nó cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Có lẽ sẽ đào tẩu đi. Rửa sạch sẽ tiểu vân báo khôi phục sức sống, đang có khô chồng lên lẫn nhau nhào cắn chơi đùa, mặc dù gầy yếu, nhưng ánh mắt trong trẻo. Mẫu vân báo nhìn xem hải tử, lại nhìn xem Vương Tố Tố, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Càng phát ra thân mật. Đấu chương xong, chương 1000, Sơn Giá Tinh Linh chương 1000, Sơn Giá Tinh Linh Trần Lăng đứng người lên, nói với Vương Tố Tố, để bọn chúng ở chỗ này ở vài ngày, dưỡng dưỡng thân thể. Chờ trên núi tình huống tốt, lại thả chúng nó trở về. Vương Tố Tố gật đầu, trong mắt lóe lệ quang, ừm, bọn chúng có thể trở về. Thật tốt. Đúng vậy a, thật tốt. Tại cái này sau cơn mưa trời lại sáng sáng sớm, một con đã từng được cứu vân báo, mang theo con của nó, về tới nhà. Đây không phải thuần dưỡng, không phải nhốt, mà là sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa, thuần túy nhất tín nhiệm cùng phản hồi. Trần Lăng đi ra kho củi, ánh nắng vẩy vào trên mặt, ấm áp mà minh lượng. Trong viện, Duệ Duệ cùng Tiểu Minh đã rời giường, chính ghé vào kho củi ngoài cửa sổ, mở to hai mắt nhìn xem bên trong tiểu vân báo. Khang Khang và Nhạt Nhạt cũng lung la lung lay đi tới, chỉ vào bên trong y y ỉa nha nha. Ba ba, là mèo con mèo sao? Duệ Duệ hỏi. Là vân báo. Trần Lăng sờ sờ đầu của hắn, trên núi con báo. Bọn chúng tốt gầy nha. Tiểu Minh đau lòng nói. Cho nên chúng ta muốn chiếu cố bọn chúng, để bọn chúng ăn no no bụng, dáng dấp trắng trắng. Vương Tố Tố đi tới, ôm hai đứa bé. Mẫu vân báo tại kho củi bên trong ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ nhân loại một nhà, lại cúi đầu liếm liếm con của mình. Kho củi bên trong, hai con tiểu vân báo đang cỏ khô trồng lên loạn choạng học theo, lẫn nhau nhào cắn chơi đùa. Mặc dù gầy yếu, nhưng thấy đi bùn ô về sau, một thân xinh đẹp vân vân da lông đã mới gặp hình thức ban đầu, ánh mắt trong trẻo, tràn đầy đối thế giới yêu kỳ. Mẫu vân báo nằm nghiêng ở một bên, cảnh giác nhưng không còn khẩn trương, từng cái liếm láp lấy bọn nhỏ da lông, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng bận rộn Vương Tố Tố, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh ghé vào cửa phòng tủi miệng, thấy nhìn không chuyển mắt. Mụ mụ, con báo có thể bú sữa mẹ sao? Ta có thể đem bỏ của ta mãi phân cho bọn chúng uống sao? Duệ Duệ ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi. Vương Tố Tố trong lòng mềm nhũn, sờ sờ đầu của hắn, bọn chúng có sữa dê uống đâu? Bất quá Duệ Duệ có phần này tâm, mụ mụ thật cao hứng. Chờ chúng nó lại lớn lên một điểm, rắn chắc một điểm, ngươi có thể cầm thịt khô, còn có cá con làm cho ăn bọn chúng. Ta cũng có, ta cất thật nhiều cá con làm. Tiểu Minh tranh thủ thời gian nhấc tay, sợ là hậu. Khang Khang và Nhạc Nhạc cũng loạn trà loạn trạng mà đi tới, chỉ vào con báo y y lìa nha nha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Tiểu Thiết đạn ngoắc ngoắc cái đuôi, nghĩ xích lại gần nghe, lại bị Mẫu Vân báo cảnh cáo gầm nhẹ dọa đến lùi về Vương Tố Tố bên chân, ủy khuất địa ô ô hai tiếng. Trong viện, A Phúc cá thọ hai con cự hổ cũng không rời đi, mà là nhàn nhã ghé vào dưới mái hiên ngủ gật, thân thể cao lớn giống hai tòa lông sù gò núi, đã là đối kho tuổi những khách nhân vô hình thủ hộ, cũng là đối khả năng kẻ xông vào uy hiếp. Bọn chúng tựa hồ chấp nhận đôi này Vân báo mẹ con tồn tại, loại này vượt giống loài hài hòa, tại Trần Lăng nông trường bên trong đã là trạng thái bình thường. Trần Lăng nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong lòng yên ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, vừa mới tạnh không bao lâu bầu trời, phương hướng tây bắc lại chất lên nặng nề, màu xám trắng vân sơn, không khí trầm muộn để cho người ta thở không nổi, biểu thị lại một vòng mạnh mưa xuống sắp xảy ra. Tố Tố, ta nhìn sắc trời này không đúng, còn phải đi trên đê nhìn nhìn lại. Trần Lăng vào nhà cầm lấy áo mưa cùng đèn tin. Cái này mưa vẫn chưa xong không có rồi. Vương Tồn Nghiệp cau mày, xoạch lấy thuốc lá sợi, vừa yên tĩnh hai ngày. Ký nước lên cứ như vậy, lặp đi lặp lại vô thường. Chúng ta sớm chuẩn bị, trong lòng không hoảng hốt. Trần Lăng trấn an nói, lại nói với Vương Tố Tố, vân báo bên này người hao tổn nhiều tâm trí, tận lực đừng để ngoại nhân phải dậy. Ta đi một chút liền về. Hắn mới vừa đi tới cửa sân, chỉ nghe thấy cửa thôn lớn loa vang lên Vương Lai Thuận thanh âm rồn rập, toàn thể thôn dân chú ý. Toàn thể thôn dân chú ý. Tiếp vào trong huyện khẩn cấp thông chi, thượng du địa khu đột nhiên rơi xuống mưa to, đỉnh lũ dự tính đêm nay quá cảnh. Tất cả phòng lụt đội viên lập tức đến đập chứa nước đập lớn tập hợp. Thông báo tiếp một lần. Trần Lăng sắc mặt ngưng tụ, bước chân tăng tốc. Tiểu Thanh Mã không cần chào hỏi, đã ăn ý theo tới bên cạnh hắn. A Lăng, cẩn thận một chút. Vương Tố Tố đuổi theo ra đến, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Yên tâm. Trần Lăng trở mình lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, Tiểu Thanh Mã lập tức như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Trên đường, đã có không ít thanh niên trai trắng lao lực cầm thủ sắt, bao cát, từ các nhà các hộ chạy đến, rót thành một cỗ dòng người chạy về phía đập lớn. Nhìn thấy Trần Lăng cưỡi ngựa chạy đến, mọi người tự động tránh ra một con đường, nhao nhao hô hào, Phú Quý đến rồi. Phú Quý thúc, lần này nghiêm trọng không? Trần Lăng lớn tiếng đáp lại, mọi người đừng hoảng hốt. Hiện tại rất nhiều nơi lấy chúng ta làm gương đầu, chúng ta không thể hoảng, liền theo bình thường diễn luyện đến. Gia cố đê đập, khơi thông vỡ đê đạo, kiểm tra vật tư. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ, đỉnh lũ tới cũng không sợ. Sự chấn định của hắn lây nhiễm đám người, hốt hoảng bầu không khí rất nhanh bị có thứ tự bận rộn thay thế. Máy kéo thình thịch lôi kéo cắt đá liệu bên trên đập, các hán tử hô hào phòng giam lũy bao cát, nhóm đàn bà con gái thì tổ chức vận chuyển đồ ăn cùng nước nóng. Trần Lăng thẳng đến bộ chỉ huy lều, Triệu Ngọc Bảo, Trung giáo sư, Chu Công đám người đã ở bên trong, đối địa đồ cùng thủy vị giám sát số liệu khẩn trương thảo luận. Phú Quý, ngươi tới được vừa vặn. Triệu Ngọc Bảo kéo lại hắn, thượng du lượng mưa kinh người, so với lần trước còn lớn hơn. Đỉnh lũ lưu lượng khả năng vượt qua chúng ta đê đập thiết kế tiêu chuẩn. Chu Công chỉ vào bản vẽ, cau mày, phiền toái nhất chính là hướng gió thay đổi, hiện tại là gió tây bắc, chính đối đập lớn nên mặt nước đập. Dâng lên sẽ tăng lên đối đập thể cọ rửa. Trần Lăng trầm giọng nói, bao cắt ra cố không thể ngừng, trọng điểm tăng cường nên nước sườn núi cùng đập bay. Tất cả máy bơm nước toàn bộ mở ra, toàn lực giảm xuống sức chứa. Thông chi một chút du lịch dọc tuyến thôn trang, lần nữa xác nhận nhân viên rút lui tình huống. Cứu viện tuyển cùng áo cứu sinh tùy thời chờ lệnh. Mệnh lệnh từng đạo hạ đạn, toàn bộ Trần Vương trang như là tinh vi máy móc hiệu suất cao vận chuyển lại. Bầu trời triệt để tối xuống, mây đen buông xuống, cuồng phong đột khởi, thổi đến người mở mắt không ra. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu rơi đập, rất nhanh liền nối thành một mảnh màn mưa, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Đập lớn ở trong mưa gió lù lù sừng sững, nhưng thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng dâng lên, đục ngầu nước sông lôi cuốn lấy nhanh cây, tạp vật, gầm thét xung kích đập thể, tóe lên cao cỡ một người bọt nước. Tiếng sấm cuộn cuộn, điện xà loạn vũ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Không được, nền đê có thấm nước. Tuần đập Trần Ngọc Cường toàn thân nước đẫm, lảo đảo chạy tới báo cáo. Trần Lăng trong lòng trầm xuống, mang ta đi nhìn. Thấm nước điểm ở vào đập lớn trung đoạn gánh nước sườn núi phía dưới, một cỗ nhỏ bé vũng nước đục đang từ nền tảng khe hở bên trong không ngừng chảy ra. Đây là đập thể căng thẳng nguy hiểm tín hiệu. Nhanh, cầm cọc gỗ cùng bao cắt đến, vây bắt giếng, phản lọc đạo thấm. Chu Công khàn cả giọng chỉ huy. Trần Lăng không nói hai lời, nâng lên một cây to cỡ miệng chén cọc gỗ liền nhảy vào ngang gối sâu trong nước, ra sức đem cọc gỗ nhập vào thấm nước điểm xuống vương. Các hán tử theo sát phía sau, bao cắt từng tầng lũy đi lên, ý đồ ngăn chặn tình hình nguy hiểm. Mưa gió quá lớn, người tại trên đê cơ hồ đứng không vững. Một cơn sóng đánh tới, mấy tên ngay tại lũy bao cắt thôn dân dưới chân trượt đi, suýt nữa bị cuốn vào trong nước. Bị Trần Lăng cùng bên cạnh Vương Lập Hiến bọn người một phát bắt được. Cố lên làm, quyết không thể để đập lớn sụp đổ. quân tinh sụp sôi. Nhưng mà, đỉnh lũ còn tại tiếp tục dâng lên, mưa gió không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Trần Lăng toàn thân ướt đẫm, đứng tại đập đỉnh chỗ nguy hiểm nhất, ánh mắt sắc bén quét mắt mặt sông. Tiểu Thanh Mã theo thật sát bên cạnh hắn, bất an đảo lấy móng. Đột nhiên, Trần Lăng con ngươi co rụt lại, chỉ gặp được du lịch 100 mét có hơn, một cái cự đại bóng đen, một nửa nhổ tận gốc cổ thụ, như là mất khống chế cự hạm, chính xuôi dòng mà xuống, thẳng tắp hướng phía đập lớn đánh tới. Không được, có cây đụng đập. Chu Công kêu to, kia cổ thụ thể tích khổng lồ, tại dòng nước trùng kích vào lực lượng bản quân, như chính diện đụng vào đập lớn, rất có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Mọi người ý đồ dùng câu liêm lôi kéo, nhưng dòng nước quá mau, căn bản là không có cách gắng sức. Mắt thấy đại thụ càng ngày càng gần, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Trần Lăng ánh mắt ngưng tụ, ý thức chìm vào động tiên. Trong chớp mắt, hắn khóa chặt đại thụ phía trước một mảnh thủy vực. Thu, động tiên chi lực vô thanh vô tức phát động. Nếu là không trực tiếp tiếp xúc bị thu lấy vật thể, động tiên thu lấy năng lực, cùng khoảng cách đều là có hạn. Nhưng lúc này, trước mắt bao người, loại này có hạn năng lực, ngược lại có thể để cho Trần Lăng yên tâm to gan thi triển. Hắn khóa chặt đại thụ về sau, đột nhiên vừa thu lại. Đại thụ tự nhiên thu không nổi đến, nhưng là đại thụ trước mặt nước sông một trận quấy động, xuất hiện một đạo đại tuyệt qua. Cao tốc vọt tới đại thụ một đầu ngã vào vòng xoáy, khí thế lao tới trước đột nhiên chỉ trệ, phương hướng phát sinh nhỏ xíu bị lệch. Chính là cái này liên quan khóa bị lệch, để đại thụ sát đập lớn biên giới ầm vang lướt qua, trùng điệp đâm vào hạ du bờ tường bên trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cuối cùng bị dòng nước cuốn đi. Tình hình nguy hiểm giải trừ. Trên đê hoàn toàn yên tĩnh, lập tức buộc phát ra chấn thiên reo hò. Đi qua, đỉnh lũ đầu đi qua. Giám sát thủy vị Chu Công nhìn xem bắt đầu hạ xuống thủy vị tiêu xích, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Lăng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Vừa rồi kia một chút, đối tinh thần cùng động thiên lực lượng tiêu hao rất nhiều. Hắn dựa vào trên người tiểu thanh mã, nhìn qua dần dần nhẹ nhàng nước sông, cùng mặc dù mỏi mệt lại mặt mũi tràn đầy thắng lợi vui sướng các hương thân, lộ ra nụ cười vui mừng. Mưa gió vẫn như cũ tứ ngược, nhưng thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Mưa kéo dài rơi xuống. Mưa to ở phía sau nửa đêm dần dần ngừng. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông xé rách tầng mây, vẩy vào cảnh hoang tàn khắp nơi nhưng lại sừng sững không ngã đại địa bên trên lúc, Trần Vương Trang các thôn dân dắt dịu nhau đứng tại đập lớn bên trên, nhìn qua dưới chân mặc dù đục ngầu nhưng đã ôn thuận rất nhiều nước sông, đều có loại sống sót sau tai nạn hoảng hốt cảm giác. Đập lớn hoàn hảo không chút tổn hại, thôn trang bình yên vô sự. Chỉ có bên bờ đổ rạp cây cối, vũng bùn con đường cùng các nhà các hộ nước vào việc lạc, ghi chép đêm qua trận kia người cùng thiên thai kinh tâm động phách vật lộn. Chịu được được, chúng ta chịu được được. Chu Công thanh âm khẳng hạn, kích động cơ cánh tay. Vui sướng cùng tự hào cảm xúc trong đám người lan tràn. Trần Lăng không có đắm chìm trong phần này trong vui sướng quá lâu. Hắn kéo lấy mọi mệnh thân thể, mang theo hai cái thầy giáo giả cùng một chỗ hỗ trợ, tổ chức nhân thủ thanh lý con đường, loại bỏ thai hoàng ẩm, trừ độc phòng dịch, thống kê tổn thất. Trong huyện trong thành phố thăm hỏi cùng cứu viện vật tư không ngừng đến, nhưng Trần Vương Trang bằng vào tự thân chuẩn bị cùng đoàn kết, tổn thất bị hạ xuống thấp nhất, thành chân chính chống lũ điển hình. Đương Trần Lăng rốt cục có thể kéo lấy nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể trở lại nông trường lúc, trời đã sáng choang. Trong huyện, Vương Tố Tố chính mang theo Duệ Duệ, Tiểu Minh cho hai con tiểu vân báo cho ăn sữa dê. Lũ tiểu gia hỏa đã cùng Vương Tố Tố rất thân mật, ôm bình sữa mút vào đến chật chật có âm thanh. Mẫu vân báo an tĩnh nằm ở bên cạnh, ánh mắt ôn hòa. Nhìn thấy Trần Lăng trở về, Vương Tố Tố lập tức chào đón, nhìn xem hắn đầy người vũng bùn cùng mỏi mệt thân xác, đau lòng đến không được, tiến nhanh phòng tắm nước nóng, đồ ăn một mực nóng đây. Ba ba, thúc thúc, bọn nhỏ cũng xuống tới. Trần Lăng tẩy đi một thân mỏi mệt, thay đổi quần áo sạch, ngồi tại trước bàn cơm, uống vào nóng hầm hập canh gà, nghe thê tử ôn nhu lại nhải, nhìn xem bọn nhỏ vui cười đùa giỡn. Ngoài cửa sổ là mưa sau sơ tễ tươi đẹp ánh nắng, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có an bình cùng thỏa mãn. Vân báo thế nào? Hắn hỏi. Tốt hơn nhiều. Báo cái chịu ăn cái gì, hai con tiểu nhân cũng càng ngày càng hoạt bát. Vương Tố Tố cười nói, chính là tiểu thiết đản, luôn lén lút nghĩ tiến tới cùng con báo chơi, mỗi lần đều bị báo cái giống trở về, ủy khuất ba ba. Trần Lăng cũng cười, để nó chậm rãi thích đứng đi. Đúng, ta nhìn trong vườn quả đào bị mưa gió đánh rớt không ít, đáng tiếc. Không có việc gì, chín muồi lúc đầu cũng muốn hái được. Ta nhặt được chút phẩm tướng tốt, còn lại duệ duệ bọn hắn cầm đi nút ngông trời cùng hiệu sao, một điểm không có lãng phí. Sau bữa ăn, Trần Lăng lên dây cót tinh thần, đi kho củi nhìn một chút vân báo mẹ con. Mẫu báo nhìn thấy hắn, y nguyên bảo trì cảnh giác, nhưng cũng không hiện lộ địch ý. Trần Lăng đem một điểm động thiên linh thủy lẫn vào bọn chúng uống nước bên trong, hy vọng có thể trợ giúp bọn chúng mau chóng khôi phục. Sau đó, hắn ý thức chìm vào động thiên. Đêm qua cưỡng ép di động lòng sông, tiêu hao không nhỏ, trong động thiên linh khí tựa hồ cũng mở nhạt một tia. Hắn cần hào hào chỉnh đốn, bổ sung linh thủy. Mà những cái kia con địa, tại động thiên linh thủy tầm bổ dưới, càng phát ra sinh động to mọng, có thể tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu. Buổi chiều, Triệu Đại Hải cùng Sơn Miêu nghe hỏi chạy đến. Sơn Miêu hỏi thăm, đập thể không có vấn đề a? Chó trận cùng trại chăn nuôi cũng còn tốt, chính là có vài chỗ lều đỉnh mưa rột, đã bổ tốt. Đúng, giám cục công an bên kia lại tới hỏi, nghĩ lại đặt trước một nhóm chó con, nói là lần trước đám tiêu biểu hiện đặc biệt tốt. Trần Lăng gật gật đầu, đây đều là chuyện tốt. Chờ bận bịu qua trận này, chúng ta hảo hảo hoạch định một chút chó trận cùng trại chăn nuôi bước kế tiếp phát triển. Hiện tại nha. Hắn nhìn về phía bên ngoài nước động chưa hoàn toàn thối lui điền dã. Đến mang theo mọi người, đem trong đất nước làm khô, có thể gieo trồng gấp một mùa cây trồng vụ cuối thu cũng là tốt. Hai nạn qua đi, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Nhưng qua chiến dịch này, Trần Vương Trang lực ngưng tụ chưa từng có cường đại, Trần Lăng dê đầu đàn địa vị không người có thể dung chuyển. Hắn biết, tiếp xuống trùng kiến cùng phát triển, sẽ càng thêm thuận lợi. Trạng vạng tối, sau cơn mưa bầu trời xuất hiện hoa mỹ dáng chiều. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh cẩn thận từng ly từng tí bưng Vương Tố Tố trộn lẫn tốt thịt băm, đi cửa phòng tủi miệng cho ăn Tiểu Vân báo. Tiểu Thiết Đạn ngoắc ngoắc cái đuôi theo ở phía sau, lần này nó đã có kinh nghiệm, không dám áp quá gần, chỉ là mắt lom lom nhìn. Hai con báo đã không sợ người, ngửi được mùi thịt, tập tễnh đi tới, rũa ra phấn nộn đầu lươi liếm ăn. Khang Khang và Nhạc Nhạc cũng loạn trà loạn choạng mà ở một bên xem náo nhiệt, y y y nha nha chỉ huy ca ca, ca, uy, ăn. Mẫu Vân báo an tĩnh nhìn xem, ngẫu nhiên liếm liếm quẻ miệng. A Phúc cá thọ ghé vào xa hơn một chút địa phương, trời chiều cho chúng nó dắt lên một lớp viền vàng, lười biếng mà uy nghiêm. Trần Lăng cùng Vương Tố Tố sóng vai đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem người này cùng động vật hài hòa chung sống hình tượng. Chờ bọn chúng chữa khỏi vết thương, thật muốn đưa tiễn sao? Vương Tố Tố có chút không bỏ. Trần Lăng nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng, nhìn chính bọn chúng đi. Duệ Duệ vội vàng quay đầu, không được, ba ba, con báo không đưa đi, Duệ Duệ nuôi. Trần Lăng lập tức nhịn không được cười lên, ngươi còn không nỡ không đưa đi đâu? Heo rừng nhỏ đều nuôi không được, còn không phải Hỷ Tử tỷ tỷ giúp ngươi nuôi. Tấu chương xong.